Vương Đằng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đoàn quang đoàn chói mắt càng thêm nồng đậm ngay tại trên bầu trời va chạm, một cái là màu xanh, một cái thì là như màu mực đen kịt. Đây là Ma Hoàng cấp 3. Khi Vương Đằng nhìn thấy chùm sáng màu đen nhánh to lớn kia, con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại. Rất hiển nhiên, bên trong quang đoàn màu đen nhánh kia tất nhiên là một vị hắc ám chủng cường giả viễn siêu ma vương cấp. Trên ma vương cấp, chính là Ma Hoàng. Ma Hoàng liền tương đương với vũ trụ cấp cường giả. Như vậy một quang đoàn màu xanh khác chắc hẳn chính là đế kỳ người trấn thủ phòng ngự tinh số 4 này, hắn chính là một vũ trụ cấp cường giả có được phong hệ nguyên lực. Rầm rầm rầm. Đế kỳ biến thành quang đoàn cùng vị kia ma hoàng cấp hắc ám chủng điên cuồng va chạm, nguyên lực không cần tiền chuyển vận, hóa thành kinh khủng công kích đánh phía đối phương. Song phương đánh đến khó phân chia. Vương Đằng cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, hắn sờ sờ cái cằm, trong mắt lóe ra tinh quang. Đã muốn đi vào đại càn đế quốc mưu đồ nam tước tước vị, bây giờ không phải liền là một cái cơ hội tuyệt hảo soát danh vọng, soát hảo cảm. Vương Đằng phi lên thiên không, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy chiến tranh thành lũy này đang được một cái phòng ngự trận pháp bao phủ ở bên trong, nhưng lúc này vị trí ba khu phòng ngự trận pháp đã xuất hiện khe hở, hắc ám chủng đếm mãi không hết đang từ trong hắc ám xung ra, đánh thẳng vào khe hở pháp trận phòng ngự, muốn đánh vào bên trong chiến tranh thành lũy. Quả nhiên như Vương Đằng đoán như vậy, những này hắc ám chủng muốn công chiếm tòa chiến tranh thành lũy này. Vương Đằng lập tức liền tuyển một chỗ khe hở tình huống xấu nhất, nơi đó hắc ám chủng số lượng rất nhiều, võ giả đại càn đế quốc một phương cơ hồ không cách nào ngăn cản. Liên tục bại lui, hắc ám chủng cường đại gào thét xung kích khe hở. Thế là Vương Đằng xuất thủ. Tay hắn cầm chiến kiếm, một đạo kiếm mang nóng bỏng quét ngang mà ra, mười mấy đầu ma tướng cấp bậc hắc ám chủng bị chém đầu, trong nháy mắt tử vong, mà hắc ám chủng thấp hơn ma tướng cấp bậc càng là giao hẹ bị cắt giống như không cần tiền, một gốc lại một gốc. Đối với võ giả bên trong tòa thành lũy này đến nói, kỳ thật hắc ám chủng ma quân cấp bậc trở xuống đều là phá hôi, nhưng chống cự không nổi bọn hắn số lượng đông đảo a. Như ong vỡ tổ sông tới cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là tại lúc đối mặt hắc ám chủng cùng cấp bậc, rất nhiều võ giả căn bản không có thời gian chú ý hắc ám chủng cấp thấp, không cẩn thận bị bổ nhào, trên thân bị hắc ám chủng kích thương, theo hắc ám nguyên lực xâm nhập thân thể của bọn hắn, liền sẽ khiến cho bọn hắn lâm vào hoàn cảnh cực kỳ hỏng bét. Hắc ám nguyên lực cho tới nay đều là đồ vật nhân loại cực kỳ kiêng kỵ. Vương Đằng. Theo Vương Đằng gia nhập vòng chiến, một đạo thanh âm kinh ngạc từ bên cạnh truyền tới. Vương Đằng dành thời gian nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên lai là họ Di ạ cùng đám tiểu đồng bạn của nàng, mấy người đang ôm đoàn đối địch. Các ngươi cũng tại a? Vương Đằng lại tiện tay diệt đi mấy đầu ma tướng cấp hắc ám chủng, thản nhiên nói: Chúng ta ở đây có gì đáng kinh ngạc? Ngược lại là ngươi, không có trốn đi ngược lại để ta rất kinh ngạc. Cỡ lại bên cạnh bĩu môi nói. Vương Đằng không để ý tới hắn, hướng họ Di ạ hỏi: Những hắc ám chủng này chuyện gì xảy ra? Các ngươi nơi này thường xuyên bị hắc ám chủng công kích sao? Không thường xuyên, hắc ám chủng công kích chiến tranh thành lũy số lần rất ít gặp, lần này bọn chúng chỉ sợ toan tính không nhỏ. Họ gì ạ sắc mặt ngưng trọng nói. Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ, đột nhiên một đoàn ánh sáng rơi xuống tại núi cách bọn hắn không xa. Một nhân loại hàng tinh cấp võ giả vẫn lạc. Họ gì ạ bọn người thấy rất rõ ràng, tất cả đều là biến sắc. Nhanh như vậy đã có hàng tinh cấp võ giả vẫn lạc, thực lực của hắc ám chủng mạnh ngoài ý muốn a. Lại nói các ngươi làm sao bị hắc ám chủng trà trộn vào đến? Tuần tra thư giãn như thế sao? Vương Đằng liếc qua bên kia, thanh âm vang lên lần nữa. Họ gì a bọn người thấy hắn bình tĩnh như thế, lại còn có tâm tư nhả rãnh, không khỏi có chút im lặng. Gia hỏa này quả thực không tim không phổi. Chúng ta tuần tra cùng thẩm tra đều là phi thường xâm nghiêm, nhưng không biết vì cái gì lần này vẫn là bị bọn hắn chui chỗ trống. Họ gì a cau mày nói. Nói cho cùng vẫn là các ngươi làm không đúng. Vương Đằng tiếp tục nhả rãnh nói. Họ gì a bọn người vốn còn muốn phản bác một câu. Nhưng đột nhiên biến sắc, kinh thanh kêu lên. Cẩn thận. Khắc khắc, ở tại trước mặt chúng ta còn dám buông lỏng cảnh giác, quả thực chăn sống. Đồng thời một đạo tiếng cười tràn ngập băng lãnh ác ý cũng là sau lưng Vương Đằng vang lên. Xuy. Một đạo nhánh lợi chảo màu đen thâm thúy trực tiếp xé ra thân thể Vương Đằng. Họ gì a bọn người sắc mặt đại biến, bên trong ánh mắt hiện ra rung động, trơ mắt nhìn xem người mới còn cùng bọn hắn trò chuyện tử vong, nội tâm kinh hãi có thể nghĩ. Không đúng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện vấn đề. Vương Đằng bị cắt ra thân ảnh cũng không có chảy ra máu, ngược lại bắt đầu vặn mèo, sau đó chậm rãi tiêu tán. Một đầu ma vương cấp hắc ám chủng chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vương Đằng, vừa rồi chính là nó công kích Vương Đằng, nhưng giờ phút này khi nó nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng tiêu tán, không khỏi sững sờ. Người đang nhìn nơi nào? Vương Đằng thanh âm bình thản tại sau lưng ma vương cấp hắc ám chủng vang lên. Lúc nào? Ma vương cấp hắc ám chủng sắc mặt đại biến, thân thể hướng phía trước vọt ra ngoài. Vâng. quyền kinh kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp đánh vào trên lưng ma vương cấp hắc ám chủng này, để nó không khỏi kêu thảm một tiếng, sau đó giống như bao tải rách bay ra ngoài. Vương Đằng vặn cổ tay, nói ra, cự ma tộc hắc ám chủng A, quả nhiên da dày thịt béo, đánh ta có chút đau tay. Họ gì A bọn người ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xuy. Vương Đằng liếc bọn hắn một chút, tay kia chiến kiếm quét ngang mà ra, đem hắc ám chủng bốn phía vây quanh tới chém giết hầu như không còn. Phát cái gì ngốc, không muốn sống. Họ gì A bọn người lập tức kịp phản ứng, kềm chế nội tâm rung động, hướng bốn phía hắc ám chủng đánh tới. Giống. Đầu kia cự ma tộc ma vương cấp hắc ám chủng cũng không tử vong, phát ra tiếng giống phẫn nộ, thân thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đạt tới độ cao 5-6 mét, phảng phất một cái tiểu cự nhân, toàn thân trải rộng hoa văn màu đen nhánh, ầm ầm hướng Vương Đằng vọt tới. Cùng ta so lớn nhỏ. Vương Đằng khỏe miệng hiển hiện một chút khinh thường độ cong. Nguyên tử chi tâm. Bên trong mảnh vỡ không gian của Vương Đằng chứa đựng không ít kim loại, lúc này kim loại hội tụ tại mặt ngoài thân thể của hắn, để thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Bất quá trong nháy mắt biến hóa làm một cái kim loại cự nhân gần 10 mét. Nguyên tử chi tâm là từ trọng nham chi tâm, từ xa chi thể, khống xa thiên phú dung hợp mà thành, trong đó từ xa chi thể là thiên phú loại thể chất có thể tụ hợp kim loại, cho nên nguyên tử chi tâm từ ba loại thiên phú dung hợp mà thành đồng dạng có được tác dụng ngưng tụ kim loại chi thể. Cự ma tộc hắc ám chủng cao 5-6 mét vừa mới vọt tới trước mặt Vương Đằng, đột nhiên liền phiền muộn. Một cái kim loại cự nhân cao 10 mét huy động cự quyền giáng xuống. Nguyên lực kinh khủng ngưng tụ tại trên nắm tay, phảng phất một viên thiên thạch rơi xuống phía dưới. Giống. Cự ma tộc hắc ám trùng phát ra gầm thét, biểu thị mình không sợ, sau đó nó cũng vung đầu nắm đấm đón lấy nắm đấm của kim loại cự nhân. Lực chi áo nghĩa. Cự ma tộc hắc ám trùng đồng dạng có được lực chi áo nghĩa, giờ phút này nó từ bên trên quyền kình của Vương Đằng cảm nhận được đồng dạng áo nghĩa lực lượng, bởi vậy không chút do dự vận dụng lực chi áo nghĩa, cùng nắm đấm của Vương Đằng đối kháng chính diện. Oeng. Hai cái nắm đấm. Một trên một dưới, cứ như vậy đánh vào một chỗ. Lực chi áo nghĩa ba thành. Vương Đằng ánh mắt có chút ngưng lại, cảm nhận được cự lực trên nắm tay truyền đến, thân thể không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước. Cự ma tộc hắc ám chủng cười lạnh, chân đạp đất mặt, theo sát mà lên, huy quyền tiếp tục đánh kích. Đây là ngươi bức ta. Vương Đằng hai mắt nhắm lại, đem chống không thuộc tính thêm đến phía trên lực chi áo nghĩa. Vốn chỉ là hai thành lực chi áo nghĩa trong nháy mắt tăng vọt, tiêu hao 17,000 điểm chống không thuộc tính. Để Vương Đằng lực chi áo nghĩa đạt tới 4 thành. Lực chi áo nghĩa, 1000, 3000, 4 thành. Vâng. Vương Đằng không chút do dự nên tiếp nắm đấm cự ma tộc hắc ám chủng. Vâng. Hai quyền chạm vào nhau, mặt đất dưới thân cự ma tộc hắc ám chủng lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nện, sau đó hướng phía dưới sụp đổ, thân hình cự ma tộc hắc ám chủng lập tức hạ thấp đi mấy phần. Làm sao có thể? Cự ma tộc hắc ám chủng không khỏi sắc mặt đại biến. Thực sự không nghĩ tới lực lượng của Vương Đằng làm sao lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Nó ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt Vương Đằng do kim loại ngưng tụ vậy mà hiện ra một tia. Cười lạnh như sắt thép. Rầm rầm rầm. Vương Đằng lần nữa huy quyền, ra quyền như thiểm điện, phảng phất như đạn pháo hung hăng oanh kích mà xuống. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực chi áo nghĩa. Cự ma tộc hắc ám chủng cũng là đem lực chi áo nghĩa thi triển đến cực hạn, liều mạng ngăn cản. Nhưng sắc mặt nó dần dần khó coi, rất nhanh lâm vào bị động. Căn bản là không có cách ngăn cản Vương Đằng công kích, Vương Đằng nắm đấm phá vỡ phòng ngự của nó, trực tiếp đánh vào phía trên thân thể khổng lồ của nó. Giống. Thân thể cự ma tộc hắc ám chủng cực kỳ cứng rắn, cả người đầy cơ bắp, tựa như sắt thép tạo thành, nhưng bây giờ bị Vương Đằng trọng quyền đánh kích, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách kinh khủng, huyết dịch từ bên trong vết rách chảy ra, không bao lâu sẽ liền thấm ướt toàn thân nó. Nó phát ra gầm thét, tràn đầy không cam lòng, thậm chí trong lòng xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nhân loại võ giả này cường đại vượt qua dự liệu của nó. Chết đi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, hướng đầy lãnh ý. Cự ma tộc hắc ám chủng trong lòng rung động, sớm đã nảy sinh thoái ý, lúc này càng là không có chút nào chiến ý, cơ hồ là bước ra nhanh lùi lại giống như chạy trốn. Vâng. Thân hình Vương Đằng lóe lên, tốc độ cực nhanh, dọa đến cự ma tộc hắc ám chủng vãi cả linh hồn. Vương Đằng trong nháy mắt đuổi kịp nó, sau đó một quyền vung ra, uy lực của bốn thành lực chi áo nghĩa triệt để bộc phát. Ngưng tụ ra một đạo quyền ấn oanh kích mà ra. Cự ma tộc kêu thảm, thân thể tại chỗ bạo liệt. Họ gì ạ, cỡ lại mấy người cách đó không xa trợn mắt hốt mồm. Chương 896, liền rất chọc nhiên. Thật, thật bạo lực. Họ gì ạ, cỡ lại bọn người không khỏi nuốt ngụm nước bọn, ra đầu tê dại một hồi. Cự ma tộc hắc ám chủng lấy nhục thân cường đại làm danh lại bị Vương Đằng sinh sinh đánh nổ. Gia hỏa này cũng thật đáng sợ đi. Quả thực là cái siêu cấp bạo lực của A. Mà lại nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, Vương Đằng vẫn là hành tinh cấp võ giả đi, thế mà liền có thể đánh chết ma vương cấp hắc ám chủng, này thiên phú không nên quá yêu người ta. Cớ lại đột nhiên có chút may mắn lúc trước không tiếp tục cùng Vương Đằng dây dưa tiếp, nếu không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Bốn thành lực chi áo nghĩa quả nhiên đủ mạnh. Vương Đằng nhìn một chút nắm đấm của mình, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cớ lại nhìn thấy hắn cái kia răng sâm bạch, lập tức chính là một cái giật mình. Thật đáng sợ. Về sau vẫn là không nên đi trêu chọc hắn tốt hơn. Vương Đằng đem thuộc tính bọt khí cự ma tộc hắc ám chủng tử vong về sau rơi xuống nhặt lên. Hắc ám tinh thần nguyên lực 11500. Vương cấp hắc ám thiên phú 350. Hành tinh cấp tinh thần 300. Lực chi áo nghĩa 500. Ma biến 100. Hắc ám tinh thần nguyên lực tràn vào thể nội Vương Đằng ngưng tụ bên trong hắc ám tinh thần, để cảnh giới hắc ám nguyên lực của Vương Đằng tăng lên một đoạn nhỏ. Hắc ám tinh thần nguyên lực 17530000, hành tinh cấp tầng 3. Vương cấp hắc ám thiên phú thì là hóa thành một bộ phận hắc ám thiên phú C Vương Đằng, đem hắn hắc ám thiên phú tăng lên một chút. Vương cấp hắc ám thiên phú 22900000. 300 điểm hành tinh cấp tinh thần có thể chuyển hóa thành 30 điểm hành tinh cấp tinh thần, đối với hành tinh cấp tinh thần cái kia 5 vạn điểm hạn mức cao nhất đến nói có chút ít còn hơn không. Sau đó là 500 điểm lực chi áo nghĩa, cái này cự ma tộc hắc ám chủng thế mà cũng nắm giữ lực chi áo nghĩa quả thật làm cho hắn có chút giật mình, bất quá đụng tới hắn liền có chút không may. Vương Đằng đem lực chi áo nghĩa tăng lên tới 4 thành, trực tiếp nghiền ép cự ma tộc hắc ám chủng 3 tầng lực chi áo nghĩa. Mà cự ma tộc hắc ám chủng lưu lại cái này 500 điểm lực chi áo nghĩa thì là trở thành một cục gạch lực chi áo nghĩa C Vương Đằng cao hơn một tầng. Lực chi áo nghĩa 15003000, 4 thành. Trong đầu hiển hiện không ít cảm ngộ liên quan tới lực chi áo nghĩa, Vương Đằng rất mau đem nó tiêu hóa tiếp thu, trở thành lĩnh ngộ của mình. Cuối cùng là ma biến thuộc tính. Cái này thuộc tính từ rời đi địa tinh về sau xuất hiện lần nữa, Vương Đằng cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Nhưng nên tiếp thu vẫn là muốn tiếp thu, vạn nhất dùng được cũng nói không chính xác. Ma biến, 150-300, thuần thủ. Vâng. Đang lúc Vương Đằng bên này đánh chết một đầu ma vương cấp hắc ám chủng, để nhân loại võ giả xung quanh có chút phấn chấn thời điểm, một góc trận pháp phòng ngự nơi xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Giống. Giống. Hắc ám chủng tiếng gào thét liên tiếp truyền đến. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, không khỏi là hoảng sợ thất sắc. Phòng ngự trận pháp thế mà bị phá. Một cái cửa động lớn xuất hiện tại một góc phòng ngự trận pháp, vô số hắc ám chủng giống như là con kiến trùng kích vào đến, đếm mãi không hết, để ra đầu ngứa gian. Nhanh! Ngăn trở bọn chúng, đừng để bọn chúng tiến vào bên trong trận pháp. Hàng tinh cấp võ giả một phương đại càn đế quốc trừng mắt trừng trừng, phát ra tiếng hét lớn giống như chấn lôi. Từng cái võ giả phóng tới chỗ cửa động kia, chặn đường hắc ám chủng. Giết! Đám võ giả đều đỏ mắt, tiếng la giết chấn thiên. Tất cả mọi người rất rõ ràng nếu để cho hắc ám chủng triệt để tiến vào chiến tranh thành lũy sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tử thủ. Lùi ra phía sau. Lùi ra phía sau. Rốt cục bên vũ khí hạng nặng trong thành lũy phát động công kích, quang cầu từ nguyên lực ngưng tụ, chùm sáng đều rơi vào vị trí chỗ cửa động kia, muốn lấy hỏa lực bao trùm diện tích lớn, quét dọn hắc ám chủng. Vâng. Vâng. Nguyên lực công kích tại trong hắc ám chủng nổ tung lên, nhưng hắc ám chủng cấp thấp kia căn bản ngăn cản không nổi công kích này, toàn bộ bị nổ phá thành mảnh nhỏ, dòng máu màu đen rơi xuống khắp nơi đều là, chân cụt tay đứt chất đầy mặt đất. Giữ vững! Giữ vững! Đám võ giả gào thét, lần nữa xông đi lên đánh chết hắc ám chủng bị thương nặng. Những hắc ám chủng cấp thấp kia căn bản không có chút nào trí tuệ, vừa mới bị diệt sát một đợt, bọn chúng cũng không sợ hãi chút nào, lần nữa húc tới giống như không muốn sống. Đi, chúng ta đi qua hỗ trợ. Họ gì ạ, sắc mặt khó coi, kêu cớ lại bọn người hướng bên kia phóng đi. Vương Đằng tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua họ gì ạ bọn người, đi tới trên không chỗ cửa động kia, chiến kiếm trong tay chỉ xéo bầu trời, tiếng sóng biển đột nhiên vang lên. Tránh ra. Vương Đằng quát lạnh một tiếng. Võ giả phía dưới nhìn thấy phía sau Vương Đằng dâng lên thao thiên cự lãng, nhao nhao hoảng sợ lui lại. Vương Đằng giơ kiếm vung ra. Áo nghĩa, thiên trọng lãng. Vâng. Nguyên lực hóa thành một tầng lại một tầng sóng biển xung kích mà ra, lượng lớn hắc ám trùng phía dưới bị cuốn vào trong đó, rào sát tại chỗ. Họ gì à bọn người vừa rồi đuổi tới liền nhìn thấy một bộ tràng cảnh này, tất cả đều không biết nên nói cái gì. Cái này hung hãn công kích, không hiểu rất phù hợp phong cách Vương Đằng. Mấy người phóng tới hắc ám trùng khác, gia nhập chiến đoàn, cùng hắc ám trùng chém giết, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không yếu, đạt tới hành tinh cấp, tại trong hắc ám trùng cấp thấp không thể nghi ngờ là từng đài cỗ máy giết chóc giống như. Điên cuồng thu gặt lấy lượng lớn hắc ám chủng. Nhưng hắc ám chủng tự nhiên không có khả năng mắt thấy cục diện như vậy phát sinh, đằng sau mấy đầu ma quân cấp bậc hắc ám chủng lúc này trùng sát mà đến, cùng họ gì ạ mấy người chém giết đến một chỗ.
Vâng! Vâng! Vâng!
Đại chiến bộc phát, song phương ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Vương Đẳng cũng không có nhàn rỗi, bốn phía thu hoạch sinh mệnh hắc ám chủng, hắc ám tinh thần nguyên lực trong cơ thể tăng lên không ngừng. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Bên ngoài trận pháp phòng ngự, một ít hắc ám chủng cường đại đang oanh kích trận pháp, ý đồ đem nó triệt để hủy đi, đánh vào bên trong chiến tranh thành lũy. Tại dưới bọn chúng oanh kích, trận pháp không ngừng rung động, tình huống càng ngày càng hỏng bét.
Phù văn sư ở đâu?
Nhanh chữa trị trận pháp. Võ giả bảo hộ phù văn sư bên ta ba. Tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ chiến tranh thành lũy. Phù văn sư sớm đã xuất động, bọn hắn đuổi tới chỗ trận pháp bị phá hư, bắt đầu khua chiêng gõ trống chữa trị phòng ngự trận pháp. Không ít võ giả vây quanh tại bốn phía, bảo hộ phù văn sư an toàn. Vương Đằng ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy những phù văn này sư gấp giống kiến bò trên chảo nóng, lại chậm chạp không cách nào chữa trị trận pháp, mà tốc độ hắc ám trùng phá hư lại là thẳng tắp lên cao. Tiếp tục như vậy, trận pháp sớm muộn sẽ bị phá. Vương Đằng mày nhăn lại. Vương Đằng, ngươi đi trước giúp bọn hắn ổn định trận pháp. Viên cổn cổn thanh âm tại trong đầu của nó vang lên. Đây cũng là ý nghĩ của Vương Đằng, hắn lúc này không do dự nữa, rơi thẳng vào địa phương trận pháp tổn hại nghiêm trọng nhất. Võ giả bốn phía nhìn thấy một người đột nhiên rơi xuống, tất cả đều khẩn trương đề phòng, kém chút đối với Vương Đằng triển khai công kích. Người một nhà. Vương Đằng nói. Người là ai? Võ giả bốn phía đều là thủ vệ quân bên trong chiến tranh thành lũy, bọn hắn không biết Vương Đằng, vẫn cảnh giác nhìn qua hắn. Chuyện hắc ám chủng ngụy trang thành nhân loại trong chiến tranh thường xuyên có thể thấy được, lần này hắc ám chủng có thể dễ dàng như thế đánh vào chiến tranh thành lũy, chỉ sợ sẽ là có hắc ám chủng giỏi về ngụy trang thành nhân loại dáng dấp lẫn vào trong chiến tranh thành lũy mà không có bị người phát hiện. Cho nên những thủ vệ quân này phi thường cẩn thận. Xin lấy ra thân phận. Một thủ vệ quân bộ dáng giống như là lĩnh đội ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, trầm giọng nói. Ê! Ta không có thân phận. Vương Đằng giang tay ra. Xoát một tiếng, tất cả thủ vệ quân giơ lên vũ khí bên trong tay, nhắm ngay Vương Đằng, một lời không hợp vừa muốn nổ súng. Trong tay bọn họ phần lớn cầm phù văn thương giới, phù văn phía trên phù văn thương giới bắt đầu tụ năng lượng, tùy thời liền sẽ động thủ. Chờ một chút. Lúc này, một đạo thanh âm vội vàng ở bên cạnh vang lên. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại. Ân Hải. Vương Đằng nhận ra người mở miệng, hơi kinh ngạc, dù sao bị hắn ngược nhiều ngày như vậy, không nhớ được người ta liền có chút không nể mặt mũi. Hắn cũng là một võ giả hiệp trợ bảo hộ phù văn sư, lúc đầu ngay tại bên ngoài ngăn cản hắc ám chủng, nhìn thấy thủ vệ quân liền muốn đối với Vương Đằng động thủ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hắn biết Vương Đằng là đế kỳ tự mình mang tới, làm sao cũng không thể cùng hắc ám chủng có quan hệ. Người biết hắn. Tên kia thủ vệ quân lĩnh đội hỏi. Ân Hải đi lên trước, đối với hắn thì thầm vài câu, thủ vệ quân lĩnh đội trên mặt vẻ cảnh giác lập tức biến mất không ít, vung tay lên, bốn phía thủ vệ quân lập tức tán đi, hỏa lực bao trùm, tiếp tục hiệp trợ ngoại vi võ giả chống cự hắc ám chủng. Ngươi thế mà là khách nhân của đế kỳ đại nhân. Hắn kinh ngạc nói, bất quá ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta là Phù Văn Đại Sư. Vương Đằng nói thẳng. Ngươi là Phù Văn Đại Sư ba. Không chỉ có thủ vệ quân lĩnh đội phi thường kinh ngạc, Ân Hải cũng là chấn kinh dị thường. Có vấn đề gì sao? Vương Đằng đang lúc nói chuyện, đã hướng cái kia một đống phù văn sư đang chữa trị trận pháp đi đến. Không, không có vấn đề, nếu như ngươi thật là phù văn đại sư, mời lập tức hỗ trợ chữa trị trận pháp, xin nhờ. Thủ vệ quân lĩnh đội vui mừng quá đỗi, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, hướng về phía Vương Đằng thỉnh cầu nói. Phù văn đại sư A, cho dù là bên trong chỗ này chiến tranh thành lũy, phù văn đại sư cũng bất quá 12 tên mà thôi, phân tán đến trận pháp các nơi. Cơ hồ mỗi một cái chỗ tổn hại có thể 2-3 tên cũng không tệ, nhân thủ phi thường khan hiếm. Mà nơi đây tổn hại bởi vì nghiêm trọng nhất, phân phối 4 tên phù văn đại sư, nhưng vẫn là không đủ. Nếu như Vương Đằng thật sự là phù văn đại sư, có hắn gia nhập, tuyệt đối có thể hữu hiệu làm dịu áp lực của phù văn sư khác. Vương Đằng không có nhiều lời, trực tiếp đi tới trước mặt một đống phù văn sư bận rộn, ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía đã rải rác đầy đất thuộc tính bạc khí. Không có nghĩ lại, tinh thần niệm lực đảo qua, trước nhặt một đợt. Phù văn chi thức 100, phù văn chi thức 50, hành tinh cấp tinh thần 60, phù văn chi thức 80, hành tinh cấp tinh thần 120, hoàng cảnh tinh thần 150. Vương Đằng không khỏi đại hỉ, niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nha. Quả nhiên làm việc tốt liền sẽ có hảo báo, cái này cũng còn không có bắt đầu đâu, trước hết đến một đợt nhỏ thu hoạch. Thống kê xuống tới, phù văn chi thức tổng cộng 1150 điểm, hành tinh cấp tinh thần tổng cộng 850. Hoàn cảnh tinh thần 1.200 điểm. Tinh thần thuộc tính vẫn còn là thứ yếu, chủ yếu là những phù văn chi thức này lên tác dụng cực lớn. Theo những này thuộc tính bọt khí dung nhập trong đầu của hắn, từng đoạn phù văn chi thức nổi lên, hình thành cảm ngộ bị hắn tiêu hóa hấp thu. Vương Đằng vốn là phù văn đại sư, nhưng bây giờ đột nhiên liền tấn thăng đến tông sư cấp, liền rất chọc nhiên. Hắn đều không có nửa điểm chuẩn bị, cứ như vậy nước chảy thành sông đột phá, sau đó hắn thành một cái tông sư cấp đại lao hàng thật giá thật. Tông sư cấp, đây tuyệt đối là nhân vật đại sư cấp cần ôm bắt đuổi, thỏa thỏa đại lão. Phù văn sư, 310.000, tông sư. Vương Đằng nhìn thấy giao diện thuộc tính biến hóa, khóe miệng lập tức nổi lên một chút đường cong, lại làm sao đều ức chế không nổi. Hiện tại muốn chữa trị trận pháp phòng ngự này, nắm chắc càng lớn hơn. Thế là Vương Đằng sải bước đi đến trước mặt một trận pháp sư, từ đối phương tạo nghệ không khó nhìn ra, người này là một đại sư cấp. Vương Đằng thấy hắn nhíu mày khổ tư, tựa hồ lâm vào khốn cảnh cực lớn, không ngừng nắm lấy tóc hoa dâm kia của mình, vấn đề là tóc của hắn đã còn thừa không có mấy, liền hai bên còn lại chút cỏ dại đáng thương như vậy, hắn thế mà còn không buông tha, sửng sốt hạ được độc thủ. Vương Đằng nhìn đến đều thay hắn cảm thấy đau lòng. Phù văn sư cũng rất phí tóc ca. Hắn không khỏi sờ sờ mái tóc đen dày đặc, không hiểu cảm khái một câu. Khục, các hạ là không phải nhanh lên động thủ. Thủ vệ quân lĩnh đội nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi nhìn tên kia trận pháp đại sư một chút, khỏe miệng giật một cái, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, ở bên cạnh vội ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, biết hắn vội vàng, lúc này vô vô bả vai vị phù văn đại sư kia, mở miệng nói, vị này. Lao ca, phiền phức nhường một chút. Đầu chọc phù văn đại sư bị người quấy nhiễu, không khỏi sưng sờ, quay đầu liền muốn phát cáu, không nên quấy rầy ta, tiểu thí hài nơi nào đến, tranh thủ thời gian kéo đi. Nói xong cũng không nhìn Vương Đằng, tiếp tục vùi đầu khổ tư. Hắn tình huống lúc này đơn giản chính là trận pháp bị phá hư quá nghiêm trọng, rất nhiều phù văn tàn khuyết không đầy đủ, hắn muốn đi đường tắt, nhanh chóng tu bổ, lại sợ trận pháp bất ổn, không có sử dụng bao lâu liền lại bị phá hư, nhưng nếu là làm từng bước đi tu bổ, tốn hao thời gian lại quá dài, căn bản đợi không được. Tiểu thí hải. Vương Đằng lông mày nhướng lên, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người dám gọi như vậy hắn. Tinh thần nghiệp lực từ hắn mi tâm tuôn ra, phảng phất ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, xách lên cổ áo đầu chọc phù văn đại sư, đem hắn nâng lên giữa không trung. Ai? Làm gì, cái nào tinh trùng lên não dám trêu chọc ta, mau buông ta xuống. Đầu chọc phù văn đại sư giật mình, ở giữa không trung không hai chân ngừng đá đạp lung tung, thậm chí vận dụng nguyên lực, nhưng chính là không cách nào tránh thoát đại thủ tinh thần nghiệp lực hình thành. Vương Đằng bây giờ thế nhưng là hàng tinh cấp thần niệm sư, mà cái này đầu chọc phù văn đại sư nhiều lắm là chính là cái hành tinh cấp, nếu như bị hắn tránh thoát, chẳng phải là trò cười. Thủ vệ quân lĩnh đội thấy cảnh này, không khỏi giật mình, ánh mắt kinh dị nhìn xem Vương Đằng, đồng thời trong lòng cũng có chút muốn cười. Đầu chọc phù văn đại sư dáng vẻ lúc này, liền cùng một con chó con bị nắm vận mệnh sau gáy, siêu hung. Bất quá chung quy là phù văn đại sư, bị người dạng này dán tại giữa không trung tựa hồ có chút không được tốt. Hắn đang nghị thuyết phục Vương Đằng vài câu, phát hiện Vương Đằng đã tại vị trí đầu chọc phù văn đại sư vừa rồi ngồi xổm xuống, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh tại chỗ tổn hại phù văn sắc qua. Địa phương bị phá hư lồi lõm, nhưng ở dưới nhiệt độ cao của ngọn lửa màu xanh kia, chỗ tổn hại trở nên vương vức bóng loáng. Chỉ bất quá những phù văn lưu lại cũng bị cùng nhau xóa đi. Nhưng mà Vương Đằng một cái khác thu tản ra hóng ánh quang huy tại chỗ được chữa trị bút tẩu long xà, từng nét bùa chú nhanh chóng hình thành. Ngắn ngủi 5 cái hô hấp, chỗ phù văn tổn hại này liền bị triệt để chữa trị hoàn thành, cơ hồ cùng không có bị phá hư qua giống nhau như lúc. Thủ vệ quân lĩnh đội mở to hai mắt nhìn. Đầu chọc phù văn đại sư cũng yên tĩnh xuống dưới, ánh mắt sững sờ nhìn qua phù văn được chữa trị như lúc ban đầu, cùng Vương Đằng đã quay người đi hướng chỗ tổn hại tiếp theo, ngay cả bàn tay vô hình phía sau đã biến mất hắn đều không biết, sau đó hung hăng ném ngã đất. Ôi! Đầu chọc phù văn đại sư sờ lấy cái mông, kinh hô một tiếng. Chương 897, Nọa vụ ma hoàng. Đầu chọc phù văn đại sư không lo được đau đớn trên mông, lộn nhào đi tới Vương Đằng chỗ vừa mới tu bổ. Hắn trừng to mắt nhìn xem trận pháp bị tu bổ lại, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này. Đầu chọc phù văn đại sư quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trong miệng không ngừng lặp lại lấy hai cái chữ cái này, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hoàn mỹ chữa trị. Đây quả thực là hoàn mỹ chữa trị a. Cơ hồ cùng trận pháp chưa tổn hại trước đó không có sai biệt, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chủ yếu hơn chính là, hắn vừa mới tu bổ thời gian mới bao lâu. Tốc độ kia cơ hồ muốn sáng mù mắt của hắn. Mới 5-6 cái hô hấp mà thôi. Cho dù là hắn cũng làm không được nhanh như thế, tinh chuẩn như thế hoàn thành chữa trị trận pháp, mà đối phương chỉ là một cái tiểu thanh niên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt nơi nào chạy đến a? Chờ, còn có ngọn lửa màu xanh kia. Phan đại sư, ngươi không sao chứ? Lúc này, thủ vệ quân lĩnh đội đi tới hỏi.
Ta rất tốt.
Đầu chọc phù văn đại sư Phản Thái Ninh một cái giật mình lấy lại tinh thần, một cái nắm chặt cổ áo thủ vệ quân lĩnh đội, vội vàng hỏi, vừa rồi người kia là ai? Ngươi từ nơi nào tìm đến phù văn đại sư? Không đúng, có thể là tông sư.
A tông sư.
Thủ vệ quân lĩnh đội cũng không thèm để ý Phản Thái Ninh vô lễ, nghe được lời hắn, lập tức giật mình. Vương Đằng là phù văn tông sư.
Không thể nào.
Nói a, người kia là ai? Phản Thái Ninh vội la lên. Hắn là khách nhân của Đế Kỳ đại nhân, tên là Vương Đằng, tự xưng là một phù văn đại sư, ta cũng không biết cụ thể thân phận của hắn.
Thủ vệ quân lĩnh đội luôn miệng nói.
Phan Thái Ninh một cái vứt xuống hắn, đuổi theo thân ảnh Vương Đằng. Lúc này, Vương Đằng đang đem một tên phù văn đại sư khác cao cao gầy keo ném ra, mình tiếp nhận hắn bắt đầu tu bổ trận pháp. Tên cao gầy phù văn đại sư kia đang muốn nổi giận, lại bị Phan Thái Ninh chạy tới giữ chặt, hướng hắn làm ra dấu im lặng, suýt.
Trước nhìn.
Cao gầy phù văn đại sư vừa thấy Phản Thái Ninh như thế, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng kiềm chế lại nộ khí, hướng Vương Đằng nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hắn cũng không khỏi sửng sốt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc.
Cái này.
Xuyệt. Phản Thái Ninh lập tức đánh gãy lời của hắn. Lần này không cần hắn nhiều lời, cao gầy phù văn đại sư lập tức liền mình che miệng lại, sau đó nhìn không chuyển mắt tiếp tục xem đi. Nhưng mà Vương Đằng đã nhanh chóng hoàn thành tu bổ chỗ trận pháp này, hướng về nơi tiếp theo đi đến. Hai người tụ tới vừa nhìn, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi.
Tu bổ quá hoàn mỹ.
Lão Phản, người này là ai vậy?
Cao gầy phù văn đại sư hỏi.
Không biết, nhưng phù văn tạo nghệ của hắn tuyệt đối ở trên người ta.
Phan Thái Ninh lắc đầu, hướng Vương Đằng đuổi theo, đi đi đi, mau cùng đi qua nhìn.
Cao gầy phù văn đại sư liên tục gật đầu, đi theo Phan Thái Ninh vội vàng hướng Vương Đằng đuổi theo.
Không bao lâu, một tên phù văn đại sư khác cũng thành theo đuôi. Đội ngũ đi theo sau lưng Vương Đằng lớn mạnh. Thế là chỗ trận pháp tổn hại chi địa này xuất hiện một màn cực kỳ khôi hài, một đám phù văn đại sư tuổi tác cũng không nhỏ đi theo sau lưng một thanh niên chạy khắp nơi, nhưng lại sợ quấy rầy đến hắn, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, phảng phất như làm tặc. Ước chừng 10 phút sau, Vương Đằng triệt để hoàn thành chữa trị, lỗ lớn trận pháp kia trong nháy mắt được tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu, hắc ám trùng phía ngoài lập tức bị ngăn tại bên ngoài. Võ giả một phương đại càn đế quốc kích động không thôi. Nào về phía hắc ám chủng còn lưu lại trong trận pháp, triển khai giết chóc. Những hắc ám chủng này không có hắc ám chủng phía ngoài chi viện, trong chốc lát liền bị đánh tan. Đám người phát ra reo hò. Vị đại sư này Phản Thái Ninh đi đến trước mặt Vương Đằng, phù văn đại sư cùng phù văn sư khác đi theo phía sau, trông mong nhìn qua Vương Đằng. Có chuyện gì chờ đánh lui hắc ám chủng lại nói, chỗ trận pháp tổn hại khác còn chưa chữa trị, đều đừng nhàn rỗi, mau chóng tới hỗ trợ. Vương Đằng nói xong liền hướng mặt một chỗ khe hở trận pháp khác phóng đi. Bọn hắn chỉ là lấy được cục bộ thắng lợi, cả tòa chiến tranh thành lũy còn có bao nhiêu chỗ địa phương gặp hắc ám trùng xâm lấn, vẫn chưa tới thời điểm buông lỏng. Phan Thái Ninh đám người nhất thời cảm thấy bất ngờ, vội vàng đuổi theo Vương Đằng, chạy về chỗ khe hở trận pháp tiếp theo. Những phù văn đại sư này tối thiểu đều có hành tinh cấp thực lực, cũng đều có thể ngự không mà đi, mặc dù tốc độ không bằng Vương Đằng, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều.
Các ngươi đi một chỗ khe hở khác hỗ trợ, bên này giao cho ta.
Vương Đằng nói.
Phan Thái Ninh bọn người có chút tiếc nuối, bọn hắn rất muốn theo sau lưng Vương Đằng quan sát quá trình hắn tu bổ, tạo nghệ của Vương Đằng cao hơn bọn hắn quá nhiều, quan sát hắn tu bổ trận pháp đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn, nhưng bọn hắn cũng biết tình huống khẩn cấp, bây giờ không phải là thời điểm quan sát lĩnh giáo. Cho nên mấy người chỉ có thể gật đầu, chạy về một chỗ khe hở trận pháp khác. Những người khác không biết Vương Đằng đại sư, ta đi giúp hắn giới thiệu, miễn cho gây nên hiểu lầm. Phan Thái Ninh đột nhiên một chỗ đường rẽ trôi đi. Lại quay người truy hướng Vương Đằng.
"Nóa, Phan Thái Ninh, ngươi hèn hạ."
Phù văn đại sư khác tức dựng râu trừng mắt, thầm hận mình thế mà không nghĩ tới cái gốc dạ này, bị Phan Thái Ninh nhặt tiện nghi. Bất quá Phan Thái Ninh đến hoàn toàn chính xác thay Vương Đằng bất không ít phiền phức, tối thiểu hắn không cần lại sử dụng thủ đoạn phi thường đối đại những cái kia phù văn đại sư tính xấu, bớt rất nhiều thời gian. Theo Vương Đằng chữa trị một chỗ lại một chỗ khe hở trận pháp, vòng trận pháp phòng hộ chiến tranh thành lũy càng ngày càng kiên cố. Để hắc ám chủng tìm không thấy cửa đột phá. Phòng hộ đại trận của chiến tranh thành lũy vốn là thập phần cường đại, có thể ngăn cản vũ trụ cấp cường giả công kích, lần này nếu không phải bị hắc ám chủng từ nội bộ công phá, căn bản liền sẽ không xuất hiện tình huống thảm liệt như vậy, bởi vì hắc ám chủng căn bản là công không tiến vào. Trên bầu trời, Đế Kỳ đang cùng ma hoàng cấp hắc ám chủng giao chiến nhìn thấy thế cục đột nhiên nghịch chuyển, không khỏi cười ha hả.
Ha ha ha, các ngươi không có cơ hội.
Hừ.
Ma hoàng cấp hắc ám chủng đối diện toàn thân bao khỏa tại một đoàn trong hắc vụ, chỉ có một đôi con ngươi đỏ tươi tà ý lộ ra mà ra, nó hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Vương Đằng xuyên qua giữa từng cái khe hở trận pháp, thanh âm lạnh như băng truyền ra, phế vật, giết chết nhân loại kia, đừng để hắn lại chữa trị trận pháp. Nơi xa ma vương cấp hắc ám chủng đang ở bốn phía săn giết nhân loại võ giả lập tức phóng tới vị trí Vương Đằng, chừng hơn ba vị. Đế Kỳ mắt sáng lên, vốn là còn chút lo lắng, nhưng nghĩ đến thực lực của Vương Đằng, liền không khỏi yên tâm không ít. Cái kia hắc ám chủng ma hoàng chú ý tới Đế Kỳ biểu lộ, khuôn mặt phía dưới hắc vụ không khỏi nhíu mày, ngươi tựa hồ đối với hắn rất có lòng tin. Bớt nói nhiều lời, nọa vụ ma hoàng, hôm nay liền trảm ngươi ở đây, huyết tế nhân tộc ta đã chết. Đế Kỳ gầm thét một tiếng, toàn thân thanh quang tăng vọt, chiến kiếm trong tay tản mát ra kiếm ý kinh khủng. Hô! Tiếng gió gào thét bỗng nhiên vang lên, quanh thân Đế Kỳ lập tức bị từng đợt gió lốc bao khỏa, sau đó gió xoáy này không ngừng khuếch trương, phát ra trận trận kiếm minh thanh âm, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong gió lốc kia đều là kiếm quang màu xanh đếm không hết. Theo cái kia gió lốc không ngừng bành trướng, rất nhanh liền bao trùm phương viên vài trăm mét, triệt để hình thành một mảnh khu vực tràn ngập kiếm ý màu xanh. Lĩnh vực. Ngươi thế mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Nọa vụ ma hoàng lần thứ nhất sắc mặt đại biến, điên cuồng lui về phía sau. Muốn đi. Muộn. Đế Kỳ thanh âm truyền ra, lập tức cái kia lĩnh vực màu xanh liền đem nọa vụ ma hoàng triệt để bao phủ ở bên trong. Cho dù ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực, cũng đừng nghĩ lưu lại ta. Nọa vụ ma hoàng hừ lạnh một tiếng, hắc vụ bên ngoài cơ thể cũng theo đó bành trướng, trong nháy mắt khuyết tán cùng lĩnh vực màu xanh của Đế Kỳ chống lại. Hắc quang bên trong hắc vụ lập lòe, cùng kiếm quang bên trong lĩnh vực màu xanh va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Lĩnh vực. Đế Kỳ thế mà cũng lĩnh ngộ lĩnh vực. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn thấy chiến đấu trên bầu trời, kinh ngạc không thôi. Cái này Đế Kỳ không đơn giản a. Vũ trụ cấp liền lĩnh ngộ lĩnh vực chỉ có vực chủ cấp mới có cơ hội lĩnh ngộ, có thể nói Đế Kỳ thiên phú cũng là cực kỳ cường đại. Bất quá hắn mới hành tinh cấp liền thu hoạch được lĩnh vực, so với Đế Kỳ còn muốn như bức một chút chút như vậy. Vương Đằng giờ phút này đã buông xuống công việc tu bổ trận pháp, thân thể chậm rãi lên không. Vừa rồi lúc vị ma hoàng kia nhìn về phía hắn, Vương Đằng liền chú ý đến, đồng thời cũng nhìn thấy ba vị ma vương cấp hắc ám chuẩn bị ma hoàng mệnh lệnh đang trùng sát mà tới. Nhưng hắn không sợ chút nào. Vương Đằng đại sư, để hàng tinh cấp võ giả khác thay ngươi ngăn trở bọn chúng đi. Phan Thái Ninh lo lắng không thôi, muốn ngăn lại Vương Đằng. Hắn thấy, Vương Đằng là một vị phù văn đại sư thiên phú chắc tuyệt, thậm chí tông sư, làm sao có thể tiến về tuyến đầu sông pha chiến đấu, mà lại phù văn sư một thân tạo nghệ đều tại trên trận pháp. Chiến lực đồng dạng đều không mạnh, không có khả năng cùng hắc ám chủng chính diện chống lại. Không sao, ba cái ma vương cấp mà thôi, giết không tha. Vương Đằng thân ảnh càng lên càng cao, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phan Thái Ninh các phủ văn đại sư bị chấn động đến nói không ra lời. Vì cái gì cảm giác cái này Vương Đằng đại sư trang cái đại bức. Khoan lác. Cuồng vọng. Hành tinh cấp cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ba vị ma vương cấp hắc ám chủng kia tự nhiên cũng nghe được lời Vương Đằng nói, nhao nhao nộ khí dâng lên. Thi triển hắc ám nguyên lực công kích về phía Vương Đằng đánh giết mà tới. Vương Đằng không nói một lời, trong hai mắt bắn ra một đạo sát ý băng lãnh, khỏe miệng cười lạnh, hành tinh cấp. Hiu. Một tiếng xe gió nhỏ bé không thể nhận ra đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng từ thể nội Vương Đằng bay ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vọt thẳng hướng ba vị ma vương cấp hắc ám chủng. Giờ phút này ba vị ma vương cấp hắc ám chủng đã giết tới gần, lúc đối mặt kim quang kia đột nhiên xuất hiện, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Không được. Ba vị ma vương cấp hắc ám chủng tất cả đều từ bỏ Vương Đằng, lập tức đem công kích của mỗi người đánh phía đạo kim quang kia. Vâng. 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 Tiếng nổ vang lên, hắc quang nồng đậm đem đạo lưu quang màu vàng kia bao phủ trong đó. Ba vị ma vương cấp hắc ám chủng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiu. Nhưng vào đúng lúc này, đạo kim quang kia xuất hiện lần nữa, phảng phất như xuyên thấu không gian từ trong hư không lướt đi. Ba vị ma vương cấp hắc ám chủng hoảng sợ thất sắc. Suy. Kim quang sẽ qua, hai vị ma vương cấp hắc ám chuẩn bị rào sát tại chỗ, dòng máu màu đen phun ra giữa không trung, một vị ma vương cấp hắc ám khác chủng lại là hiểm lại càng hiểm tất qua đạo kim quang kia, hoảng sợ trừng to mắt, không chút nghĩ ngợi liền hướng nơi xa chạy thủ mạng. Người đi hướng nào a? Một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên ngăn tại trước mặt của nó, bóng tối bao phủ xuống. Ma vương cấp hắc ám chuẩn may mắn còn sống sót chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một tôn kim loại cự nhân cao mười mấy mét xuất hiện trước mặt nó, đang cười gần nhìn xem nó. Chương 898, phù văn sư tu vi võ đạo mạnh một chút không phải rất hợp lý sao? Đầu này ma vương cấp huyết tộc hắc ám chủng là có chút ngộng, đầu xuất hiện đứng máy trong nháy mắt. Kim loại cự nhân trước mắt là lúc nào xuất hiện? Nó làm sao một chút cũng không có phát hiện? Vâng anh! mà ngay tại thời khắc hắn choáng váng, Vương Đằng biến thành kim loại cự nhân đã động, một đôi nắm đấm vô song ngưng tụ ra quyền ấn từ bên trên giáng xuống. Phảng phất hai viên thiên thạch khổng lồ, hung hăng hướng phía đầu ma vương cấp huyết tộc Hắc Ám chủng đánh tới. Giống. Đầu ma vương cấp Hắc Ám chủng này tự nhiên cũng không cam chịu chờ chết, nó phát ra gầm thét, đem toàn thân Hắc Ám nguyên lực kích phát đến cực hạn, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành một con rơi to lớn, muốn ngạnh kháng quyền ấn vô song kia. Đây là huyết tộc ma biến, bọn chúng có thể chuyển hóa thành con rơi hình thái, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ đều lên thăng mấy cái cấp độ. Chủ yếu hơn chính là, thân thể của nó biến cực kỳ khổng lồ, so với Vương Đằng giờ phút này biến thành kim loại cự nhân còn muốn lớn hơn nhiều, đồng thời toàn thân tràn ngập hắc quang, như là một viên mặt trời màu đen treo tại thiên không, khí tức cường đại lan tràn ra. Vâng! 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 Vương Đằng thi triển quyền ấn tựa như đạn pháo đánh vào trên thân thể con rơi. Giống! Huyết tộc hắc ám trùng phát ra gầm thét, hắc quang bên ngoài thân nó điên cuồng phun trào, chống cự cái kia kinh khủng quyền ấn. Nhưng hắc quang lập tức bị quyền ấn đánh tan, lộ ra thân thể con rơi dưới hắc quang. Huyết tộc hắc ám trùng kích động một đôi cánh thịt phía sau, muốn thoát ly phạm vi công kích của Vương Đằng. Cho dù nó thi triển ma biến, cũng không có nắm chắc đối phó nhân loại trước mắt. Đối phương thật đáng sợ. Trước đó chỉ là vừa đối mặt, liền đánh chết hai đầu ma vương cấp hắc ám trùng cùng nó cùng cấp bậc. Giờ phút này nó không tiếp tục trông thấy đạo kim quang kia, nhưng nó biết, kim quang kia tất nhiên liền giấu ở giữa hư không bốn phía, nó nếu không trốn, sớm muộn muốn bị đánh chết. Nhưng mà Vương Đằng sao lại để nó tọa nguyện, thân thể của hắn cũng theo đó bành trướng, vô số kim loại ngưng tụ tại bên ngoài thân hắn, trong khoảnh khắc liền để thân thể của hắn cùng rơi lớn cân bằng, cao tới mấy chục mét. Sau đó hắn một phát bắt được chân sau rơi lớn. Rơi lớn hoảng sợ quay đầu, hai cánh điên cuồng kích động. Muốn đi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên phát lực, lực lượng khổng lồ bộc phát, huyết tộc hắc ám chủng cái kia khổng lồ thân thể lại bị vung mạnh lên. Hô hô hô. Thân thể cao lớn ở trên bầu trời vung dậy, sinh ra kình phong mãnh liệt. Vương Đằng một tay đem nó đập xuống mặt đất, võ giả bốn phía sớm đã phát giác được Vương Đằng cử động, nhao nhao thoát đi. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, sinh ra từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Vương Đằng không có cứ như thế mà buông tha nó, hai tay như vòng đem huyết tộc hắc ám chủng cái kia khổng lồ thân thể một lần lại một lần nện ở trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Huyết tộc hắc ám chủng thụ trọng thương, xương cốt sau lưng phát ra tiếng vang lốp bốt, cả thân thể nó cơ hồ bị ngẩng lên, đầu ngẩng lên thật cao, phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Thanh âm này hình thành từng vòng sóng âm hướng bốn phía cuốn ngược, để thức hải người chấn động, trong nháy mắt liền sẽ mất đi ý thức. Bốn phía võ giả lập tức dùng nguyên lực phong bế hai lỗ tai, nhưng y liền nguyên chịu ảnh hưởng, đầu váng mắt hoa, khó mà chống đỡ được. Còn dám quát tháo. Vương Đằng dùng tinh thần niệm lực chống đỡ sóng âm công kích này. Thân là thần niệm sư, hắn cơ hồ là hoàn toàn khắc chế sóng âm công kích của huyết tộc Hắc Ám chủng. Nhưng thấy huyết tộc Hắc Ám chủng còn dám phản kháng, hắn sắc mặt hiện lạnh, vung nắm đấm ấn ầm ầm đánh về phía đầu rơi lớn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên lần nữa. Vương Đằng không chút nào lưu thủ, bốn thành lực chi áo nghĩa bộc phát, tất cả đều phát tiết tại trên đầu rơi lớn. Giống. Huyết tộc Hắc Ám chủng hoảng sợ gào thét, thân hình khổng lồ giãy giụa, lại bị kim loại cự nhân Vương Đằng biến thành gắt gao đính tại trên mặt đất. Oeng. Không bao lâu, huyết tộc hắc ám trùng đầu tại chỗ nổ tung, dòng máu màu đen vẩy đầy đất đều là. Phế vật, hành tinh cấp cũng như thường đánh nổ các ngươi. Thanh âm ầm ầm từ trong miệng kim loại cự nhân truyền ra, thân thể biến lớn, liền âm thanh cũng biến thành cực kỳ to, thậm chí lộ ra một cỗ kim loại tính chất. Ha ha ha. Trên bầu trời, bên trong mảnh lĩnh vực màu xanh kia lập tức truyền ra thanh âm đế kỳ cười ha ha. Tựa hồ lộ ra cực kỳ cao hứng. Cuồng vọng. Nọa vụ ma hoàng thanh âm mang theo một cỗ tức giận, cũng là truyền ra. Chỉ thấy một đạo hắc quang từ phía trên trong hắc vụ bắn ra, trực tiếp hướng phía Vương Đằng phi nhanh đến. Nọa vụ ma hoàng, ngươi còn biết xấu hổ hay không, vậy mà đối với một cái hành tinh cấp tiểu bối xuất thủ. Đế kỳ hư lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh chém ra, lập tức đem cái kia hắc quang đánh nát. Vương Đằng ngẩng đầu, hướng về phía trên hắc vụ giơ một cái ngón giữa to lớn. Hừ. Nọa vụ ma hoàng nội tâm cùng nộ, lại không rảnh bận tâm Vương Đằng, đối mặt đế kỳ thế công, nó đã lâm vào hạ phong, không thể không toàn bộ tâm thần dùng cho ứng đối đế kỳ. Nhìn thấy nọa vụ ma hoàng bị đế kỳ ngăn trở, Phàn Thái Ninh, Ân Hải bọn người phía dưới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mới bọn hắn thật sự là thay Vương Đằng méo một cái mồ hôi lạnh. Gia hỏa này thế mà cứng chọc nọa vụ ma hoàng, lá gan rất lớn. Bất quá mạnh cũng là thật mạnh. Bằng vào lực lượng một người một mình chém giết ba đầu ma vương cấp hắc ám chủng. Chiến tích như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Lại thêm Vương Đằng hành tinh cấp thực lực, càng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Vượt cấp đối địch, còn có thể một chạm ba, quả thực nghịch thiên A. Giờ phút này Vương Đằng túi đầu nhìn thoáng qua huyết tộc hắc ám chuẩn bị đánh nổ đầu, cười lạnh một tiếng, sau đó đem thuộc tính bọt khí giải rác bốn phía nhặt lên. Hắc ám tinh thần nguyên lực 13000, hành tinh cấp tinh thần 500, sóng siêu âm 800, ma biến 120, huyết ma điện 100, hắc ám tinh thần nguyên lực 12000, hành tinh cấp tinh thần 450, ma biến 120, hắc ám tinh thần nguyên lực 14500, hành tinh cấp tinh thần 600, ma biến 140. Ba đầu ma vương cấp hắc ám chủng tuân ra thuộc tính bọt khí phi thường có liệu, trong đó hắc ám tinh thần nguyên lực liền khoảng chừng 39.500 điểm. Hắc ám tinh thần nguyên lực của Vương Đằng trong nháy mắt thay đổi tấn thăng một cái cấp độ. Hắc ám tinh thần nguyên lực hành tinh cấp tầng 4. Tiếp theo hành tinh cấp tinh thần tổng cộng đạt được 1.550 điểm, có thể hối đoái thành 155 điểm hành tinh cấp tinh thần. Ma biến thuộc tính tổng cộng đạt được 380 điểm, để Vương Đằng ma biến thuộc tính từ thuần thục tấn thăng đến tiểu thành giai đoạn. Ma biến tiểu thành. Sau đó còn có hai cái đặc thù thuộc tính bọt khí, một cái là 800 điểm sóng siêu âm thuộc tính, một cái là huyết ma điện thuộc tính. Sóng siêu âm là đặc thù chiến kỹ, huyết ma điện chính là huyết tộc đặc thù công pháp. Vương Đằng tại hấp thu hai cái này thuộc tính bọt khí về sau, trong đầu liền đạt được tương quan lĩnh ngộ. Sóng siêu âm thi triển phương thức có chút đặc thù, là cần thông qua nguyên lực cùng tinh thần chấn động, đến phát ra sóng âm đủ để ảnh hưởng đại não, có được không tầm thường tính công kích. Chủ yếu nhất chính là, môn chiến kỹ này có được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Vương Đằng trước đó có thể nhẹ nhõm ngăn trở âm ba công kích của đầu kia ma vương cấp huyết tộc hắc ám chủng, toàn do hắn hàng tinh cấp tinh thần, nếu như đổi một cái người tinh thần cảnh giới bình thường, đã sớm trúng chiêu, bị huyết tộc hắc ám chủng tìm tới cơ hội phản sát. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa môn chiến kỹ này chính là rất rưởi, ngược lại nó rất hữu dụng. Vương Đằng phát hiện mình đánh giá thấp tiềm lực của sóng siêu âm, nếu như do hắn đến thi triển, bằng vào hắn cái kia tinh thần cường hành, uy lực khẳng định không tầm thường. Về phần huyết ma điện, từ danh tự đến xem liền biết là công pháp xuất từ huyết tộc hắc ám chủng, môn công pháp này là dựa vào hấp thu nguyên lực cùng sinh mệnh lực trong máu tới tu luyện một môn công pháp, tốc độ tu luyện rất nhanh. Chỉ là có chút tà môn. Vương Đằng sờ sờ cái cảm, cảm thấy có chút không chịu nhận. Hấp thu huyết dịch tới tu luyện, ngược lại là rất phù hợp tác phong huyết tộc. Nhưng là Vương Đằng cảm thấy cái này rất không phù hợp phong cách xoáy khí bức người của hắn. Hút máu cái đó quá buồn nôn. Dù là môn huyết ma điển này là một môn hàng tinh cấp công pháp. Để Vương Đằng có chút tiếc nuối chính là, chỉ có đầu huyết tộc hắc ám chủng kia tuân ra công pháp và chiến kỹ, hai đầu ma vương cấp hắc ám chủng khác thế mà không có tuân ra. Chẳng lẽ là bởi vì miểu sát, đánh không đủ hung ác. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên vẫn là muốn xuất công xuất lực, thu hoạch mới có thể lớn một chút ta. Lúc này, thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ, kim loại biến mất, bị hắn thu vào bên trong không gian mảnh vỡ, mà hắn rất nhanh khôi phục khổ bình thường. Không thể không nói cái này nguyên tử chi tâm thật là tốt dùng, đặc biệt là dùng để đối phó ma biến của những hắc ám chủng này, đánh một cái chuẩn. Không phải vậy liền là so lớn nhỏ sao, ai sợ ai a? Mà hắn chỉ cần tại bên trong không gian mảnh vỡ chất đống lượng lớn kim loại hoặc là tảng đá, hạt cắt là được, rất là thuận tiện. Đặc biệt là nếu như hắn dùng một ít kim loại hoặc là tảng đá vô cùng cứng rắn đến ngưng tụ cự nhân thân thể, như vậy độ cứng rắn của cự nhân thân thể cũng sẽ phi thường cao, để đối thủ đánh đều không đánh tan được. Dùng để vượt cấp đối địch tuyệt đối là vũ khí sắc bén tuyệt hảo. Về phần đầu kia ma vương cấp hắc ám chủng vừa rồi, nhiều lắm là chính là ma vương cấp tầng 3-4 dáng vẻ, tương đương với võ giả hàng tinh cấp tầng 3-4, căn bản không cần dùng đến kim loại quá mức kiên cố, vẹn vẹn là dùng kim loại phổ thông, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Vương Đằng rơi trên mặt đất, trận pháp còn có không ít địa phương tổn hại cần tu bổ. Phan Thái Ninh các phủ văn đại sư xuống tới, tất cả đều một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Gia hỏa này thật là phủ văn sư sao? Vì sao dữ dội bưu hãn như thế, cùng bộ dáng thời điểm tu bổ đại trận lúc trước quả thực tưởng như hai người. Bọn hắn cảm giác rất không chân thực, chưa bao giờ thấy qua cái nào phủ văn sư như Vương Đằng như vậy. Ân, không sai, như Vương Đằng như vậy. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Vương Đằng chịu không được ánh mắt của những người này, cau mày nói. Khu khu, ngươi thật là phù văn sư sao? Phan Thái Ninh vội ho một tiếng, hỏi. Không phải đâu, ta tu bổ trận pháp không phải là giả. Vương Đằng im lặng nói. Đó cũng không phải, chỉ là ngươi võ đạo thực lực mạnh như vậy, không một chút nào như cái phù văn sư. Phan Thái Ninh nói. Phù văn sư tu vi võ đạo mạnh một chút không phải rất hợp lý sao? Vương Đằng hỏi ngược lại. Vô cùng. Rất hợp lý. Phan Thái Ninh một mặt ngộng, những phủ văn sư phía sau hắn cũng là đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc nơi nào hợp lý a? Đúng a, dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình nha, lão ca, ngươi đường đi hẹp a. Vương Đằng vỗ vỗ bả vai Phan Thái Ninh, ý vị thâm trường nói.
Cái này? Như vậy sao?
Phan Thái Ninh không hiểu cảm thấy có chút đạo lý, đứng tại chỗ chỉ ngây ngốc tự hỏi.
Bốn phía các phủ văn sư khác.
Đúng, ngươi tên gì?
Vương Đẳng vừa bắt đầu tu bổ trận pháp, vừa cũng không quay đầu lại mà hỏi.
Phan Thái Ninh, gọi ta Lão Phan liền tốt.
Phan Thái Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng nói.
À, Lão Phan à, các ngươi rất nhàn sao, nhanh đi tu bổ trận pháp à, sớm tu bổ xong, đem hắc ám trùng đánh lui, chúng ta còn có thể trở về ngủ cái hồi lung giấc đây.
Vương Đẳng nói.
Ngủ cái hồi lung giấc.
Phan Thái Ninh lần nữa sững sờ, không biết nên làm biểu lộ thế nào, lại có chút dở khóc dở cười.
Vương Đẳng tu bổ tốc độ nhanh như vậy, vậy mà là vì chạy trở về ngủ cái hồi lung giấc.
Đây quả thực không phải lời người nói a.
Thời điểm trọng yếu như vậy, hắn lại còn có tâm tư trở về đi ngủ, thật là.
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tu bổ xong trận pháp nhanh như thế, đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cái này hình như là một chuyện tốt.
Cho nên không có ma bệnh.
Trong chốc lát, Phan Thái Ninh hoàn thành bản thân công lược, sau đó thành thành thật thật tại bên cạnh Vương Đẳng cách đó không xa tu bổ trận pháp, thuận tiện còn có thể miễn phí phiêu một chút Vương Đẳng bên này hiện trường dạy học chỉ đạo.
Cái khác phù văn sư vừa nhìn, đây là ý kiến hay a.
Nhưng là có nhiều còn hơn là bị thiếu, phù văn sư 10 cái, chỗ bên cạnh Vương Đẳng lại không nhiều, cấp sớm còn có thể cấp được, muộn cũng chỉ có thể xám xịt đi địa phương khác tu bổ đi.
Kết quả chính là, tại dưới Vương Đẳng lôi kéo, đám người hiệu suất sửng sốt tăng lên không ít, tốc độ tu bổ xoạt 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 dâng đi lên.
Lúc đầu cần nửa giờ mới có thể hoàn thành trận pháp, cứ thế dùng tầm 10 phút liền giải quyết.
Đừng nhìn chênh lệch chỉ có mười mấy phút, khoảng thời gian này đầy đủ cứu rất nhiều võ giả.
Trận pháp tu bổ hoàn thành, một cái lồng phòng ngự hoàn hảo vô khuyết bao phủ xuống, đem hắc ám trùng triệt để ngăn tại bên ngoài.
Võ giả bên trong chiến tranh thành lũy rất là phân chấn, phảng phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi.
Giết!
Giết!
Giết sạch tất cả hắc ám trùng.
Tiếng la giết chấn thiên, tất cả võ giả đều hưng phấn phóng tới hắc ám trùng bốn phía, triển khai chém giết.
Bởi vì hắc ám trùng hoàn toàn mất đi chi viện bên ngoài trận pháp, hiện tại căn bản là thiên về một bên, tại dưới võ giả một phương đại càn đế quốc ra sức công kích, một lát liền bị chém giết hơn phân nửa.
Trên bầu trời, Nọa Vụ Ma Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bọn chúng thiên tân vạn khổ phá đi trận pháp thế mà bị nhân loại tiểu tử kia cho chữa trị, đồng thời tốc độ nhanh như vậy, đến mức bọn chúng căn bản không kịp đánh vào bên trong chiến tranh thành lũy.
Nọa Vụ Ma Hoàng trong lòng thầm hận không thôi, rất muốn tự mình xuất thủ chém giết Vương Đẳng cái này nhân loại phá hư nó chuyện tốt. Đáng tiếc nó bị đế kỳ kéo chặt lấy, căn bản không rảnh xuất thủ tới đối phó Vương Đẳng.
Hảo tiểu tử, thật sự là giúp ta đại ân.
Đế kỳ cũng nhìn thấy được trận pháp chữa trị như lúc ban đầu, cao hứng không thôi, hướng về phía Vương Đẳng phía dưới cười to nói, Vương Đẳng, ân tình này ta ghi lại.
Vương Đẳng nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt có chút lóe lên.
Ha ha ha, Vương Đẳng, ân tình này chúng ta kiếm buồn.
Trong đầu Vương Đẳng, Viên Cuồn Cuộn hưng phấn cười to.
Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn soát soát danh vọng, không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn.
Ân tình của một vũ trụ cấp cường giả, đây chính là thiên đại hảo sự.
Mà lại đế kỳ này rõ ràng là thiên tài võ giả của một gia tộc lớn nào đó, thân phận địa vị đều so với vũ trụ cấp phổ thông cao hơn nhiều, lời nói phân lượng tuyệt đối đầy đủ.
Vương Đẳng đều còn chưa có tiến về đại càn đế tinh đâu, liền có dạng này thu hoạch, không thể không nói vận khí thực sự quá tốt.
Bình tĩnh, bất quá là một cái nhân tình mà thôi.
Vương Đẳng nhàn nhạt đáp lại nói.
Viên Cuồn Cuộn lập tức bị nghẹn một cái, đột nhiên cảm thấy định lực của mình còn không bằng Vương Đẳng có, thật làm người tức giận.
Chương 899, làm sao có cảm giác thân thể bị móc sạch.
Chiến tranh cây cân bắt đầu nghiêng, hắc ám trùng bên ngoài vòng phòng hộ mặc dù còn đang liều mạng công kích tới, nhưng là bọn chúng muốn đánh vào chiến tranh thành lũy cũng đã không có khả năng.
Lần này, hắc ám trùng chỉ xuất động một vị ma hoàng cấp tồn tại.
Chính là vị kia Nọa Vụ Ma Hoàng.
Nó đã bị đế kỳ kiềm chế lại, không có cơ hội công kích vòng phòng hộ.
Hắc ám trùng còn lại, mạnh nhất cũng bất quá là ma vương cấp, bọn chúng công kích trong thời gian ngắn là không cách nào công phá vòng phòng hộ hoàn hảo.
Mà hắc ám trùng lưu lại bên trong chiến tranh thành lũy tại dưới đám võ giả ra sức chém giết, rất nhanh liền bị thanh lý không sai biệt lắm.
Cùng lúc đó, lượng lớn hạng nặng phù văn vũ khí bị khởi động, bắt đầu phạm vi lớn oanh kích hắc ám trùng bên ngoài vòng phòng hộ.
Vâng!
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 Nguyên lực quang mang đủ mọi màu sắc lấp lóe, xông vào trong hắc ám trùng quân đội một mảnh đèn kịt bên ngoài, dẫn phát bạo tạc cực kỳ khủng bố.
Vô số hắc ám trùng giống như là bao tải rách bị oanh bên trên không trung, sau đó giống như con rối bị tháo dỡ chia năm xẻ bảy.
Mảng lớn hắc ám trùng bị thu gặt, Vương Đẳng đứng tại đỉnh một tòa lầu cao, tinh thần niệm lực xuyên thấu qua vòng phòng hộ đem thuộc tính bọt khí giải rác đều nhặt lên.
Hắc ám nguyên lực 200,
hắc ám nguyên lực 300,
hoàng cảnh tinh thần 50. Hắc ám nguyên lực 150. Linh cảnh tinh thần 120. Hắc ám tinh thần nguyên lực 600. Rất nhiều cấp thấp hắc ám trùng xung làm pháo hôi xông pha chiến đấu, cho nên thuộc tính bọt khí bọn chúng rơi xuống cũng đều là cao thấp không đều. Vương Đằng không có đi nhìn kỹ, trước nhặt lại nói. Nhiều thuộc tính bọt khí như vậy, cho dù đẳng cấp không cao, cũng là một đợt thu nhập không sai. Vâng! Trên bầu trời, đế kỷ cùng nọa vụ ma hoàng giao chiến càng ngày càng kịch liệt, tiếng nổ vang dội không thôi, kích động bầu trời. Lĩnh vực màu xanh của đế kỷ cùng sương mù màu đen của nọa vụ ma hoàng không ngừng va chạm, lẫn nhau tan rã suy yếu. Đế kỷ chân chính nắm giữ phong hệ lĩnh vực, nhưng nọa vụ ma hoàng cũng không kém bao nhiêu, hắc vụ của nó mặc dù không phải chân chính lĩnh vực, nhưng cũng tương đương với một loại ngụy lĩnh vực, vậy mà bên trong va chạm với lĩnh vực của đế kỷ chống đỡ được. Hắc ám trùng khó chơi trình độ có thể thấy được chút ít, nhất là hắc ám trùng cường đại, càng là khó chơi. Nếu không phải thiên kiêu thiên tư chắc tuyệt, rất ít có thể cùng hắc ám trùng chống lại, trừ phi cảnh giới mạnh hơn chúng không ít. Giờ phút này, tại một lần kịch liệt va chạm về sau, đế kỷ cùng nọa vụ ma hoàng phân ra. Nọa vụ ma hoàng, các ngươi bại. Đế kỳ nhìn qua tình hình phía dưới, thản nhiên nói. Nọa vụ ma hoàng hư lạnh một tiếng, đỏ tươi hai con ngươi bên trong lóe ra hung mang, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Đế kỳ không khỏi những mày, chẳng biết tại sao đến cục diện như vậy, nọa vụ ma hoàng còn có thể tự tin như vậy. Vâng! Chỉ thấy nọa vụ ma hoàng tiếng nói vừa dứt, hắc vụ bên ngoài thân nó đột nhiên quay cuồng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía bầu trời lan tràn ra. Không được! Đế kỳ hơi biến sắc mặt, mặc dù không biết nọa vụ ma hoàng muốn làm gì, nhưng là cái kia hắc vụ cũng không phải sương mù bình thường, tuyệt đối không thể để cho nó lan tràn ra. Bên ngoài thân hắn thanh quang lấp lóe, bên trong màu xanh lĩnh vực cuồng phong gào thét lên càn quét mà ra, thổi hướng hắc vụ. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ, nọa vụ của ta há lại dễ dàng thổi tan như vậy. Nọa vụ ma hoàng cười to. Cái kia hắc vụ dày đặc dị thường, cuồng phong thổi qua, vậy mà không có bất kỳ cái gì dáng vẻ muốn tiêu tán. Ngược lại chậm rãi bắt đầu chìm xuống, đem hướng võ giả phía dưới bao phủ vào bên trong. Đế kỳ sắc mặt tâm trầm, hắn có thể dùng lĩnh vực màu xanh làm hao mòn hắc vụ của nọa vụ ma hoàng, nhưng là không nghĩ tới vậy mà không cách nào dùng cuồng phong thổi tan. Theo chìm xuống, khói đen che phủ toàn bộ chiến tranh thành lũy. Đây là cái gì? Vương Đằng sắc mặt ngưng lại, tinh thần niệm lực trong nháy mắt tuôn ra, tại chung quanh hắn hình thành một mảnh tầng phòng ngự vô hình, đem hắc vụ ngăn tại bên ngoài. Bất quá khi sương mù màu đen tiếp xúc đến tinh thần niệm lực tầng phòng hộ, tinh thần niệm lực của Vương Đằng lại bị ăn mòn, xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Hắn hơi biến sắc mặt, chỉ có thể liên tục không ngừng vận dụng tinh thần niệm lực, bổ khuyết tầng phòng hộ bị suy yếu. Võ giả khác liền không có may mắn như vậy, bọn hắn mặc dù cũng làm ra phản ứng, nhao nhao dùng nguyên lực hình thành tầng phòng ngự ngăn cản hắc vụ. Nhưng nguyên lực tầng phòng ngự của bọn hắn tựa hồ không bằng tinh thần niệm lực tầng phòng ngự của Vương Đằng, lại càng dễ bị hắc vụ ăn mòn. Rất nhiều võ giả còn đến không kịp phản ứng, liền bị hắc vụ xâm nhập thể nội. Sương mù màu đen một khi nhập thể, những này võ giả liền phảng phất giống như mất đi khí lực toàn thân, cả người tinh khí thần đều bị làm hao mòn hầu như không còn, khuôn mặt chết lặng, phảng phất cái xác không hồn. Vương Đằng vẫn luôn tại chú ý đám người biến hóa, nhìn thấy cái này một bộ cảnh tượng, trong lòng có chút trầm xuống. Những người này đều bị ảnh hưởng. Ta biết, đó là nọa vụ. Viên Cổn Cổn kinh hô một tiếng. Cái gì là nọa vụ? Vương Đằng hỏi. Nhìn ta trí nhớ này, nhìn thấy cái kia hắc vụ lúc ta liền nên nhớ tới, hắc ám trùng ở trong có một cái chủng tộc tên là nọa ma, ma lười, bọn chúng trời sinh có thể tụ tập nọa tính, tính lười, của sinh linh, hình thành tồn tại giống như hắc vụ, trở thành một loại thủ đoạn công kích đặc biệt, những người này chính là chúng nọa vụ, sinh ra biếng nhác lười biếng, thăng không dậy nổi bất kỳ nhiệt tình. Viên Cổn Cổn vỗ vô đầu, phảng phất vừa rồi nhớ lại, nhanh chóng giải thích nói. Nọa ma. Nọa vụ. Vương Đằng trong lòng nhắc đi nhắc lại một phen, không nghĩ tới ở trong hắc ám chủng thế mà còn có chủng tộc kỳ dị như vậy, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên không thôi, đồng thời sắc mặt lại có chút cổ quái, cho nên nói những người này nọa vụ về sau, liền giống bị rút đầu xương, cả người đều bề bại, nhưng nhìn có vẻ như cũng không có quá lớn nguy hại nha. Cái kia cũng phải nhìn là tại trường hợp nào, nếu như là tại dưới tình huống tầm thường, cái kia xác thực không có gì, nhiều lắm là chính là làm hao mòn ý chí của một người. Mà lại cái này nọa vụ thời gian kéo dài cũng có hạn, nếu như không thể thời gian dài ảnh hưởng, hiệu quả rất nhanh liền sẽ đi qua, nhưng là trên chiến trường liền không giống. Viên Cổn Cổn nói, trên chiến trường, những người này liền sát địch tâm tư đều không có, chỉ có thể trở thành dê lợi làm thịt. Vương Đằng nói tiếp, ừm. Viên Cổn Cổn ngữ khí ngưng trọng, nhẹ gật đầu. May mắn hắc ám chủng phía ngoài tạm thời giết không tiến vào, nhưng là tiếp tục như vậy khẳng định không được. Vương Đằng sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên.
lúc đầu coi là chữa trị trận pháp, trận chiến tranh này cũng đã là thiên về một bên, không nghĩ tới nọa vụ ma hoàng vừa ra tay, liền lại thay đổi cục diện. Quả nhiên mỗi một cái chí cường giả đều có năng lực ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đúng lúc này, Vương Đằng sắc mặt hơi đổi, không cẩn thận thất thần, kém chút để nọa vụ ăn mòn tầng phòng ngự tinh thần nhiễm lực, xâm nhập trong cơ thể của hắn. May mà hắn phản ứng cực nhanh, lập tức liền bổ khuyết tinh thần niệm lực tiêu hao. Hàng tinh cấp tinh thần mênh mông vô cùng, cái này nọa vụ mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không lấy lực công kích lấy danh, không thể lập tức công phá tầng phòng ngự, liền thời gian ngắn đối với hắn không tạo được uy hiếp. Bất quá nếu mặc cho nó ảnh hưởng tầng phòng hộ, chung quy là chuyện phiền phức. Đúng rồi. Vương Đằng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắc ám tinh thần nguyên lực lặng yên vận chuyển, lấy tinh thần niệm lực làm yểm hộ, để hắc ám tinh thần nguyên lực hỗn tạp tại bên trong tinh thần niệm lực. Quả nhiên như Vương Đằng đoán như vậy, cái này nọa vụ đối với hắc ám nguyên lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại nọa vụ tại tiếp xúc đến hắc ám nguyên lực về sau, phảng phất tự động phân biệt, sau đó từ bên cạnh tản ra, Vương Đằng vị trí lập tức thành khu chân không của nọa vụ. A, nọa vụ tản ra, chuyện gì xảy ra? Viên Cổn Cổn cũng phát hiện điểm này, ngạc nhiên không thôi. Bởi vì Vương Đằng dùng tinh thần niệm lực che giấu hắc ám nguyên lực, cho nên Viên Cổn Cổn cũng không phát hiện hắc ám nguyên lực tồn tại. Đại khái là nhân phẩm ta tương đối tốt đi. Vương Đằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói mò nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Viên Cổn Cổn trợn mắt. Vương Đằng cười hắc hắc, cũng không giải thích, thân hình lóe lên, hướng phía dưới phóng đi. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp xua tan nọa vụ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trên bầu trời, Đế Kỳ thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía nọa vụ ma hoàng. Kiệt kiệt kiệt. Nọa vụ ma hoàng phát ra tiếng cười đắc ý nhai răng. Hạ lệnh, công kích, người công phá trận pháp, trọng thưởng. Thanh âm truyền ra, hắc ám chủng bên ngoài trận pháp bị kích thích hung tính, giống giận điên cuồng phóng tới phòng ngự trận pháp, khởi xướng xung kích. Tập trung một chỗ, hợp lực công kích. Có ma vương cấp hắc ám chủng quát chói tai, ở sau lưng chỉ huy. Bọn chúng cũng không đốc, trước đó tách ra công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, biết chỉ có hợp kích một chỗ, mới có thể công phá trận pháp. Vâng, vâng, vâng. Trận pháp tại số lớn hắc ám chủng công kích đến không ngừng rung động. Đám võ giả bên trong trận pháp bị nọa vụ ảnh hưởng, đối với cái này căn bản chẳng quan tâm, phảng phất giống như hoàn toàn không biết đại họa giáng lâm. Một ít võ giả miễn cưỡng ngăn trở nọa vụ nội tâm sinh ra dao động, bọn hắn nhìn thấy đồng bạn bốn phía giống như cái xác không hồn, giống như là mất đi linh hồn, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Cũng có người không cam lòng từ bỏ, dùng sức lung lay đồng bạn bên cạnh, lớn tiếng la lên, ý đồ tỉnh lại bọn hắn. Tỉnh, đều tỉnh a. Hắc ám chủng muốn tấn công vào đến rồi. Hôn trướng, các ngươi đều đang làm gì, đều tỉnh lại cho ta a. Đáng ghét, cái hắc vụ này vậy mà quỷ dị như thế, bọn hắn đều trúng chiêu, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Vương Đằng đứng ở giữa không trung, mở ra linh thị chi đồng cùng nguyên chất chi đồng, hai loại đồng lực điệp ra, liếc nhìn phía dưới, một thoáng nhìn xuyên thân thể đám võ giả. Thể nội của mỗi cái võ giả đều có nguyên lực quang mang của riêng phần mình. Nhưng giờ phút này bên trong nguyên lực quang mang kia đồng thời còn xen lẫn một tia dây nhỏ màu đen từ nọa vụ ngưng tụ. Những sợi tơ màu đen này quấn chặt lại tại bên trong nguyên lực bọn hắn, ảnh hưởng thân thể của mọi người. Thậm chí còn có người hút vào quá nhiều nọa vụ, đã bị nọa vụ xâm nhập thức hải. Vương Đằng chau mày, trong đầu nhanh chóng suy tư. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, trong tay một sợi hỏa diễm màu trắng thánh khiết dâng lên, lẳng lặng phiêu phù ở trên không bàn tay của hắn. Không biết quang minh thánh hỏa phải chăng có thể khắc chế nọa vụ. Mặc kệ, thử trước một chút. Vương Đằng không do dự, ánh mắt quét qua, cuối cùng khóa chặt một người. Cơ lại. Chính là ngươi. Dù sao gia hỏa này đối với hắn cũng không phải là rất hữu hảo, làm tàn làm chết. Hẳn là cũng không có gì a. Vương Đằng lúc này đem tinh thần niệm lực cuốn ra, khống chế một sợi quang minh thánh hỏa từ đỉnh đầu cơ lại chui vào. Quá trình rất thô bạo. Vương Đằng trực tiếp khống chế quang minh thánh hỏa tại trong thức hải cơ lại đi dạo một vòng, đem nọa vụ xua tan. Sau đó lại tại thể nội hắn lưu chuyển một lần, ngay cả nguyên lực cùng nhau đốt cháy, dùng cái này khu trừ nọa vụ. Mặc dù rất thô bạo, nhưng tốc độ nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời hiệu quả vô cùng tốt, nọa vụ bị thanh trừ chút điểm không dư thừa. Ta đây là làm sao rồi? Cơ lại toàn thân chấn động, lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt có chút tái nhợt, tự lẩm bẩm, làm sao có cảm giác thân thể bị móc sạch. Vương Đằng thầm cười một tiếng, không để ý hắn, đã chứng minh biện pháp này hữu dụng, vậy liền tiếp tục đại lượng thanh trừ. Lấy năng lực nhất tâm thập bát dụng của hắn, cùng độ thuần thục trưởng khống đối với tinh thần niệm, muốn đồng thời khu trừ nọa vụ trong thể nội nhiều người như vậy, nhiều lắm thì có chút phí sức, cũng không phải là không thể giải quyết. Bất quá trước đó, vẫn là muốn trước đem nọa vụ bốn phía trước khu tán lại nói, nếu không hắn vừa thành trừ nọa vụ trong thể nội đám người,
bọn hắn liền lại bị ảnh hưởng, chẳng phải là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Vương Đằng hai bút cùng vẽ, vừa khống chế quang minh thánh hỏa càn quét mà ra, xua tan nọa vụ. Quang minh thánh hỏa của hắn cũng không phải là hỏa diễm hoàn chỉnh, vốn là không đủ để bao trùm phạm vi lớn như thế, nhưng hắn có quang minh nguyên lực. Quang minh nguyên lực có thể làm nhiên liệu, để quang minh thánh hỏa càng thêm tràn đầy. Hô hô hô. Bạch sắc hỏa diễm ngập trời tràn ngập ở trên bầu trời, nọa vụ bốn phía vừa gặp phải bạch sắc hỏa diễm, liền phảng phất gặp được khắc tinh, trong nháy mắt tăng dã. Một màn này lập tức liền gây nên nọa vụ ma hoàng chú ý, nó sắc mặt đại biến, hoảng sợ nghẹn ngào. Quang minh thánh hỏa. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao lại có quang minh thánh hỏa? Nọa vụ ma hoàng quả thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, nó thân là ma hoàng, rất ít thời điểm gặp được loại này để nó thất thố. Nhưng bây giờ nó gặp. Quang minh thánh hỏa thế nhưng là một loại hỏa diễm hoàn toàn khắc chế hắc ám trùng bọn chúng, lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho nó một cái trọng kích. Đế Kỳ đồng dạng là ánh mắt kỳ dị, nhìn qua Vương Đằng, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu hắn. Tiểu tử này đến cùng từ đâu đến? Làm sao lại nắm giữ nhiều đồ vật ngoài dự liệu như vậy? Một người một ma phản ứng, Vương Đằng cũng không biết. Xua tan nọa vụ về sau, hắn đồng thời lại phân ra từng sợi quang minh thánh hỏa tiến vào thể nội từng cái võ giả, nhanh chóng thanh trừ nọa vụ trong cơ thể của bọn họ. Đối với những võ giả này, Vương Đằng liền ôn nhu hơn nhiều, tối thiểu không có giống đối đãi cờ lại thô bạo như vậy. Coi như dùng quang minh thánh hỏa đốt cháy nguyên lực thể nội đám người, cũng chỉ sẽ đốt cháy một bộ phận nhiễm nọa vụ, cho nên nguyên lực của bọn hắn tiêu hao liền tương đối ít. Đám võ giả từng cái tỉnh táo lại, trước đó bọn hắn bị nọa vụ ảnh hưởng, mặc dù trở nên biếng nhác lười biếng, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, giờ phút này khôi phục lại, không khỏi vừa sợ vừa giận. Bọn hắn thế mà bị cái kia hắc vụ ảnh hưởng, cả người đều mất đi đấu trí. Vừa nghĩ tới trạng thái quỷ dị vừa rồi lâm vào, đám người liền không rét mà run. Thật đáng sợ. Nếu như về sau đều chỉ có thể bảo trì loại kia trạng thái còn sống, vậy còn không bằng chết đi cho rồi. Tất cả mọi người đối với thủ đoạn của hắc ám trùng cường giả lại bằng thêm một tầng nhận biết, cùng hoảng sợ. Còn đứng ngây đó làm gì, phản kích. Vương Đằng quát nhẹ, thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn mà ra. Đám người lấy lại tinh thần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này Vương Đằng bởi vì tinh thần niệm lực tiêu hao quá độ, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng y lại nguyên khống chế tinh thần niệm lực cùng quang minh thánh hỏa khu trừ loạn vụ, để càng nhiều người tỉnh lại. Là hắn đã cứu chúng ta. Trong đám người, họ gì ạ sắc mặt khẽ động. Trong mắt lóe lên một chút quang mang phức tạp. Cớ lại cũng nhìn thấy màn này, có chút nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì mọi người đồng dạng tỉnh lại, cũng chỉ có hắn có cảm giác thân thể bị móc sạch. Gia hỏa này có phải là công báo tư thủ? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, chuyện này rất phiền muộn cùng phát điên. Tại trải qua trần chờ trong nháy mắt về sau, đám người rốt cục kịp phản ứng, bọn hắn giống như là dã thú bị chọc giận, từng đạo công kích cường hãn điên cuồng oanh ra. Mang theo lửa giận của bọn họ phát tiết tại trên thân hắc ám trùng bên ngoài trận pháp. Nôi của nọa vụ ma hoàng, các ngươi đến cõng. Vâng. Chương 900, nọa vụ ma hoàng, vẫn. Vương Đằng nhìn thấy đám người hung hãn như vậy, tựa hồ cũng không có hắn chuyện gì, liền tìm cái cao ốc xếp bằng ở mái nhà, vừa nhặt thuộc tính bạc khí, vừa khôi phục tinh thần tiêu hao. Nọa vụ ma hoàng một mực nhìn chăm chú Vương Đằng, ánh mắt tràn ngập oán hận. Chính là hắn. Chính là tiểu tử này. Lần một lần hai phá hư chuyện tốt của hắn. Bọn chúng thiên tân vạn khổ phá hư trận pháp bị tiểu tử này hai ba lần liền cho chữa trị. Hiện tại ngay cả năng lực thiên phú nọa vụ của nó thế mà cũng bị hắn tùy tiện phá giải. Nọa vụ ma hoàng siêu cấp phiền muộn, hảo hảo một lần hủy diệt hành động bị phá hư 7-8 phần, làm hắn đối với Vương Đằng hận thấu xương. Vương Đằng cảm nhận được cái ánh mắt ác ý tràn đầy kia, ngẩng đầu cùng nọa vụ ma hoàng liếc nhau một cái, sau đó hướng về phía nó nhếch miệng cười một tiếng. Giết, xử lý nọa vụ ma hoàng. Ngay sau đó giống to một tiếng đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Đám người phía dưới hơi sững sờ, vậy mà cũng rất cho mặt mũi hô to lên. Giết, xử lý nọa vụ ma hoàng. Giết, xử lý nọa vụ ma hoàng. Giết, xử lý nọa vụ ma hoàng. Trong lúc nhất thời, cái này tiếng hò hét vậy mà che lại tất cả thanh âm, ngay cả tiếng nổ nguyên lực bạo tạc đều bị ép xuống. Tại dưới âm thanh hô to này, sĩ khí của đám người vậy mà dâng cao lạ kỳ, liền hoảng sợ đối với nọa vụ ma hoàng đều tiêu tán rất nhiều. Đặc biệt là kinh lịch nọa vụ ảnh hưởng về sau, nhân loại võ giả phía dưới tựa hồ bị chọc giận, vậy mà so trước đó còn muốn hung mãnh, hai mắt đỏ thâm điên cuồng công kích quân đội hắc ám chủng, lực phá hoại kinh người dị thường. Phúc! Nọa vụ ma hoàng lập tức khí muốn thổ huyết. Đây quả thực là đối với nó khiêu khích. Một cái chỉ là hành tinh cấp võ giả cũng dám khiêu khích nọa vụ ma hoàng nó. Hôn trướng! Muốn chết! Nọa vụ ma hoàng đối với Vương Đằng hận tới cực điểm, nó luôn luôn lạnh lùng.
chưa từng có đối với cái nào nhân loại hận đến tình trạng như thế. Nhưng bây giờ Vương Đẳng có vinh hạnh đặc biệt này. Hán, chính là nam nhân nọa vụ ma hoàng hận nhất. Đế Kỳ sắc mặt cổ quái, một bộ biểu lộ muốn cười lại vẫn cứ phải kìm nén. Trường hợp nghiêm túc như vậy, hắn không thể cười, trừ phi. Thực sự không nín được. Phốc ha 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 ha. Nọa vụ ma hoàng khí toàn thân nọa vụ bốc lên, hai mắt đỏ tươi quang mang đại thịnh, lấn ma quá đáng. Nọa vụ ma hoàng, đến nhận lấy cái chết. Đế Kỳ tay cầm chiến kiếm, kích phát ra kiếm ý màu xanh vô cùng sắc bén. Giống. Nọa vụ ma hoàng phát ra một tiếng gầm giận dữ, hắc vụ quanh thân thế mà bắt đầu cấp tốc thu liễm, cuối cùng lại chỉ còn lại một cái hắc vụ viên cầu đước chừng cỡ một mét. Đế Kỳ ánh mắt có chút co rụt lại, kiếm ý màu xanh ngưng tụ đột nhiên chém ra. Xuy. Nhưng mà hắc vụ viên cầu kia thu nhỏ về sau, vậy mà vô cùng linh hoạt, một cái thoáng hiện liền tránh đi kiếm chạm của Đế Kỳ. Bành. 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 Sau một khắc, bên trong hắc vụ viên cầu kia đột nhiên truyền ra tiếng vang tim đập, chỉ là tiếng vang này càng thêm to lớn, ở trong thiên địa ầm vang rung động, khiến người cảm thấy tim đập nhanh. Đế Kỳ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Phía dưới Vương Đẳng sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, trong miệng thốt ra hai chữ đến, ma biến. Không hề nghi ngờ, nọa vụ ma hoàng chính là muốn tiến hành ma biến đáng sợ. Hắc ám trùng ma biến cơ hồ là không cách nào ngăn cản, bọn chúng tại thời điểm ma biến, tựa hồ trở nên cực kỳ cường đại. Công kích bình thường căn bản không đả thương được bọn chúng. Theo cái kia âm thanh đập lên to lớn không ngừng truyền ra, hắc vụ viên cầu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phốc. Hắc vụ bành trướng, nhưng không còn là dạng sương mù, mà là một loại thực thể, từ hắc vụ ngưng tụ thực thể, nhô lên giống như viên thịt, hướng ra phía ngoài kéo dài. Phốc. 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 Thanh âm khiến da đầu run lên vang lên, tựa như là có cái gì từ trong nhục thể phá ra mà ra. Nọa vụ ma hoàng ma biến tốc độ rất nhanh. Mấy hơi thở liền biến thành một cái viên thịt bất quy tắc, lại vô cùng to lớn, cơ hồ che đậy hơn phân nửa cái bầu trời. Cái kia viên thịt mặt ngoài vẫn như cũ tràn ngập hắc vụ, nhưng lại nhạt rất nhiều. Sau hắc vụ, có thể nhìn thấy mặt ngoài viên thịt to lớn như ẩn như hiện hiện ra từng khuôn mặt chết lặng, lít nha lít nhít, cơ hồ trải rộng toàn bộ viên thịt, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đây là... Phía dưới mọi người thấy một màn này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng lần nữa hiện hiện tâm tình sợ hãi. Giống. Một tiếng gào thét không phải người không phải thú đột nhiên vang lên. Viên thịt mặt ngoài con mắt của từng khuôn mặt kia cực kỳ đột ngột mở ra, bắn ra quang mang đỏ tươi, tràn ngập tà ý, hỗn loạn, vô tự. A. Khi mọi người phía dưới thấy ánh mắt kia, không khỏi ôm đầu kêu thảm lên, sau đó tinh thần lâm vào hỗn loạn, giống như phát cuồng hướng đồng bạn bốn phía công kích. Vâng. 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 Đám người bên trong chiến tranh thành lũy lập tức loạn cả một đoàn, tự giết lẫn nhau, tựa hồ đã mất đi nhân tính ngày xưa. Chỉ có một ít võ giả thực lực cường đại mới chống lại tà ác ánh mắt của nọa vụ ma hoàng, không có vì vậy mà lâm vào hỗn loạn cùng cuồng bạo. Đáng chết. Đế Kỳ sắc mặt khó coi, đem nguyên lực bản thân điều động đến cực hạn, phong hệ lĩnh vực phóng ra thanh quang chói mắt, xông về nọa vụ ma hoàng phía trước. Giống. Nọa vụ ma hoàng ánh mắt lạnh như băng hướng hắn nhìn tới, bên trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm gì. Chỉ có hỗn loạn vô tận. Ầm ầm. Song phương đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ đáng sợ. Vương Đẳng nhìn lên chiến đấu bên trong bầu trời, đột nhiên đứng dậy, hư không phủ du từ mi tâm hắn bay ra, hóa thành vô số điểm sáng giống như tinh quang phóng tới nọa vụ ma hoàng. Hắn biết, muốn ngăn cản đám người tự giết lẫn nhau, chỉ có giải quyết đi đầu nguồn hỗn loạn. Từ cảnh giới đến nói, tinh thần của nọa vụ ma hoàng cũng thuộc về hàng tinh cấp, cùng Vương Đẳng là cùng một cái cấp bậc, vì vậy đối với nọa vụ ma hoàng, cái cường giả ma hoàng cấp này, Vương Đẳng trên thực tế không có gì e ngại. Huống chi có Đế Kỳ tại phía trước xung phong, hắn ở phía sau bắn lén cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hư không phủ du gánh chịu lấy tinh thần bí thuật của Vương Đẳng phóng tới nọa vụ ma hoàng, thừa dịp nó cùng Đế Kỳ giao chiến, lặng yên không một tiếng động tới gần nó cái từng gương mặt chết lặng kia. Nổ con mắt. Vâng. Những này hư không phủ du thể nội đều là lạc ấn tinh thần chi thứ, tinh thần bạo liệt đạn hai loại tinh thần bí thuật tính công kích tương đối mạnh. Là Vương Đẳng góp nhặt không ít thời gian mới lấy ra, hiện tại một mạch tất cả đều tặng không cho nọa vụ ma hoàng. Có tinh quang hóa thành tinh thần chi thứ, đâm vào trong ánh mắt nọa vụ ma hoàng, có thì là trực tiếp nổ tung, uy lực không tầm thường. Giống. Nọa vụ ma hoàng đột nhiên gặp trọng kích như thế, không khỏi phát ra gầm thét. Chỉ là một lát, nó cái khuôn mặt lít nha lít nhít kia liền bị nổ đi hơn phân nửa, trên viên thịt mấp mô, lộ ra cực kỳ buồn nôn. Tốt. Đế Kỳ đại hỉ, thừa thắng xông lên. Bên trong lĩnh vực màu xanh kiếm quang bộc phát, chạm tại trên thân thể khổng lồ của nọa vụ ma hoàng. Xuy xuy xuy. Kiếm quang giao thoa, rơi vào trên thân thể nọa vụ ma hoàng, làm thân thể nó hóa thành từng đoàn hắc vụ, thể tích viên thịt trong nháy mắt so với ban đầu nhỏ gần 1/3. Nhưng mà hai người công kích cũng chọc giận đọa vụ ma hoàng, miệng từng khuôn mặt kia của nó đột nhiên mở ra, trong đó có hắc quang lấp lóe. Ầm ầm. Lập tức từng đạo tia sáng màu đen từ trong đó bắn ra, hơn phân nửa bắn về phía Đế Kỳ, gần một nửa lại là hướng Vương Đằng phía dưới công kích mà tới. Ta đệt. Vương Đằng giật nảy mình, vội vàng vận dụng không gian thiên phú, thân thể trốn vào không gian, biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Tia sáng màu đen rơi vào trên tòa nhà cao tầng hắn mới đứng, cao ốc kim loại trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đoàn chất lỏng màu đen, tản mát ra hôi thối không biết tên. Vương Đằng hiện ra thân hình, ánh mắt rơi vào trên cao ốc bị hủy đi, mày nhăn lại. Công kích thật đáng sợ. Ngươi cái tên này không muốn sống, vậy mà đi chủ động công kích ma hoàng cấp hắc ám chủng. Viên Cổn Cổn thanh âm tại trong đầu Vương Đằng quát to lên. Dưới cái nhìn của nó, hành vi của Vương Đằng thực sự quá không sáng suốt, loại thời điểm này nên trốn đi, nọa vụ ma hoàng thế nhưng là ma hoàng cấp cường giả, giờ phút này lại ở vào trong ma biến trạng thái, thực lực khủng bố dị thường, xông đi lên không thể nghi ngờ quá mức nguy hiểm. Ngậm miệng. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, liền không tiếp tục để ý nó, ánh mắt băng lãnh, Nguyệt Kim Luân xuất hiện tại trước người hắn, còn vòng quanh hắn, cao tốc xoay tròn. Một đầu ma hoàng cấp hắc ám chủng mà thôi, nhìn em ngươi bị hủ. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hướng lên nọa vụ ma hoàng trên bầu trời một chỉ. Có chút thủ, cách không được đêm, tại chỗ liền phải báo. Tại dưới Vương Đằng một chỉ, Nguyệt Kim Luân hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, phóng tới thân thể khổng lồ nọa của vụ ma hoàng. Vâng! Nguyệt Kim Luân sắc bén cắt đứt không gian, tại không trung lưu lại một đạo bạch ngấn rõ ràng. Nọa vụ ma hoàng mặt ngoài mấy khuôn mặt chuyển hướng Nguyệt Kim Luân vị trí. Bên trong hai con ngươi đỏ tươi bắn ra băng lãnh quang mang, miệng há mở đường con khoa trường, phun ra từng đạo hắc quang, đón lấy đạo lưu quang màu vàng kia. Vâng! Nhưng mà lưu quang màu vàng đột nhiên biến mất tại trước mắt của nó, hắc quang trực tiếp thất bại. Xuy! Sau một khắc, lưu quang màu vàng phảng phất xuyên thấu không gian, từ một hướng khác nhảy ra, cao tốc xoay tròn bổ vào trên thân thể đọa vụ ma hoàng. Bành! Một khối thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành hắc vụ. Giống! Nọa vụ ma hoàng phát ra gào thét phẫn nộ. Hắn thế mà bị một cái hành tinh cấp võ giả đánh trúng, quả thực là sỉ nhục. Nọa vụ ma hoàng muốn bước xuống Đế Kỳ, đi trước đánh chết Vương Đằng, đáng tiếc Đế Kỳ sẽ không để cho nó toại nguyện, gắt gao đem nó cuốn lấy. Kiếm quang màu xanh tại bên trong lĩnh vực tung hoành tan tác, đều rơi vào trên thân thể nọa vụ ma hoàng. Mà Vương Đằng cũng không có nhàn rỗi, khống chế Nguyệt Kim Luân tại bốn phía mai phục, thỉnh thoảng cho nó đến lên một cái, uy lực cũng không so với công kích của Đế Kỳ yếu bao nhiêu. Viên Cuồn Cuồn đều nhìn ốc, không nghĩ tới còn có thể có thao tác như này. Vương Đằng gia hỏa này can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm, có vẻ như thật mạnh hơn nó quá nhiều. Mình còn có thể giúp được hắn sao? Viên Cuồn Cuồn không khỏi có chút nản lòng thoái chí lên, toàn thân đều bị một cỗ khí tức thất bại bao phủ, nói ngắn gọn. Chính là rất tang. Trong đám người phía dưới, họ gì ạ, cỡ lại đám người đã từ trong hỗn loạn khôi phục lại, nhìn lên chiến đấu bên trong bầu trời, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Vương Đằng lại có thể gia nhập vào chiến đấu của Đế Kỳ cùng nọa vụ ma hoàng. Thực sự để người rung động. Vương Đằng cũng không biết ý nghĩ kỳ hoa của Viên Cuồn Cuồn, tinh thần cao độ tập trung, khống chế Nguyệt Kim Luân hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, tại bốn phía thân thể nọa vụ ma hoàng xoay quanh, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Hàng tinh cấp tinh thần sắc thực cực kỳ cường đại, lại thêm Nguyệt Kim Luân cái thần niệm sư binh khí vũ trụ cấp này, càng lại như hổ thêm cánh, hoàn toàn có thể đối với ma hoàng cấp cường giả tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá cũng phải phối hợp trưởng khống chi pháp tinh thần niệm lực. Nếu không giống như võ giả không hiểu chiến kỹ, chỉ có một thân nguyên lực cường đại, mà không cách nào phát huy ra uy lực cường đại. Trước đó tinh thần niệm lực trưởng khống của hắn đã đạt tới thuần thục giai đoạn, nhưng là giờ phút này vì đối phó nọa vụ ma hoàng, Vương Đằng lại đem chống không thuộc tính thêm đi lên. Tinh thần niệm lực trưởng khống lập tức từ thuần thục tấn thăng tiểu thành. Không phải hắn không muốn lại tiếp tục tăng lên, mà là chỉ tăng lên một cái cấp độ, liền trọn vẹn tiêu hao 5 vạn điểm chống không thuộc tính của Vương Đằng. Tinh thần nghiệp lực trưởng khống, 45.000-50.000, tiểu thành. Vương Đằng không nghĩ tới tăng lên tinh thần nghiệp lực trưởng khống sẽ khó khăn như thế, đặc biệt là giai đoạn thuần thục chỉ cần 5.000 điểm, hiện tại đến tiểu thành thế mà trực tiếp tăng lên gấp 10. Cũng may hiệu quả lập tức rõ ràng. Vương Đằng trong mắt lóe lên minh ngộ, trưởng khống đối với Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt đạt tới một loại cấp độ cực cao. Ông! Tại dưới tinh thần nghiệp lực trưởng khống, Nguyệt Kim Luân đột nhiên cao tốc chấn động, dao động đạt tới gấp 10 lúc đầu. Cho dù là thân thể hàng tinh cấp võ giả bị nó nhẹ nhàng đụng một cái, đều sẽ trực tiếp bị chấn nát ra. Đồng thời, quỹ tích vận hành của Nguyệt Kim Luân cũng biến thành càng ngày càng không cách nào nắm lấy, lơ lửng không cố định, coi như không sử dụng không gian năng lực, võ giả bình thường cũng rất khó khóa chặt vị trí thực sự của Nguyệt Kim Luân. Vương Đằng trong mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, đó là biểu hiện đem tinh thần niệm lực vận dụng đến cực hạn. Nguyệt Kim Luân lúc này từ một cái góc độ cực kỳ xảo trá phóng tới Nọa Vụ Ma Hoàng. Tại phương vị này, khuôn mặt bên ngoài thân Nọa Vụ Ma Hoàng đã bị hủy đi, hình thành một cái điểm mù ánh mắt, Nọa Vụ Ma Hoàng nhất thời không có phát giác. Oeng! Nguyệt Kim Luân trực tiếp bổ vào trên người nó. Viên thịt to lớn bị bổ ra, lưu lại một đạo vết thương cực kỳ thâm thúy. Tại dưới vết thương kia, một đoàn hắc sắc quang mang nồng đậm lấp lóe không yên. Công kích đoàn hắc sắc quang mang kia, đó là hạch tâm của nó. Vương Đằng đột nhiên hướng về phía Đế Kỳ quát to. Nọa Vụ Ma Hoàng cái khuôn mặt chết lặng kia lần thứ nhất xuất hiện biểu lộ khác, phẫn nộ, hoán độc, thậm chí còn có một chút bối rối. Hắc vụ bên ngoài thân nó điên cuồng phun trào, vết thương bị Vương Đằng bổ ra nhanh chóng khép lại. Đế Kỳ sắc mặt chấn động, chiến kiếm trong tay buộc phát kiếm quang sáng chói, cơ hồ trong nháy mắt chém ra đạo kiếm quang này, đuổi tại trước khi vết thương khép lại chém vào trong đó, rơi vào trên hắc quang kia. Không! Nọa Vụ Ma Hoàng phát ra gào thét kinh khủng, trong thanh âm mang theo không cam lòng, oán hận. Trên từng khuôn mặt kia của nó hiện ra vẻ thống khổ, sau đó từng đạo khe hở nhỏ bé xuất hiện tại mặt ngoài viên thịt, hào quang màu xanh từ thể nội nó bắn ra. Đế Kỳ sắc mặt căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nọa Vụ Ma Hoàng. Khe hở ngoài thân Nọa Vụ Ma Hoàng càng lúc càng lớn, cơ hồ trải rộng toàn bộ viên thịt, thanh quang càng lúc càng nồng nặc từ trong đó nổ bắn mạnh mà ra. Không! Oeng! Sau một khắc, thân thể viên thịt khổng lồ kia tựa hồ cũng không còn cách nào trèo trống, ầm vang nổ tung lên. Nương theo một tiếng gầm thét không cam lòng cuối cùng của Nọa Vụ Ma Hoàng, cái thân thể khổng lồ kia của nó hóa thành xương mù vô tận tiêu tán không còn một mảnh. Nọa Vụ Ma Hoàng vẫn giữa thiên địa đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Tất cả võ giả, tất cả hắc cám chủng, tựa hồ cũng mất đi thanh âm. Từng người trợn to hai mắt nhìn về phía bầu trời, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nọa Vụ Ma Hoàng cứ như vậy chết rồi ba. Bị Vương Đằng cùng Đế Kỳ đại nhân hợp lực chém giết. Chuyện này quá bất khả tư nghị. Đế Kỳ đại nhân cũng không tính, hắn dù sao cũng là vũ trụ cấp cường giả, cùng Nọa Vụ Ma Hoàng cùng một cái cấp bậc, nhưng Vương Đằng chỉ là hành tinh cấp A, vậy mà tại trong chiến cuộc đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một trận chiến này, dù ai cũng không cách nào phủ nhận tác dụng của Vương Đằng. Chương 901, đây là việc tốn thể lực. Hoan hô. Một lát yên tĩnh về sau, tất cả mọi người tựa hồ rốt cục kịp phản ứng. Phát ra tiếng hoan hô trùng thiên. Thắng. Chúng ta thắng. Ha ha ha, hắc ám chủng đang chết, đều đi chết đi. Mất đi Nọa Vụ Ma Hoàng, hắc ám chủng bên ngoài phòng ngự trận pháp đã không đủ gây sợ. Đám người phát động phù văn vũ khí, phạm vi lớn oanh tạc, thu hoạch mảng lớn hắc ám chủng. Ma quân cấp, ma vương cấp hắc ám chủng còn lại muốn rút đi, nhưng phe nhân loại võ giả tự nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có loại chuyện tốt này. Nhất là Đế Kỳ tự mình xuất thủ, chém giết ma vương cấp hắc ám chủng đều như thái thịt, ma quân cấp hắc ám chủng càng là không chịu nổi một kích. Vương Đằng lúc này triệt để nhàn rỗi, tăng thêm tinh thần niệm lực tiêu hao nghiêm trọng, liền không còn xuất thủ, ánh mắt liếc nhìn bầu trời, cẩn thận tìm kiếm thuộc tính bọt khí sau khi Nọa Vụ Ma Hoàng tử vong rơi xuống. Đây chính là thuộc tính bọt khí của một vị ma hoàng cấp hắc ám chủng, nửa cái cũng không thể lọt mất. Vừa rồi Nọa Vụ Ma Hoàng toàn bộ bị nổ bể ra, thân thể chia 5 x 7. Bởi vậy thuộc tính bọt khí cũng giải rác tại các nơi. May mắn Vương Đằng có tinh thần nhiệm lực, chỉ cần một vòng liền đem nó hết thể thu hồi lại. Thuộc tính bọt khí của Nọa Vụ Ma Hoàng cùng thuộc tính bọt khí hắc ám chủng bình thường tuân ra tự nhiên khác nhau rất lớn, không chỉ có càng lớn, nhan sắc cũng càng thêm ám trầm. Hắc ám tinh thần nguyên lực 65000, hoàng cấp hắc ám thiên phú 3000, hàng tinh cấp tinh thần 3500, hàng tinh cấp ngộ tính 3200, ma biến 1000, Nọa Vụ Ma công 800, Nọa Vụ chi thể 2000. Ngoài ý liệu. Đây tuyệt đối là kinh hỉ lớn A. Vương Đằng mặc dù biết thuộc tính bọt khí Nọa Vụ Ma Hoàng tuân ra khẳng định ít không được, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. 65.000 điểm hắc ám tinh thần nguyên lực để Vương Đằng hắc ám nguyên lực cảnh giới thăng liền 2 cấp, từ nguyên bản hành tinh cấp tầng 4 tăng lên tới hành tinh cấp tầng 6. Hắc ám tinh thần nguyên lực, 3.060.000, hành tinh cấp tầng 6. Đương nhiên trong này cũng có công lao của hắc ám chúng khác, bọn chúng cống hiến hắc ám nguyên lực cũng là không ít. Nếu không Vương Đằng không có khả năng thuận lợi như vậy thăng liền 2 cấp. Sau đó là hoàng cấp hắc ám thiên phú. Hoàng cấp hắc ám thiên phú không bằng thánh cấp thiên phú, nhưng hiển nhiên so với vương cấp hắc ám thiên phú cao hơn một cái cấp bậc, hấp thu cái này thuộc tính bọt khí về sau, Vương Đằng rõ ràng cảm giác hắc ám thiên phú của mình càng cường đại. Có cái này hoàng cấp hắc ám thiên phú, Vương Đằng coi như không dựa vào nhặt thuộc tính đến đề thăng, chỉ cần làm từng bước tu luyện, cũng giống vậy có thể đạt tới vũ trụ cấp. Thậm chí liều một phen, đạt tới vực chủ cấp.
giới chủ cấp cũng không phải là không có khả năng. Nói tóm lại, chính là ma hoàng cấp ở trong hắc ám chủng. Tại bên trong hắc ám chủng đẳng cấp, ma hoàng cấp đồng dạng là chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, phân biệt đối ứng vũ trụ cấp, vực chủ cấp, giới chủ cấp. Nọa vụ ma hoàng chính là hạ vị ma hoàng cấp tồn tại. Chờ một chút. Lại nói hắc ám nguyên lực của vương đằng nếu là tăng lên tới vũ trụ cấp, chẳng phải là cũng biến thành một tôn ma hoàng. Ma hoàng A. Đây chính là tồn tại giống như đại bột trong hắc ám chủng. Vương đằng vừa nghĩ tới mình có một ngày lại biến thành một tôn hắc ám đại bột, đột nhiên chính là một cái giật mình. Không hiểu có chút gai nhỏ kích đây. Hoàng cấp hắc ám thiên phú, 3.025.000. Sau đó là hàng tinh cấp tinh thần, trọn vẹn 3.500 điểm. Đây là một khoản lớn nhất hàng tinh cấp tinh thần thuộc tính vương đằng cho đến tận này lấy được. Đồng dạng hàng tinh cấp ngộ tính cũng có 3.200 điểm, cũng là một khoản thu hoạch cực lớn. Tinh thần, 8.150.000, hàng tinh cấp. Ngộ tính, 4.280.000, hàng tinh cấp. Sau đó là 1.000 điểm ma biến thuộc tính, so trước đó lấy được ma biến thuộc tính đều muốn nhiều không ít. Lại là ma biến thuộc tính A, xem ra hắn là quân không ra cái này thuộc tính. Vương đằng quả thực thoáng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng đúng, hắc ám chủng tồn tại đẳng cấp cao người nào không có nắm giữ ma biến. Muốn đánh chết bọn chúng thế tất yếu đối mặt ma biến của bọn chúng, làm sao đều sẽ tuân ra cái này thuộc tính. Ma biến, 230-10.000, đại thành. 1.000 điểm ma biến thuộc tính để vương đằng ma biến nắm giữ trình độ từ tiểu thành đạt tới đại thành. Chỉ bất quá khi vương đằng nhìn thấy ma biến giai đoạn đại thành tăng lên vậy mà cần 10.000 điểm thuộc tính, không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu thành còn chỉ cần 1.000 điểm, đại thành liền tăng gấp 10 lần. Cần 1.000 điểm. May mà vương đằng cũng không chút để ý cái ma biến kỹ năng này, cho nên liền không có đi xoắn xuýt, mặc cho nó tự do sinh trưởng. Hai cái thuộc tính bọt khí cuối cùng ngược lại để vương đằng 10 phần chấn kinh. Nọa vụ ma công. Nọa vụ chi thể. Hai cái này thuộc tính bọt khí đều là nọa vụ ma hoàng chuyên môn chi vật, trong đó nọa vụ ma công là nọa ma nhất tộc độc hữu công pháp, lại chỉ có hắc ám chủng ma hoàng cấp trở lên mới có tư cách tu luyện. Rất hiển nhiên, đây là một môn ma hoàng cấp công pháp. Đối với ma quân cấp, ma vương cấp hắc ám chủng mà nói, nọa vụ ma công quả thực chính là tuyệt thế thần công tồn tại. Đương nhiên nếu như hắc ám chủng chủng tộc khác tu luyện môn ma công này, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì bọn chúng không có thể chất đặc thù nọa ma nhất tộc đặc hữu, nọa vụ chi thể. Lúc đầu vương đằng cũng không cách nào tu luyện, nhưng bây giờ hắn lại đạt được nọa vụ chi thể thuộc tính, vừa vặn cùng nọa vụ ma công nguyên bộ sử dụng. Không thể không nói, hệ thống thịch thịch phục vụ rất đúng chỗ a. Hệ thống thịch thịch. Nếu như ngài hài lòng lần này phục vụ, mời cho cái khen ngợi A thân, du ba, du. Nọa vụ chi thể. Vương đằng mắt sáng lên, cảm thụ bản thân biến hóa. Rất huyền diệu. Hắn phát hiện mình vậy mà có thể cảm giác được nọa tính, tính lười, của sinh linh, thậm chí đem nó hấp thu. Vương đằng nóng lòng không đợi được, lặng yên vận chuyển một chút nọa vụ ma công, lập tức liền có một chút sương mù màu đen không thể phát giác bay tới, chui vào trong thân thể hắn. Cái này sương mù màu đen chính là nọa vụ. Mỗi người đều có nọa tính, hoặc nhiều hoặc ít, cho nên muốn hấp thu nọa vụ thực sự quá mức dễ dàng. Nếu như vương đằng muốn hấp thu nọa vụ, tạo thành cảnh tượng sợ rằng sẽ tương đối hùng vĩ. Nhưng lúc này không phải thời điểm hấp thu nọa vụ, vương đằng sợ bị người phát hiện, bởi vậy 10 phần cẩn thận, chỉ là hấp thu một đám nọa vụ nhỏ, sau đó liền không còn hấp thu, cũng không có người phát hiện dị thường. Sau đó vương đằng liền phát hiện bên trong hắc ám tinh thần hạch tâm tại hư vô chi hải, xuất hiện một đoàn sương mù màu đen tồn tại, chính là cái nọa vụ đó. Hắc ám trùng hết sức kỳ lạ, nguyên lực cùng tinh thần bọn chúng đều chứa đựng tại một cái trong trung tâm, cái này hạch tâm được xưng là hắc ám nguyên hạch. Mà nọa ma nhất tộc hắc ám trùng nọa vụ đồng dạng chứa đựng tại bên trong hắc ám nguyên hạch. Nhưng vương đằng lại khác biệt, hắn là nhân loại, dù là thu hoạch được hắc ám thiên phú, có thể hấp thu hắc ám nguyên lực cũng tu luyện, nhưng hắn không có hắc ám nguyên hạch, chỉ là như cùng nhân loại cảnh giới tăng lên ngưng tụ hắc ám tinh thần. Cho nên lúc này hấp thu nọa vụ cũng chỉ có thể chứa đựng tại trong trung tâm hắc ám tinh thần. Giờ này khắc này, hắn đối với tác dụng của nọa vụ đã rõ ràng trong lòng. Cùng viên cuộn cuộn trước đó nói trên cơ bản không có gì khác biệt. Nọa vụ có thể để người sinh ra cảm xúc biếng nhác lười biếng, mặc kệ ý chí hay là thân thể đều sẽ bị ăn mòn, để không nổi nửa điểm đấu trí. Nếu như trong chiến đấu để cho địch nhân hút vào nọa vụ này, tuyệt đối có thể âm bọn hắn ngay cả bà bà cũng không nhận ra. Cái này một đoàn nọa vụ phiêu phù ở bên trong hắc ám tinh thần hạch tâm, đối với vương đằng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phảng phất một cái tiểu hài tử thành thành thật thật, hoàn toàn nghe theo vương đằng mệnh lệnh. Ngược lại là cái đồ tốt. Vương đằng sờ sờ cái cằm, quyết định có rảnh có thể tu luyện một chút nọa vụ ma công này nhìn xem. Sau đó hắn nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính. Nọa vụ ma công, 800, 1000, nhập môn. Nọa vụ chi thể, 20.000-30.000. Vương Đằng hơi sững sờ, 800 điểm nọa vụ ma công thuộc tính thậm chí ngay cả nhập môn giai đoạn đều đột phá không được, xem ra cái này nọa vụ ma hoàng quả nhiên có chút như bức a. Nếu không nếu là hàng tinh cấp công pháp bình thường, 800 điểm thuộc tính đầy đủ tăng lên tới giai đoạn thuần thục. Bất quá Vương Đằng không để ý, cần điểm thuộc tính càng nhiều, nói rõ công pháp càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn, đáng giá tu luyện. Về phần nọa vụ chi thể, hạn mức cao nhất chính là 30.000 điểm, có thể thấy được là một loại thể chất 10 phần khó lường. Trên thực tế nọa ma nhất tộc mỗi cái cá thể nọa vụ chi thể cũng là có chênh lệch, có nọa ma thiên phú mạnh, nọa vụ chi thể thuộc tính hạn mức cao nhất cao, có chút nọa ma thiên phú yếu, hạn mức cao nhất liền tương đối thấp. Nọa vụ ma hoàng có thể trở thành ma hoàng cấp tồn tại, thiên phú đương nhiên không yếu, cho nên nọa vụ chi thể Vương Đằng từ trên người nó đạt được hạn mức cao nhất cũng liền cao hơn. Vương Đằng đối với hai cái này thuộc tính bọt khí có chút hài lòng. Nọa vụ ma công phối hợp nọa vụ chi thể tu luyện có thể ngưng tụ càng nhiều nọa vụ, là cái năng lực chiến đấu cực kỳ tốt, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Nhặt xong thuộc tính bọt khí của nọa vụ ma hoàng về sau, Vương Đằng ánh mắt mới rơi vào trên thuộc tính bọt khí của những nhân loại võ giả khác cùng hắc ám trùng rơi xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng nhặt. Từ góc độ nào đó đến nói, Vương Đằng chính là tại phát chiến tranh tài. Mỗi một lần đại chiến đều mang ý nghĩa có lượng lớn thuộc tính bọt khí sinh ra, để Vương Đằng kiếm lợi lớn. Dù sao hắn nên xuất lực đều ra, nhặt một ít thuộc tính bọt khí làm thù lao tổng không tính quá phận đi, rất hợp tình rất hợp lý nha. Tại dưới tinh thần nghiệp lực càng quét, từng cái thuộc tính bọt khí hướng phía Vương Đằng phi đến, nhìn đến hắn mặt mày hớn hở, tâm tình bổng bổng cộc. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 500, hỏa hệ tinh thần nguyên lực 650, hoàng cảnh tinh thần 250, thủy hệ nguyên lực 1.300, tinh thủy quyết 100, hành tinh cấp tinh thần 700, hắc ám tinh thần nguyên lực 400, hành tinh cấp tinh thần 350, hành tinh cấp ngộ tính 400, vương cấp một hệ thiên phú 450, tinh một quyết 100. Bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, thuộc tính bọt khí rơi xuống có thể nói là liên tục không ngừng, hoàn toàn không dừng được. Bất quá những thuộc tính bọt khí này chất lượng cũng là cao thấp không đều, cũng không phải khó mà nói, chỉ là tương đối tạm, kiểm kê lên khá là phiền toái. Vương Đằng cũng không đi từng cái kiểm kê, trực tiếp nhìn kết quả. Theo những này thuộc tính bọt khí bị hắn hấp thu tiêu hóa, thực lực của hắn chậm rãi nhanh chóng lên, nhất là ngũ hành nguyên lực tăng lên nhanh nhất. Trong đó kim hệ tinh thần nguyên lực vẫn là tầng thứ 8, bất quá điểm thuộc tính đã góp nhặt đến 67.000 điểm, khoảng cách 80.000 điểm đột phá đã không xa. Tăng lên tương đối lớn vẫn là 4 hệ khác, có tăng lên 1 cảnh giới, có tăng lên 2 cái cảnh giới, tất cả đều đạt tới hành tinh cấp tầng thứ 8. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để Vương Đằng có chút xử trí không kịp đề phòng. Sau đó tinh thần cùng nộ tính cũng tăng lên không ít, tổng liền mấy trăm điểm, cũng coi là vì thực lực của hắn tăng lên góp một viên gạch. Sau đó là thiên phú loại thuộc tính bọt khí, cao nhất bất quá là vương cấp thiên phú thuộc tính. Từ khi có hoàng cấp cùng thánh cấp thiên phú, Vương Đằng liền có chút chướng mắt vương cấp thiên phú. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Ai? Vương Đằng thở dài, cái này không phải hắn bản ý tới. Nhưng không có cách, trừ phong hệ thiên phú cùng hắc ám thiên phú, Vương Đằng những thiên phú khác đều là vương cấp, hắn cũng chỉ có thể cố mà tiếp nhận. Ngược lại là có một cái thiên phú thuộc tính là Vương Đằng trước đó không có. Vương cấp tiễn pháp thiên phú 500. Tiễn pháp thiên phú vốn chỉ là tuyệt đỉnh, hiện tại nhặt cái này thuộc tính bọt khí, ngược lại là tấn thăng đến vương cấp. Vương cấp tiễn pháp thiên phú, 510.000. Đối với tiễn pháp thiên phú, Vương Đằng vẫn tương đối vừa ý. Cùng phù văn thương giới đồng dạng làm công kích từ xa thủ đoạn, tiễn pháp thiên phú này ngẫu nhiên có thể phái bên trên công dụng, thậm chí có đôi khi so với phù văn thương giới càng có tác dụng tốt hơn. Tiễn pháp thiên phú đạt tới vương cấp, mang ý nghĩa lực lĩnh ngộ của Vương Đằng đối với tiễn pháp cao hơn, nắm giữ lên cũng càng thêm dễ dàng. Mà lần này Vương Đằng trừ đạt được vương cấp tiễn pháp thiên phú bên ngoài, còn đồng thời thu hoạch được một môn tiễn pháp loại chiến kỹ, Viêm Quỷ tiễn pháp. Danh tự nghe rất mơ hồ. Vương Đằng trong đầu hiện ra nội dung lĩnh ngộ liên quan tới Viêm Quỷ tiễn pháp, môn tiễn pháp này đúng là một môn tiễn pháp mơ hồ. Theo thuộc tính đến phân mà nói, môn tiễn pháp này quy về hỏa hệ tiễn pháp liệt kê, nhưng trừ mang theo lực công kích cường đại của hỏa thuộc tính bên ngoài, Viêm Quỷ tiễn pháp còn thiên về tại một cái chữ quỷ. Trên thực tế chính là mượn nhờ quang ảnh sáng tối hiệu quả đến che giấu mũi tên tung tích, dị thường quỷ mị, khiến người vô pháp nắm lấy. Vương Đằng đã từng chiếm được một môn tên là Cực Quang Thánh Tiễn tiễn pháp, so sánh cùng nhau, Cực Quang Thánh Tiễn càng thêm chú trọng trực tiếp thô bạo, thẳng tới thẳng lui. Mà Viêm Quỷ tiễn pháp có thể đồng thời có được lực công kích hỏa hệ cùng khó mà nắm lấy quỷ mị hai cái đặc điểm này, có thể nói là tiễn pháp tương đối ít thấy. Đồng thời môn Viêm Quỷ tiễn pháp này là hàng tinh cấp tiễn pháp, có thể đối với hàng tinh cấp võ giả tạo thành chí mạng tổn thương. Một tiễn bắn nổ hàng tinh cấp cường giả, ngẫm lại vẫn là rất hăng hái.
còn có một số thuộc tính bọt khí loại công pháp, chỉ bất quá rất nhiều là hành tinh cấp công pháp, đối với Vương Đẳng đã không có tác dụng quá lớn, hắn hiện tại tu luyện phần lớn đều là hàng tinh cấp công pháp. Vương Đẳng tiếp tục nhặt thuộc tính bọt khí, đột nhiên có mấy cái thuộc tính bọt khí để hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phong hệ tinh thần nguyên lực 26000, hoàng cấp phong hệ thiên phú 1000, phong chi lĩnh vực 250, hàng tinh cấp tinh thần 450, hàng tinh cấp nộ tính 400, phong sát áo nghĩa 500. Đây là thuộc tính bọt khí đế kỳ rơi xuống. Vương Đẳng lập tức kịp phản ứng. Lại là phong chi lĩnh vực, lại là phong sát áo nghĩa, trừ đế kỳ bên ngoài, không ai có thể đem phong hệ nguyên lực lĩnh hội đến trình độ như vậy. Đối với Vương Đẳng đến nói, đây cũng là một đợt lớn thu hoạch. Phong hệ tinh thần nguyên lực 26000 điểm, mặc dù không có để hắn đột phá, nhưng lại để hắn phong hệ nguyên lực tăng lên một đoạn. Tiếc nuối duy nhất là, hoàng cấp phong hệ thiên phú có chút gần gà. Dù sao hắn đã có được thánh cấp phong hệ thiên phú, tự nhiên không còn cần hoàng cấp phong hệ thiên phú thấp hơn một cấp. Vương Đẳng lắc đầu, thở dài, cảm giác có chút lãng phí, dù sao cũng là hoàng cấp thiên phú, nếu như cho người khác, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Đáng tiếc cho không được. Tiếp theo là hàng tinh cấp tinh thần cùng nội tính, theo thứ tự là 450 điểm cùng 400 điểm, xem như một khoản thu hoạch không nhỏ. Tinh thần cùng ngộ tính của Vương Đẳng lần nữa tăng lên một đoạn nhỏ. Phong hệ lĩnh vực 250 điểm, so với trước đó lĩnh vực thuộc tính phong thần điểu rơi xuống còn nhiều hơn. Bất quá cũng có thể hiểu được, phong thần điểu chỉ là tồn tại trong vũ trụ giả lập, dựa theo Vương Đẳng suy đoán, trong vũ trụ giả lập thuộc tính bọt khí rơi xuống sẽ so với trong hiện thực ít rất nhiều. Phong chi lĩnh vực, 330m. Tăng thêm cái này 250 điểm, phong chi lĩnh vực của Vương Đẳng đạt tới 300 điểm chán. Tương đương với lĩnh vực phạm vi 30m. Phong chi lĩnh vực của Vương Đẳng từ ban đầu 5m khuyết trương đến 30m, thật đáng mừng. Cuối cùng 500 điểm phong sát áo nghĩa, để phong sát áo nghĩa của Vương Đẳng từ 2 thành tăng lên tới 3 thành. Phong sát áo nghĩa, 300, 1000, 3 thành. 3 thành áo nghĩa uy lực so trước đó tăng lên tối thiểu gấp 2-3 lần. Vương Đẳng cười hắc hắc, không nghĩ tới đế kỳ còn cho hắn cống hiến không ít phong hệ thuộc tính bọc khí, cũng không uổng công hắn trợ giúp đế kỳ đánh chết nọa vụ ma hoàng. Sau đó chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, hắc ám trùng bên ngoài trận pháp bị chu sát hầu như không còn, phía trên đại địa phủ kín hắc ám trùng thân thể, thậm chí thổ địa đều bị dòng máu màu đen nhuộm dần, bày biện ra một màu đen xì làm người sợ hãi. Đồng thời tại bên trong màu đen xì này còn kèm theo không ít đỏ thắm chi sắc, đó là nhân loại huyết dịch. Đại Càn Đế quốc một phương cũng chiến tử không ít người. Nhưng nói tóm lại, một trận chiến này đối với Đại Càn Đế quốc một phương mà nói là một lần thắng lợi to lớn. Mà lại là đại thắng toàn chỗ không có. Tại bên trong chiến tranh của Đại Càn Đế quốc cùng Hắc Ám chủng, thắng lợi như vậy gần như có thể đếm được, thực sự quá ít. Những chiến đấu thu hoạch được đại thắng không khỏi là trận doanh nhân loại chủ động xuất kích. Lần này lại khác. Lần này là Hắc Ám chủng chủ động xâm lấn, đồng thời bọn hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, dưới tình huống bình thường, trận doanh nhân loại tất nhiên muốn tổn thất thảm trọng. Tình huống thực tế lại là, trận doanh nhân loại tử vong nhân số rất ít, Hắc Ám chủng lại bị toàn bộ tiêu diệt. Đại thắng. Đây chính là đại thắng. Trong đám người mặc dù tràn ngập một cỗ thương cảm nhàn nhạt, nhưng chỉnh thể bầu không khí lại hết sức phấn chấn. Đại Càn Đế quốc quân đội võ giả bắt đầu đâu vào đấy thu thập chiến trường, thanh trừ thi thể hắc ám trùng lưu lại. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng hỏa thiêu hủy, cam đoan không có sót lại, không phải vậy nếu là có người bị hắc ám nguyên lực lây nhiễm, sẽ mười phần phiền phức. Dạng này trình tự đối với quân đội võ giả đến nói đã là xe nhẹ đường quen, tại bên trong lâu dài cùng hắc ám trùng chiến đấu. Tất cả võ giả đều đã quen thuộc dạng này quá trình. Vương Đẳng đứng tại đỉnh chót một tòa cao ốc, không khỏi duỗi lưng một cái. Nhặt nhiều thuộc tính bọt khí như vậy, nói thật cũng thật mệt mỏi, đây là việc tốn thể lực. Thế nào, đau đến eo rồi? Đột nhiên, một đạo tiếng cười nhẹ mang theo trêu chọc từ phía sau truyền đến. Ngươi mới đau đến eo, eo ta rất tốt. Vương Đẳng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đế Kỳ đi tới bên cạnh mình, trợn mắt, tức giận nói. Ha ha ha, eo có được hay không phải thử qua mới biết được. Đế Tinh có không ít nơi tốt, lần này trở về ta mang ngươi hảo hảo đi dạo một vòng. Đế Kỳ hướng hắn nhíu lông mày, trên gương mặt anh tuấn kia rất là đột ngột lộ ra một chút hèn mọn cùng ngạo lớn. Vương Đẳng hơi sững sờ, lập tức không khỏi bật cười. Nam nhân mà, hiểu được. Ngươi mời khách ta. Hắn cười nói. Ngươi đây là xem thường ta a, cái này còn phải hỏi, khẳng định ta mời nha. Đế Kỳ đứng chắp tay, giả vờ tức giận nói. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha hả. Nếu là lúc trước, Đế Kỳ sẽ không lấy thái độ như thế đối đại Vương Đẳng, đây cơ hồ là đem hắn coi là cùng thế hệ chi giao. Nhưng là trải qua trận chiến đấu này, Đế Kỳ chẳng những nhìn thấy tiềm lực của Vương Đẳng, càng là nhìn thấy thực lực của hắn. Có thể chen chân chiến đấu giữa vũ trụ cấp,
đồng thời đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, Vương Đằng đáng giá hắn đối đãi như thế. Chương 902, quá mẹ nó đắt. Phát sinh hắc ám chủng xâm lấn sự tình nghiêm trọng như vậy, hành trình Vương Đằng tiến về Đại Càn Đế Tinh bị không ngoài dự tính đẩy sau. Đế Kỳ cũng không ít sự tình phải xử lý, đặc biệt là võ giả thương vong, chiến tranh thành lũy tổn thất các loại, đều cần thống kê, sau đó hắn muốn đích thân tiến về Đại Càn Đế Tinh báo cáo. Vương Đằng cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Vẫn là gian phòng trước đó ở, Vương Đằng đem mình đóng lại. Khu rừng chân của chiến tranh thành lũy ở vào khá hậu phương, vị trí này tương đối an toàn, lỗ hổng trận pháp hắc ám trùng phá hư tại phía trước quân cơ trọng địa, cho nên cái hậu phương này không có bị ảnh hưởng gì lớn, chỉ có một ít kiến trúc xui xẻo bị nguyên lực công kích tác động đến. Nơi ở của Vương Đằng rất may mắn, cũng không ở trong đó. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, trong tay quấn quanh lấy một tia kỳ dị lực lượng như có như không. Một tia lực lượng kỳ dị này chính là thời gian chi lực. Vương Đằng trên ngón tay cắt một vết thương, sau đó đem lực lượng thời gian quấn quanh ở trên vết thương. Rất nhanh một màn huyền bí liền xuất hiện. Vết thương kia vậy mà nhanh chóng khép lại, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc cắt vết thương là từ trái đến phải, giờ phút này khôi phục lại là từ phải đến trái, đồng thời huyết dịch chảy ra càng là đảo lưu về trong vết thương, không có nửa điểm bỏ sót bên ngoài. Hết thể tựa như là tua ngược trở lại. Nếu như cẩn thận so sánh, liền sẽ phát hiện vị trí vết thương sau khi khép lại cùng lúc trước không có sai biệt, một tơ một hào đều không kém. Đây cũng không phải là đơn thuần khép lại. Nếu như chỉ là khép lại, coi như không lưu lại vết thương, cũng tất nhiên sẽ không cùng trước đó giống nhau như lúc. Vị trí này tựa như căn bản cũng không có xuất hiện qua vết thương. Thời gian đảo lưu. Vương Đằng trong mắt tinh quang lấp lóe, khoe miệng lộ ra một chút đường cong. Đạt được thời gian thiên phú lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghiên cứu thời gian năng lực. Lần này đối mặt nọa vụ ma hoàng, hắn phát hiện mình tại ứng đối vũ trụ cấp cường giả lúc vẫn là vô cùng phí sức. Mà lại nếu như không có cùng Đế Kỳ hợp lực, hắn căn bản là không phải là đối thủ của nọa vụ ma hoàng. Cho nên vừa về đến, hắn liền bắt đầu nghiên cứu thủ đoạn của chính mình. Thời gian năng lực này là cái năng lực tiềm lực phi thường to lớn, không hảo hảo nghiên cứu một chút thực sự lãng phí. Vì nghiên cứu thời gian năng lực, hắn còn đem viên cổn cổn đẩy ra, tự mình bế quan. Viên cổn cổn biết Vương Đằng có việc giấu giếm nó, nhưng nó cũng không có ý nghĩ nhìn trộm bí mật của Vương Đằng, cho nên liền không hỏi thêm nữa, một mình đi ra ngoài tản bộ đi. Cho lẫn nhau chừa chút không gian, mới có thể tốt hơn ở chung mà. Đạo lý này, nó viên cổn cổn vẫn hiểu. Vừa vặn mượn cơ hội này đến bên trong mạng lưới bên trong chiến tranh thành lũy tìm hiểu một chút đại sự của Đại Càn Đế Quốc những năm gần đây phát sinh, cũng làm tốt về sau tiến về đế tinh trải đường, không đến mức một đầu mò mù, náo ra trò cười. Vương Đằng nhìn về phía giao diện thuộc tính. Viên cổn cổn từng nói qua, dĩ vãng thiên kiêu nắm giữ thời gian thiên phú đều không được kết thúc yên lành, cho nên Vương Đằng cũng không dám lãnh đạm. Hắn nhìn thấy trên giao diện thuộc tính xác thực xuất hiện biến hóa. Chỉ mới một ít thời gian đảo lưu, bản nguyên sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn của hắn vậy mà đều hạ xuống 10 điểm thuộc tính. Sinh mệnh bản nguyên, 10.800. Bản nguyên linh hồn, 12.100. Vương Đằng nguyên lực thuộc tính rất nhiều, mỗi lần tấn thăng hành tinh cấp, đều sẽ phát sinh một lần thuế biến. Sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn bản nguyên cũng theo đó phát sinh mấy lần thuế biến. Bởi vậy sinh mệnh bản nguyên của cùng linh hồn bản nguyên Vương Đằng tại trong cùng cảnh giới võ giả, đã là cao không hợp thói thường, có thể so với hàng tinh cấp tầng 6-7 võ giả. Vừa rồi tiêu hao 10 điểm, hắn cũng không có đau lòng, dự định tiếp tục nghiên cứu. Vừa rồi chỉ khoảng cách 1 giây, hiện tại thử một chút khoảng cách 10 giây. Vương Đằng ý niệm trong lòng vừa chuyển, lần nữa cắt ngón tay của mình. Chờ đợi 10 giây, lại sử dụng lực lượng thời gian khôi phục. Vương Đằng ngón tay lại một lần khôi phục như lúc ban đầu, sau đó hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính. Sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn đồng thời tiêu hao 100 điểm thuộc tính. Vương Đằng nhìn chằm chằm ngón tay, lâm vào do dự, đầu lông mày có chút khẽ nhăn một cái, có muốn thử một chút hay không 100 giây? 1 giây muốn 10 điểm, 10 giây muốn, 100 giây chẳng phải là muốn 1.000 điểm ba. Vương Đằng cuối cùng không dám hạ thủ, hắn còn tiêu hao được, nhưng 1.000 điểm sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn cũng quá nhiều một chút. Cơ hồ tương đương 1/10. 100 giây ngay cả 2 phút cũng chưa tới, liền muốn tiêu hao hết 1/10 sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn. Vương Đằng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Mờ quả thật tiêu hao không nổi. Quá mẹ nó đắt. Thời gian chi lực này quả thực là xa xỉ phẩm, nhưng không phải phí tiền, đó là hao tổn mệnh a. Bất quá nếu là thật sự đến sống chết trước mắt, thời gian chi lực này xác thực có thể dùng đến cứu mạng. Vương Đằng nghĩ nghĩ, quyết định thử lại lần nữa. Bất quá lần này khác biệt không phải khoảng cách thời gian, mà là vết thương lớn nhỏ. Vết thương càng lớn, chỉ sợ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn cũng sẽ càng nhiều, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Thế là hắn đem vết thương mở rộng đến 2 lần lúc đầu, khoảng cách thời gian 1 giây, sau đó lập tức thời gian sử dụng chi lực khôi phục. Sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn tiêu hao 20 điểm. 20 điểm A, chẳng khác gì là 2 lần. Vương Đằng sờ lên cằm âm thầm suy tư. Bất quá hắn cũng biết, cái này cuối cùng chỉ là vết thương nhỏ, nếu như là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ tiêu hao bản nguyên cũng sẽ tương đối nhiều, thậm chí sẽ đạt tới một loại số lượng cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc cũng không thể đem mình trọng thương lại thử nghiệm. Vương Đằng lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Nói trở lại, lực lượng thời gian cũng tịnh không nhất định phải dùng cho khôi phục thương thế, còn có thể dùng cho nghịch chuyển chiến cuộc. Khi chiến cuộc xuất hiện tình huống không thể nào đoán trước, thời gian chi lực này có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Nói tóm lại, thời gian chi lực này quả thực chính là một cái đại bug. Dùng đến tốt, chính là một thanh lưới dao không có gì bất lợi. Đáng tiếc, chuôi lưới dao này là kiếm hai lưỡi. Đả thương người cũng tổn thương mình, hơn nữa còn không cách nào tránh khỏi. Từ cổ chí kim, những thiên kiêu nắm giữ lực lượng thời gian không có khả năng không rõ điểm này, lại cuối cùng vẫn là bị lực lượng thời gian phản vệ. Vương Đằng không thể không 100 cái cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thời gian sử dụng chi lực. Lại nghiên cứu trong chốc lát lực lượng thời gian về sau, Vương Đằng trước sau sau tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn 400 điểm, không nhiều không ít. Sinh mệnh bản nguyên, 10.400. Bản nguyên linh hồn, 11.700. Vương Đằng vội vàng đình chỉ nghiên cứu, tiêu hao 400 điểm đã để tâm hắn đau không ngớt, phải biết bản nguyên linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên thế nhưng là liên quan đến thân gia tính mệnh, không thể tùy tiện lãng phí. Sau đó hắn đem ánh mắt ném đến phía trên nọa vụ ma công. Nọa vụ ma công kém 200 điểm thuộc tính liền có thể đột phá cấp độ nhập môn, cho nên Vương Đằng cũng không có keo kiệt, thêm 200 điểm chống không thuộc tính đi lên. Nọa vụ ma công lập tức đạt tới thuần thục giai đoạn. Ngay sau đó Vương Đằng liền bắt đầu tu luyện. Nọa vụ ma công ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, thuần thục giai đoạn mặc dù không tính cấp độ cao cỡ nào, nhưng tốt xấu so với nhập môn cấp bậc cao không ít, vận chuyển lại có chút trôi chảy. Theo nọa vụ ma công vận chuyển, Vương Đằng lập tức phát giác được bên ngoài tính lười của sinh linh. Cái này tính lười không nhìn thấy không sờ được, ngoại nhân chỉ có thể cảm nhận được mình tính lười, lại không biết ở nơi nào, nhưng Vương Đằng bây giờ người mang nọa vụ chi thể, một chút liền nhìn thấy tính lười trong cơ thể của bọn họ, đem nó dẫn dắt mà ra. Từng tia tính lười hóa thành hắc vụ rót vào lòng đất, sau đó hướng phía vị trí Vương Đằng tụ đến. Chương 903, đây là Quang Minh trị liệu chi pháp 3. Trong gian phòng, một tia một sợi sương mù màu đen từ mặt đất rỉ ra, tuôn hướng thân thể Vương Đằng. Trong phòng lập tức bị sương mù màu đen tràn ngập, ma khí ung tùm. May mà bốn phía gian phòng đã bị Vương Đằng dùng tinh thần niệm lực thiết hạ trận pháp ngăn cách, ngoại nhân căn bản không phát hiện được cái gì. Bên trong cả chiến tranh thành lũy này, không ai có thể để Vương Đằng lo lắng, chỉ có Đế Kỳ. Có thể để cho Vương Đằng cảm thấy uy hiếp, chỉ có hắn. Bất quá hắn trận pháp tạo nghệ thế nhưng là đạt tới tông sư cấp, tự nhiên có tự tin giấu giếm được Đế Kỳ nhận biết. Giờ phút này, Vương Đằng vận chuyển nọa vụ ma công, đem sương mù màu đen đều hấp thu vào thể nội, lưu chuyển một vòng về sau, tại Hắc Ám tinh thần hạch tâm hội tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa canh giờ về sau, tính lười bên trong toàn bộ chiến tranh thành lũy đều bị Vương Đằng hấp thu hết sạch. Mà nọa vụ trong cơ thể hắn đã biến thành một đại đoàn, hơn nữa còn là thể tích áp xúc về sau, nếu như phóng xuất ra, hoàn toàn có thể bao phủ phạm vi cực lớn. Thời điểm nọa vụ ma hoàng thi triển nọa vụ chính là như thế, thể tích rõ ràng không lớn, lại có thể bao phủ phạm vi rất lớn. Vương Đằng không khỏi mỉm cười, đình chỉ tu hành nọa vụ ma công. Cùng lúc đó, bên ngoài những võ giả kia rõ ràng đã 10 phần mỏi mệt, đột nhiên cảm giác mình lại tràn ngập nhiệt tình. Kỳ quái, thân thể rất mệt mỏi. Làm sao nhưng lại không muốn nghỉ ngơi rồi. Một ít võ giả không khỏi tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái. Sau đó lại bắt đầu ra sức làm việc, bên trong chiến tranh thành lũy, rất nhiều kiến trúc bị phá hư, công trình người máy không đủ dùng, chỉ có thể từ võ giả chống lên, cũng thật là nhanh chóng chữa trị chiến tranh thành lũy. Khi Vương Đằng đi ra chỗ ở, liền nhìn thấy một màn như thế, lập tức sắc mặt cổ quái. Đế Kỳ có phải hay không nên là cảm tạ ta? Vương Đằng sờ sờ cái cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không còn tu luyện, mà là tại bên trong chiến tranh thành lũy đi dạo lên. Võ giả bốn phía nhìn thấy hắn, toàn bộ đều dừng lại sự tình trong tay, hơi có vẻ cung kính hướng hắn hơi hành lễ, một ít hàng tình cấp võ giả càng là nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Một trận chiến này, toàn bộ võ giả chiến tranh thành lũy đều được chứng kiến thực lực của Vương Đằng. Có thể cùng Đế Kỳ đại nhân kề vai chiến đấu, thanh niên này tuổi quá trẻ tuyệt đối được xưng tụng cường giả. Mà cường giả vô luận tới chỗ đó đều sẽ đạt được đầy đủ tôn trọng. Mà lại Vương Đằng còn giúp bọn hắn thiên đại một tay, nếu như không có hắn, lần này Hắc Ám chủng xâm lấn bọn hắn không biết sẽ chết bao nhiêu người, sẽ phải gánh chịu bao nhiêu tổn thất. cho nên những này võ giả đều mười phần cảm kích Vương Đằng. Một đường đi tới, Vương Đằng đụng phải họ gì ạ cùng Cơ Lại, hai người đang theo sau lưng Đế Kỳ xem xét người bị thương. Nhìn thấy Vương Đằng đến, Đế Kỳ hướng hắn gật gật đầu, hỏi, ngươi tại sao tới đây rồi? Nhàn rỗi vô sự đi ra nhìn xem tình hình. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện người bị thương không ít, tổng cộng có hơn mấy trăm người, kẻ nặng gãy tay gãy chân, kẻ nhẹ cũng vết thương chẳng chịt, mười phần thảm liệt. Chủ yếu nhất chính là, Vương Đằng tại trên vết thương của bọn họ nhìn thấy không ít hắc ám nguyên lực, bốn phía vết thương trải rộng đường vân màu đen, hiển nhiên là bị hắc ám nguyên lực lây nhiễm, rất khó khu trừ. Đế Kỳ chú ý tới ánh mắt của hắn, thở dài nói, bị hắc ám nguyên lực lây nhiễm phải dùng quang minh chi lực mới có thể khu trừ, chúng ta nơi này không có quang minh hệ võ giả. Quang minh dược tề dự trữ cũng tiêu hao sạch sẽ, vẫn là không đủ. Quang minh dược tề. Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút. Quang minh dược tề là quang minh nguyên lực từ quang minh hệ võ giả rút ra, sau đó bị luyện dược sư dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra đến dược tề, đối với hắc ám nguyên lực khu trừ rất có hiệu quả. Họ gì ạ chen miệng nói. Vương Đằng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới còn có loại phương pháp này. Ta nhớ được ngươi trong lúc chiến đấu sử dụng quang minh thánh hỏa. Có thể hay không xin ngươi giúp một tay khu trừ hắc ám nguyên lực của người bị thương. Mỗi một ngày trì hoãn, đối với bọn họ đều là rất lớn tổn thương, coi như ngày sau thanh trừ hắc ám nguyên lực cũng sẽ lưu lại di chứng. Họ gì ạ trần chờ một chút, nói. Đúng a, ta làm sao quên, ngươi tiểu tử này có quang minh sinh hỏa. Đế Kỳ hơi sững sờ, sau đó vỗ trán một cái, lôi kéo Vương Đằng liền hướng đi vào trong, tranh thủ thời gian, giúp ta chuyện này, ta lại thiếu ngươi một cái ân tình. Ân tình của ngươi không đáng tiền như thế, đại phái đưa a. Vương Đằng im lặng nói. Ha ha ha, người khác muốn ân tình của ta còn lấy không được, chẳng lẽ ngươi còn ngại nhiều. Đế Kỳ không thèm để ý cười to nói. Được rồi, đi, ta đáp ứng, ngươi trước buông tay, ta mới tốt thi triển a. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Bất kể nói thế nào, nhân tình này hắn là sẽ không ngại ít. Dựa vào ngươi. Đế Kỳ vội vàng buông hắn ra, vô vô bờ vai của hắn nói. Họ gì ạ cùng Cơ Lại hai người bên cạnh nhìn thấy Vương Đằng cùng Đế Kỳ vậy mà thân như thế, không khỏi lâm vào hoài nghi. Bọn hắn lúc nào giao tình tốt như vậy rồi? Hai người có chút khó tin. Đừng nhìn Đế Kỳ hiện tại một bộ dáng vẻ cười ha hả, trên thực tế hắn là một người có chút thanh cao, người bình thường căn bản đừng nghĩ cùng hắn kết giao tình. Đã từng Đế Tinh liền có không ít người cùng thế hệ muốn cùng Đế Kỳ kết bạn, những người kia cũng không thiếu vũ trụ cấp cường giả, nhưng là Đế Kỳ một mực không để ý tới, căn bản chướng mắt bọn hắn. Họ gì ạ cũng hỏi qua hắn, những người kia thân phận địa vị đều không thấp, vì sao Đế Kỳ chướng mắt bọn hắn? Đế Kỳ liền về hai chữ, hài lòng. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Kỳ chính là cái người thanh cao, tùy tính, cho dù thân phận địa vị bằng nhau, cũng không nhất định vào tới hắn mắt. Vậy mà lúc này cái này Vương Đằng thế mà cùng hắn giống như là quen biết nhiều năm, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Vương Đằng cũng không biết những này, hắn không tiếp tục để ý Đế Kỳ, lững thững đi thẳng về phía trước. Những thương binh này được an trí tại bên trong một cái phòng điều trị cỡ lớn, từng cái giường ngủ sắp xếp có thứ tự, sạch sẽ gọn gàng, có chút thương binh thương thế nghiêm trọng còn nằm tại bên trong khoang chữa bệnh, dùng có chữa trị dịch giá trị không nhỏ đến treo mệnh. Hắn muốn làm gì? Trị liệu không nên từng bước trị sao? Họ gì á nhịn không được thấp giọng hỏi. Không biết, xem trước một chút đi. Đế Kỳ lắc đầu. Để bọn hắn mở ra khoang chữa bệnh. Lúc này, Vương Đằng quay đầu lại nói. Mở ra khoang chữa bệnh. Đế Kỳ không khỏi sững sờ. Đúng. Vương Đằng gật đầu, không có giải thích. Được, ta tin ngươi một lần. Đế Kỳ biết rõ đạo lý dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, cũng không có do dự, lúc này mệnh lệnh nhân viên y tế bốn phía mở ra khoang chữa bệnh. Đại nhân, cái này. Không được tốt đi, thương binh không chịu nổi dày vò. Một áo khoác trắng thoạt nhìn 40-50 tuổi bộ dáng nhìn Vương Đằng một chút, chần chờ nói. Đế Kỳ cũng biết tình huống này, không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. 10 giây đồng hồ liền tốt, thực sự không được, các ngươi lập tức đóng lại khoang chữa bệnh, ảnh hưởng không lớn. Vương Đằng nói. Tốt. Tên kia áo khoác trắng nghe nói chỉ cần 10 giây, liền đáp ứng xuống. Khoang chữa bệnh nhao nhao mở ra, thương binh bên trong lập tức thức tỉnh, lộ ra vẻ thống khổ. Áo khoác trắng gắt gao bóp lấy thời gian, tựa hồ chỉ cần 10 giây đồng hồ vừa đến, hắn ngay lập tức sẽ đóng lại khoang chữa bệnh. Đối với bọn họ đến nói, tính mệnh của người bị thương so với cái gì đều trọng yếu hơn. Mà hắn cũng không phải là rất tin tưởng Vương Đằng. Đúng lúc này, toàn bộ phòng điều trị đột nhiên sáng lên bạch quang chói mắt, vô số điểm sáng màu trắng thánh khiết từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân thương binh. Thương thế của thương binh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắc ám nguyên lực bị bài xuất bên ngoài cơ thể,
hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại không trung. Đây là Quang Minh trị liệu chi pháp ba. Áo khoác trắng trừng to mắt, kinh ngạc nói. Chương 904, Phó chức nghiệp liên minh. Áo khoác trắng khiếp sợ không thôi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy Quang Minh trị liệu chi pháp cực kỳ hiếm thấy. Loại phương pháp này chỉ có Quang Minh hệ thiên phú giả mới có thể thi triển, mà lại vốn cũng không thấy nhiều, cho dù là trong liên minh bọn họ người nắm giữ cũng là ít càng thêm ít. Nói tóm lại, đây chính là cái kỹ năng hy hữu. Mà Quang Minh hệ thiên phú giả nắm giữ Quang Minh trị liệu chi pháp tuyệt đối là cái siêu cấp vũ em và ngọc ánh. Cho nên áo khoác trắng mới có thể kinh ngạc như thế. Không chỉ là hắn, ngay cả đế kỷ mấy người cũng là kinh ngạc dị thường. Bọn hắn vốn chỉ là muốn để Vương Đằng hỗ trợ dùng Quang Minh Thánh Hỏa khu trừ hắc ám nguyên lực trong cơ thể người bị thương là được, kết quả không nghĩ tới, hắn chẳng những đem hắc ám nguyên lực cho thanh trừ, còn thuận tiện đem thương binh các thương thế chữa khỏi hơn phân nửa, không biết cho bọn hắn giảm bớt bao nhiêu áp lực. Đây quả thực là cái niềm vui ngoài ý muốn a. Vương Đằng không để ý bọn hắn, tiếp tục thi triển nữ thần chúc phúc. Không thể không thừa nhận, từ chỗ Á Lầy đạt được cái này Quang Minh trị liệu chi pháp đúng là cái kỹ năng đỉnh dùng tốt. Nhìn một cái hiệu quả này, tiêu chuẩn A. Hơn nữa còn không uổng phí khí lực gì, chỉ cần đứng ở nơi đó vậy vậy, liền hoàn thành trị liệu. Lúc này, ánh sáng thánh khiết điểm tại bên trong phòng điều trị phiêu tán ra tới, phảng phất hạ một trận quang vũ. Tất cả người bị thương được trận quang vũ này tắm rửa đến, vết thương trên người bọn họ đều nhanh chóng khỏi, cho dù là một ít thương thế tương đối nghiêm trọng không cách nào triệt để khỏi hẳn, cũng tại dưới quang vũ đạt được khống chế cực kỳ hữu hiệu. Đặc biệt là người bị trọng thương bên trong khoang chữa bệnh. Nguyên bản mở ra khoang chữa bệnh khiến cái này thương binh mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng giờ phút này lông mày của bọn họ lại giãn ra, trên mặt lộ ra an tưởng chi sắc ngủ thật say. Có không ít người bị thương hắc ám nguyên lực trong cơ thể đã dây dưa rất sâu, lúc đầu rất khó khu trừ, nhưng là tại dưới tình huống Vương Đằng giống như không cần tiền thi triển nữ thần chúc phúc, nhưng hắc ám nguyên lực này cuối cùng vẫn là bị thanh trừ không còn một mảnh, chút điểm đều không thừa. Theo một sợi hắc ám nguyên lực cuối cùng bị thanh trừ, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Vương Đằng thở dài một ngụm. Hô! Giải quyết! Hắn phủi tay, quay người nhìn về phía đế kỳ bọn người. Đế kỳ bọn người còn có chút ngẩn người, luôn cảm giác quá trình hơi có chút nhanh, hơi có chút đơn giản. Nhưng nhìn thương binh bốn phía, có vẻ như xác thực tốt 7-8 phần, vấn đề không lớn. Làm sao? Có chỗ nào không hài lòng? Không hài lòng ta lại một lần nữa, kỳ thật dạng này liền không sai biệt lắm, tại thi triển một lần hiệu quả đã không lớn. Vương Đằng nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Không khỏi nói. Không cần, đã rất tốt. Đế kỳ vội vàng nói, vất vả. Vất vả. Vất vả ngược lại không đến nỗi, một cái nhấc tay mà thôi. Vương Đằng thản nhiên nói. Đế kỳ. Họ gì ạ? Cơ lại. Áo khoác trắng. Đối với bọn họ đến nói vấn đề rất khó khăn, tại Vương Đằng nơi này chỉ là tiện tay mà thôi. Đây có phải hay không là nói rõ bọn hắn quá vô năng? Nhất là áo khoác trắng, trên mặt có chút đau nhức. Lúc trước hắn còn không tin Vương Đằng. Kết quả Vương Đằng chỉ là tiện tay liền giải quyết vấn đề người bị trọng thương. Để hắn có chút xấu hổ vô cùng. Gia hỏa này thích trăng bước. Cơ là tiến đến bên cạnh họ gì ạ? Truyền âm nói. Người đi. Người cũng có thể trang. Họ gì ạ lườm hắn một cái. Cơ là trong nháy mắt im lặng. Họ gì ạ ngươi thay đổi, ngươi trước kia ghét nhất người khác trăng bước. Không có chuyện, ta liền đi trước a. Đi ra tản bộ một vòng còn bị các ngươi bắt tới làm cu ly. Vương Đằng nói. Ha ha ha. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, bỏ qua cho. Đế kỷ cười ha hả nắm ở bờ vai của hắn, hai người kề vai sát cánh hướng ra phía ngoài bước đi, đi. Ta mời ngươi ăn cơm. Thuận tiện cho ngươi nếm thử rượu ngon tà chân tàng. Chờ một chút. Áo khoác trắng lớn tiếng kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Lễ ố nạt ý thịa sư. Đế kỷ nghi ngờ quay đầu lại hỏi nói. Đế kỷ đại nhân. Ta có thể cùng vị này Vương Đằng các hạ trò chuyện hai câu sao? Lễ ố nạt ý dìa sư nói. Tìm ta. Có chuyện gì? Vương Đằng kinh ngạc nói. Còn có thể có chuyện gì? Nếu như ta đoán không sai. Lễ ố nạt ý dìa sư khẳng định là coi trọng quang minh thiên phú của ngươi, nghị kéo ngươi tiến bọn hắn phó chức nghiệp liên minh. Đế kỳ cười hắc hắc, nói. Quả nhiên bị đế kỳ đại nhân ngươi đoán được. Lễ ố nạt cười khổ nói. Cái này có cái gì khó đoán, trước đó phản thái ninh phủ văn đại sư cũng muốn kéo Vương Đằng đi vào. Chỉ bất quá Vương Đằng đại môn không ra nhị môn không bước. Cho nên không cho hắn tìm tới cơ hội mà thôi. Đế kỳ nói. Cái gì? Phan Thái Ninh lão gia hỏa kia cũng muốn kéo Vương Đằng các hạ tiến liên minh ba. Lễ ố nạt cả kinh nói. Đó là đương nhiên. Ta tiểu huynh đệ này phù văn tạo nghệ thế nhưng là rất cao. Tối thiểu cũng là đại sư cấp,
lần này phù văn trận pháp của chiến tranh thành lũy chữa trị nhanh chóng như thế, nguyên nhân ngươi còn không biết ta. Chính là Vương Đằng rút một tay, nếu như không có hắn, hậu quả khó mà lường được. Đế Kỳ nói, thì ra là thế. Lệ Ố Nạt nhìn xem Vương Đằng biểu lộ đã triệt để thay đổi, chấn kinh dị thường, trong mắt còn bốc kim quang, phảng phất nhìn thấy một cái tụ bà buồn, dự định kéo Vương Đằng tiến phó chức nghiệp liên minh càng cường liệt. Một cái hạt giống tốt như vậy, không kéo đến bọn hắn một phương, quả thực thiên lôi đánh xuống A. Mọi thứ có cái tới trước tới sau, ngươi đây, trước hết cùng phản thái Ninh Phủ Văn Đại Sư hảo hảo nói một chút, sau đó lại đến tìm Vương Đằng đi. Đế Kỳ nói xong, lôi kéo Vương Đằng liền đi. Lệ Ố Nạt trực tiếp mắt trợn tròn, sững sờ tại nguyên chỗ, vươn tay muốn giữ lại, đáng tiếc căn bản ngăn không được, cũng không dám cản trở. Họ gì ạ cùng cỡ là hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo quay người rời đi. Chỉ là bọn hắn trước khi đi, nhịn không được đồng tình nhìn Lệ Ố Nạt một chút. Cái này Lệ Ố Nạt y sư nghĩ trên người Vương Đằng kiếm tiện nghi, sợ là khó. Trên đường, Vương Đằng kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì không cho hắn cơ hội nói? Bởi vì mặc kệ là Phan Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư, vẫn là cái kia Lệ Ố Nạt y sư, kéo ngươi tiến phó chức nghiệp liên minh đều không phải đơn thuần như vậy, bọn hắn có chỗ tốt có thể cầm. Đế Kỳ vẫn chưa trả lời, thanh âm viên cổn cổn liền đột nhiên tại trong đầu Vương Đằng vang lên, rất có ý tứ khoe khoang. Ngươi trở về. Vương Đằng lông mày nhướng lên. Ai, ta bị người nào đó đuổi đi, tàn bộ một vòng thực sự không chỗ có thể đi, đành phải mặt dạn mày dày trở về. Viên cổn cổn lũ hoán nói. Vương Đằng. Bọn hắn muốn kéo ngươi tiến phó chức nghiệp liên minh, không cho ngươi chút chỗ tốt sao được. Đế Kỳ cười nói, đem Vương Đằng thu suy nghĩ lại. Chỗ tốt. Vương Đằng mắt sáng lên. Đương nhiên, dù sao kéo ngươi dạng này người có tiềm lực, có thực lực tiến vào phó chức nghiệp liên minh, đối với bọn họ đến nói xem như một kiện công lao, cho nên bọn hắn sẽ có chỗ tốt. Đế Kỳ giải thích một phen, sau đó ý vị thâm trường nhìn Vương Đằng một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Đã có chỗ tốt, đương nhiên không thể vô cớ làm lợi bọn hắn. Vương Đằng cười hát hát nói. Ngươi hiểu liền tốt. Đế Kỳ cũng nở nụ cười. Phó chức nghiệp liên minh này đến cùng là cái thế nào tồn tại? Vương Đằng tò mò hỏi. Ta biết, ta biết. Viên cổn cổn lập tức ở Vương Đằng trong đầu quát to lên. Nhưng mà Vương Đằng cũng không để ý đến hắn, để viên cổn cổn thật phiền muộn. Trong vũ trụ mấy cái cự vô bá ngươi biết ta? Đế Kỳ nói. Ta chỉ biết vũ trụ ngân hàng cùng vũ trụ giả lập. Vương Đằng nói. Đế Kỳ gật gật đầu, giải thích nói, vũ trụ ngân hàng là ngân hàng lớn nhất trong vũ trụ, thực lực cùng tài phú đều thâm bất khả trắc. Vũ trụ giả lập trên thực tế là một cái thế lực mười phần cổ xưa. Thậm chí so với vũ trụ ngân hàng còn cổ lão cùng thần bí hơn, không có ai biết vũ trụ giả lập thực tế trưởng khống giả là ai. Có người nói là cái trí cường giả nào đó đã đạt đến đỉnh, cũng có người nói là từ một đám cường giả không xuất thế tổ kiến, không phải là ít, khó có kết luận. Mà phó chức nghiệp liên minh đồng dạng là một cái cự vô bá, phó chức nghiệp bao quát luyện đan sư, thợ rèn, phù văn sư, y lìa sư, độc sư các loại, nhân tài của mỗi một loại nghề nghiệp đều bị bao quát ở trong đó, thế lực phi thường khổng lồ. Phó chức nghiệp liên minh ở trong có không ít lão quái vật tông sư cấp, thậm chí đẳng cấp cao hơn tồn tại, bọn hắn đều là thượng khách của các cường giả, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Cơ hồ người của mỗi một cái phó chức nghiệp đều sẽ lựa chọn tiến vào bên trong, có rất ít ngoại lệ, bởi vì phó chức nghiệp liên minh nhưng thật ra là một cái tổ chức mười phần lỏng lẻo, không có yêu cầu nhiệm vụ cố định, đối với thành viên ước thúc rất có hạn, mỗi một người gia nhập trong đó đều tương đối tự do, đồng thời còn có thể cùng hưởng tài nguyên cùng quan hệ. Được phó chức nghiệp liên minh che chở, dù sao có chút phó chức nghiệp giả thực lực không phải rất mạnh. Nhưng là gia nhập liên minh liền không giống, ai cũng không dám tùy ý khi nhục thành viên phó chức nghiệp liên minh, nhất là thành viên thân phận địa vị tương đối cao, không ai biết bọn hắn có mạng lưới quan hệ ra sao, tùy tiện đắc tội không được. Nói như vậy, ta nhất định phải gia nhập phó chức nghiệp liên minh này. Vương Đằng con mắt có chút tỏa sáng. Lấy tiềm lực của ngươi cùng thực lực, gia nhập phó chức nghiệp liên minh rất nhanh liền sẽ tấn thăng cao vị. Thu hoạch được thân phận cùng địa vị không tầm thường, đến lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả sẽ đến xin ngươi rút một tay, ta à, cũng coi là sớm đầu tư ngươi. Đế Kỳ không e dè cười to nói. Vậy ngươi nhưng phải nịnh bợ ta một chút, không phải vậy về sau để ngươi bị sập cửa vào mặt. Vương Đằng đắc ý nói. Đế Kỳ cười chỉ hắn, nói ra, ta đã vì ngươi tranh thủ đến quyền chủ động, đằng sau như thế nào từ trên thân Phản Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư cùng Lệ Ổ Nạt Y Lý Sư mò được đầy đủ chỗ tốt liền xem chính ngươi. Yên tâm, con vịt đến trên tay của ta liền không có đạo lý để nó bay đi. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút đường cong gian thương đặc hữu. Đế Kỳ nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền biết mình là xem thường Vương Đằng, gia hỏa này tuyệt đối không phải thái điểu cái gì cũng đều không hiểu. Hai người cười nói đi xa, họ gì ạ cùng cỡ là hai người đằng sau chạy tới không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người này thật giống như thân huynh đệ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, họ gì ạ kém chút cho là mình nhận lầm người. Cái kia thật sự là đường ca nàng luôn luôn cao ngạo khí. Họ gì ạ, đế kỳ đại nhân làm sao đột nhiên cùng cái này vương đằng đi đến gần như vậy rồi. Cỡ lại mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhịn không được hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Họ gì ạ trợn mắt, sau đó ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ những cái sự tình loạn thất bát tao kia, ta dám cam đoan, ngươi nếu là dám đối với vương đằng làm cái gì, đường ca ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng biết tính tình hắn. Ta nào dám a ta? Cỡ lại kêu hoan, vương đằng tốt xấu đã cứu chúng ta một lần, ta làm sao cũng sẽ không lấy oán trả ơn đi, ngươi cũng quá coi thường ta cỡ lại. Ngươi nếu thật nghĩ như vậy, ta còn coi trọng ngươi một chút. Họ gì ạ cười nói. Chương 905, tiến về đại càn đế tinh. Vương Đằng, phó chức nghiệp liên minh này, ngươi xác thực muốn gia nhập. Ta trước đó ngược lại là quên, phó chức nghiệp liên minh này là một cái bình đài cùng chỗ dựa rất không tệ, ngươi tiến vào bên trong có thể nhanh chóng thành lập mạng lưới quan hệ của mình. Lấy phủ văn sư tạo nghệ cùng quang minh trị liệu chi pháp của ngươi, chỉ cần đánh ra thanh danh, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người cầu đến ngươi nơi này, dạng này ân tình cũng liền thiếu. Vừa về tới chỗ ở, Viên Cuộn Cuộn liền lớn tiếng kêu la. Trước đó cũng không thấy ngươi kích động như vậy. Nếu không phải ta hiện ra phủ văn sư tạo nghệ cùng quang minh trị liệu chi pháp, còn không biết lúc nào mới có thể biết được phó chức nghiệp liên minh tồn tại, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Vương Đằng tức giận nói. Đây không phải quên mà. Viên Cuộn Cuộn ngượng ngùng cười nói. Ngươi thật là đi. Vương Đằng trợn mắt. Vương Đằng, việc này ngươi nhưng phải để bụng, đừng không xem ra gì a. Viên Cuộn Cuộn gặp hắn một bộ dáng không lắm để ý, nhịn không được lại nhắc nhở. Biết, biết. Vương Đằng khoát tay áo. Hắn sở dĩ biểu hiện tùy ý như thế, cũng không phải là không đem việc này để ở trong lòng, mà là bởi vì nắm chắc mười phần. Viên Cuộn Cuộn cho là hắn phủ văn sư đẳng cấp chỉ là đại sư cấp, nhưng lại không biết tạo nghệ của hắn sớm đã đạt tới tông sư cấp, hơn nữa còn có thợ rèn cũng là tông sư cấp, lại thêm quang minh trị liệu chi pháp, đại sư cấp linh chủ, đại sư cấp độc sư, đại sư cấp luyện đan sư mấy cái phó chức nghiệp này, gia nhập phó chức nghiệp liên minh không phải chuyện ván đã đóng thuyền, có cái gì tốt lo lắng. Ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về Đại Càn Đế Tinh, ngươi không khẩn trương sao? Viên Cuộn Cuộn bất đắc dĩ, lại hỏi. Khẩn trương cái gì, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Vương Đằng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói một câu, liền bắt đầu tu luyện. Viên Cuộn Cuộn càng thêm phiền muộn, nhưng thấy lúc này cũng không tốt quấy rầy nữa hắn, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy, không biết lại chạy đi đâu. Sáng sớm hôm sau, Vương Đằng đi ra ngoài dự định cùng đế kỳ bọn người tập hợp. Bất quá đến điểm tập hợp. Chỉ thấy đế kỳ cùng cỡ lại bọn người, đế kỳ lại còn chưa tới. A sớm a. Họ gì ạ đánh cái ngáp thật to, cùng Vương Đằng chào hỏi một tiếng. Sớm, ngươi cũng muốn đi Đại Càn Đế Tinh. Vương Đằng hỏi. Ta đi ra đã một đoạn thời gian, lần này lại đụng phải hắc ám trùng xâm lấn, người nhà của ta đều rất lo lắng ta, lại không chủ động trở về, bọn hắn liền muốn tự mình đến ép ta trở về. Họ gì ạ buồn bực nói. Vương Đằng sắc mặt cổ quái. Mặc dù là người đồng lửa, nhưng là họ gì ạ hiển nhiên vẫn là đứa trẻ sống ở dưới trưởng bối bóng tối, không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Người đó là cái gì ánh mắt? Họ gì ạ thẹn quá hóa giận. Không có gì không có gì. Có người quan tâm ngươi cũng rất tốt nha. Vương Đằng bật cười nói. Ngươi biết cái gì? Ta căn bản không có bất luận cái gì tự do có thể nói. Bọn hắn đều coi ta là đứa trẻ. Họ gì ạ vừa nói đến việc này, liền tức gương mặt xinh đẹp đỏ lên, giống một con tiểu mèo cái nổi giận. Không bằng trốn nhà a. Thiếu nữ. Vương Đằng cho nàng nghĩ ý xấu. Nếu không ngươi giúp ta. Họ gì ạ con mắt tỏa sáng. 3. Đột nhiên một tay nắm đập vào trên bờ vai Vương Đằng. Sau đó thanh âm đế kỳ im lặng truyền đến. Ngươi cũng đừng cho đường muội ta loạn nghĩ kế. Nàng thực sẽ làm như vậy. Ngược lại thời điểm khổ vẫn là chúng ta những chân chạy này. Vương Đằng quay đầu nhìn đế kỳ một chút. Cười ha ha nói. Các ngươi cũng không thể cứ coi nàng là đứa trẻ. Ta cùng nàng bằng tuổi. Cũng không biết lên mấy lần chiến trường. Giết bao nhiêu hắc ám chủng. Họ gì ạ bị gia gia của ta làm hư rồi. Không có kinh nghiệm gì. Làm sao có thể cùng ngươi so sánh, nàng dạng này thái điểu một mình đi ra ngoài, bị người ăn xong lau sạch còn đến giúp người ta kiếm tiền. Đế kỳ bất đắc dĩ nói. Đế kỳ, ngươi nói ta là thái điểu. Họ gì ạ giận, trừng mắt đế kỳ. Muốn xông đi lên cào mặt của hắn. Nhưng mà đế kỳ sớm đã dùng một cái tay đè lại đầu họ gì ạ. Mặc nàng dãy rủa như thế nào đều mảy may tiến thêm không được. Hai cánh tay tại không trung lung tung múa. Khiến người nhịn không được bật cười.
Vương Đằng sắc mặt cổ quái, đột nhiên có chút đồng tình họ gì ạ. Cơ nào đáng yêu một tiểu nấm lạnh a, bị Đường ca mình khi dễ như thế. Đây là đạo đức không có, hay là nhân tính vặn mẹo.
Tốt, đừng làm rộn, chúng ta muốn xuất phát.
Đế Kỳ bất đắc dĩ nói.
Hừ, Đế Kỳ, ta trở về nhất định phải cùng ra ra cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta.
Họ gì ạ đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ nói.
Tùy ngươi tùy ngươi.
Đế Kỳ khoát tay áo, một bộ dáng vẻ sớm thành thói quen.
Không bao lâu, lục tục ngo ngoe lại có người đến, đều cung kính hướng Đế Kỳ chào hỏi.
Vương Đằng trong đám người nhìn thấy Phản Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư bọn người, còn chứng kiến Lệ Ô Nạt Y Lìa Sư, cùng rất nhiều thương binh trọng thương.
Những người này đều là muốn cùng nhau trở lại Đại Càn Đế Tinh đi.
Thiết bị chữa bệnh của chiến tranh thành lũy không cách nào hoàn toàn chữa khỏi những người trọng thương này, bởi vậy bọn hắn nhất định phải chuyển đến Đế Tinh, hoặc là sinh mệnh tinh cầu Càng Phồn Hoa đi tiến hành trị liệu.
Người đều đủ đi.
Đế Kỳ hỏi.
Bẩm đại nhân, đều đủ.
Một quân đế quốc sĩ nói.
Vậy liền chuẩn bị xuất phát.
Sau đó Đế Kỳ mang theo Vương Đằng bọn người hướng hậu phương chiến tranh thành lũy bước đi. Chiến tranh thành lũy này xây dựa lưng vào núi, tới chỗ gần chân núi chính là khu rừng chân. Bọn hắn xuyên qua khu rừng chân, đến trước chân núi.
Ngọn núi sau lưng bị đục rỗng, một tòa cửa kim loại to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Nơi này có quân nhân đế quốc trông coi, nhìn thấy bọn hắn đến, nhao nhao hướng phía Đế Kỳ hành lễ, sau đó mở ra cánh cổng kim loại. Tại bên trong một trận tiếng vang ầm ầm, đại môn theo đó rộng mở, lộ ra đằng sau một đầu thông đạo kim loại màu bạc trắng.
Đám người một đường xuyên qua thông đạo kim loại, đi tới sâu trong lòng núi.
Vương Đằng kinh ngạc phát hiện, trong lòng núi có không gian cực kỳ to lớn, một cái pháp trận hình tròn đủ để dung nạp mấy trăm người ở trên mặt đất ngay chính giữa lòng núi.
Bốn phía trận pháp có không ít quân sĩ trông coi, từ khí tức đến xem, những người này đều là võ giả hành tinh cấp trở lên, thậm chí hàng tinh cấp võ giả cũng có 5 người.
Đế Kỳ đại nhân.
Nhìn thấy Đế Kỳ dẫn người đến đây, bọn nhao nhao tiến lên hành lễ.
Chuẩn bị xong chưa?
Đế Kỳ gật gật đầu, hỏi.
Đã chuẩn bị sẵn sàng, tọa độ cũng đã khóa chặt, lập tức liền có thể khởi động trận pháp.
Một phù văn sư chấp trưởng trận pháp nói.
Tất cả mọi người đứng ở trung ương trận pháp đi.
Đế Kỳ phân phó nói.
Vương Đằng bọn người liền theo lời đi tới trung ương trận pháp, Đế Kỳ cũng đứng đi lên.
Trận pháp mở ra, một đạo quang mang chói mắt sáng lên, người trong trận pháp bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Vương Đằng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bốn phía quang ảnh lưu chuyển, sinh ra một loại cảm giác mất trọng lượng, trong chốc lát trước mặt chính là quang mang sáng rõ, hắn lần nữa cảm thấy mình đứng tại trên thực địa.
Truyền tống trận này pháp ngược lại là cùng xuyên toa không gian khe hở không sai biệt lắm.
Vương Đằng trong lòng thầm nhủ một câu, sau đó ánh mắt hiếu kỳ quan sát bốn phía.
Nơi này là một cái quảng trường.
Trên quảng trường bóng người lay động, thỉnh thoảng có trận pháp quang mang sáng lên, sau đó một đám lại một đám người xuất hiện tại trong trận pháp, đi ra ngoài.
Đi thôi.
Đế Kỳ thanh âm truyền đến.
Chúng ta lúc này đến Đại Càn Đế Tinh rồi.
Vương Đằng hỏi.
Nơi này là tinh cầu Nam Thạch Tinh bên ngoài Đại Càn Đế Tinh, khoảng cách Đế Tinh còn có mười mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, truyền tống trận là không thể nào đi thẳng đến Đế Tinh, đây là quy định.
Họ gì ạ ở bên cạnh giải thích nói.
Còn có loại quy định này.
Vương Đằng kinh ngạc nói.
Rất đơn giản, bởi vì Đế Tinh là trọng yếu chi địa của Đại Càn Đế Quốc, nếu như cái phòng ngự tinh cầu đó nào bị phá, địch nhân từ truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Đế Tinh, mặc dù bên trong Đế Tinh cường giả như mây, không sợ xâm lấn, nhưng phát sinh loại sự tình này há không thành trò cười.
Đế Kỳ nói.
Vương Đằng gật đầu không có lại truy vấn.
Tại dưới Đế Kỳ dẫn đầu, đám người đi ra quảng trường trận pháp truyền tống, đi tới tinh cầu bến cảng Nam Thạch Tinh.
Bọn hắn muốn từ nơi này cưỡi phi thuyền tiến về Đại Càn Đế Tinh.
Nói trở lại, Vương Đằng phi thuyền đã bị Viên Cổn Cổn thu vào bên trong không gian trang bị, tùy thân mang ở trên người.
Mọi người đi tới bến cảng, Đế Kỳ lộ ra thân phận, chuẩn bị ngồi một chiếc phi thuyền quân dụng đế quốc về Đại Càn Đế Tinh.
Đế Kỳ.
Lúc này, một đạo tiếng cười vang lên.
Chỉ thấy một người nam tử khôi ngô bộ dáng trung niên nam tử đi nhanh tới, trên thân hắn khí thế khổng lồ, vậy mà là một vũ trụ cấp cường giả.
Mà sau lưng hắn, còn mấy hàng tinh cấp võ giả đi theo.
Vũ Thái.
Đế Kỳ lập tức nhận ra người tới, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Ta nhiệm kỳ đến, muốn về Đế Tinh.
Vũ Thái nhìn một chút thương binh sau lưng Đế Kỳ, không khỏi lo lắng hỏi, nghe nói phòng ngự tinh số 4 các ngươi bị hắc ám trùng xâm lấn, thương vong như thế nào?
Thương vong xem như rất nhỏ, lần này chúng ta đại thắng.
Đế Kỳ nói đến việc này, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung.
Đại thắng.
Vũ Thái càng thêm kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là đại thắng.
Đúng vậy, ngươi nhìn nhân số thụ thương của ta bên này liền biết tình huống không nghiêm trọng lắm.
Đế Kỳ nói.
Đi đi,
mau cùng ta nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra.
Vu Thái ngạc nhiên không thôi, lôi kéo Đế Kỳ liền hướng trên phi thuyền quân dụng đi đến, hắn cũng muốn ngồi chiếc phi thuyền này tiến về Đế Tinh, vừa vặn cùng đường.
Những cái kia hàng tinh cấp võ giả sau người nhìn Vương Đằng bọn người một chút, cũng không để ý, đi theo.
Vương Đằng còn chưa chính thức tiến vào Đại Càn Đế Tinh, liền ẩn ẩn nhìn thấy sự cường đại của cao đẳng vũ trụ văn minh quốc gia này, trước mắt chỉ là một trung chuyển tinh cầu mà thôi, thế mà tùy tiện liền có thể đụng phải một vũ trụ cấp cường giả.
Mà lại hắn liếc nhìn lại, phát hiện bên trong phi thuyền neo cảng này còn có không ít khí tức cường đại, phần lớn đều là vũ trụ cấp cường giả, thậm chí còn có một ít mạnh hơn vũ trụ cấp.
Có thể thấy được tại Đại Càn Đế Quốc, vũ trụ cấp cường giả quả thật nhiều không tưởng nổi, có thể nói là khắp nơi có thể thấy được.
Không giống ổ dạn liên bang cấp thấp văn minh quốc gia như vậy, một cái vũ trụ cấp chính là một cái tinh hệ trấn thủ, chỉ sợ toàn bộ liên bang cũng không tìm tới bao nhiêu vũ trụ cấp cường giả.
Đây chính là chênh lệch a.
Đi thôi.
Tiếng thúc giục của Ozia đem hắn kéo về hiện thực.
Vương Đằng lắc đầu, cũng theo sát leo lên chiếc phi thuyền vũ trụ quân dụng ở trước mặt.
Mỗi người bọn họ đều phân đến một cái phòng, bất quá Vương Đằng đang định đi về nghỉ, liền bị Đế Kỳ gọi tới.
Đại sảnh phi thuyền vũ trụ cực kỳ rộng rãi, bị thiết trí thành địa phương giống như nhà hàng, Đế Kỳ cùng vị vũ trụ cấp cường giả tên là Vu Thái đã uống lên.
Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tiểu huynh đệ Vương Đằng ta vừa rồi nói với ngươi giúp ta đại ân. Nếu như không có hắn, lần này chúng ta không có khả năng lấy được đại thắng.
Đế Kỳ lôi kéo Vương Đằng, đối với Vu Thái nói.
Nha!
Vu Thái lập tức hướng Vương Đằng nhìn hắn, ánh mắt kỳ dị đánh giá hắn.
Chương 906, người thức thời là Tuấn Điểu, Đại Trương.
Vu Thái hiếu kỳ dò xét Vương Đằng một hồi, liền nhiệt tình hô, ha ha ha, Đế Kỳ thế nhưng là đem ngươi thổi ra hòa đến, đến, nhanh ngồi, cùng uống mấy chén.
Nghe nói Vương Đằng chẳng những phủ văn tạo nghệ cao minh, thậm chí còn nắm giữ quang minh trị liệu chi pháp, có thể phạm vi lớn cứu chữa người bị thương, Vu Thái cũng lên lòng kết giao.
Dù sao giống bọn hắn loại này người lâu dài sinh động trên chiến trường, thời khắc đều muốn đối mặt hắc ám chủng mà nói, quang minh trị liệu chi pháp không khác linh đan diệu dược.
Dù sao muốn thanh trừ hắc ám nguyên lực xâm nhiễm thực sự quá khó, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc.
Mà tại bên trong rất nhiều thủ đoạn, quang minh trị liệu chi pháp là hữu hiệu nhất phương pháp, so với quang minh dược tề càng có tác dụng tốt hơn.
Đương nhiên, hắn cũng là từ trong miệng Đế Kỳ nghe nói Vương Đằng có thể tham dự chiến đấu giữa vũ trụ cấp cường giả, thực lực không tầm thường, nếu không hắn sẽ không nhiệt tình như vậy, lấy bình đẳng luận giao.
Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, nhưng thịnh tình không thể chối từ, hắn cuối cùng vẫn là tại trên châu ngồi giữa hai người ngồi xuống.
Họ gì ạ cùng cớ lái bọn người hoàn toàn bị vứt sang một bên, để hai người rất là phiền muộn.
Đặc biệt là cớ lái, đối với loại này giao tế thuộc về giữa vũ trụ cấp cường giả, hắn cũng rất muốn tham gia. Nhưng làm sao căn bản chen miệng vào không lọt.
Nếu như cứng rắn muốn đi qua kết giao tình, người ta vũ trụ cấp cường giả chỉ sợ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn một chút, sẽ chỉ tự chuốc đục nhã.
Ngược lại là Phàn Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư cùng Lệ Ô Nạt Y Dì Sư hai người liếc nhau một cái về sau, vậy mà trực tiếp hướng phía vị trí của bọn hắn đi tới.
Vu Thái các hạ, Đế Kỳ các hạ, không ngại chúng ta tới lấy chén rượu uống đi.
Phàn Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư cười nói.
Hai người đến, khiến Vu Thái hơi kinh ngạc. Không khỏi nhìn Đế Kỳ một chút.
Đế Kỳ đã đoán được ý đồ đến của hai người, cười cười nói, hai vị đại sư chắc là hướng về phía Vương Đằng đến a, Vu Thái nếu như ngươi không ngại, ta là không có gì.
Nhiều người mới náo nhiệt, hai vị đại sư mời ngồi.
Vu Thái trong lòng kinh ngạc, không biết bọn hắn tìm Vương Đằng làm gì, nhưng hắn không có hỏi, mặt ngoài chỉ là cười nói.
Phan Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư cùng Lệ Ô Nạt Y Dì Sư không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, mà ngồi xuống.
Rất nhanh mấy người liền hàn huyên. Bầu không khí có chút náo nhiệt.
Chỉ là không bao lâu, Phan Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư liền lộ ra một bộ dáng vẻ muốn mở miệng lại không tốt ý tứ mở miệng.
Vương Đằng cùng Đế Kỳ biết bọn hắn suy nghĩ gì, cho nên không một chút nào gấp.
Lúc này phi thuyền khởi động, từ cảng tinh cầu của Nam Thạch Tinh rời đi, bay hướng sâu trong vũ trụ.
Đám người nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Phi thuyền nhanh chóng xuyên qua tầng khí quyển.
Không bao lâu bốn phía liền chỉ còn lại hư vô trống trải cô tịch.
Mọi người thu hồi ánh mắt.
Đế Kỳ cười nói, hai vị đại sư, các ngươi có lời gì vẫn là mau nói đi, không phải vậy rượu này liền muốn uống xong.
Phan Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư cười hắc hắc,
nhìn về phía Vương Đằng.
Mở miệng nói, vậy chúng ta liền không quanh co lòng vòng, Vương Đằng các hạ, chắc hẳn ngươi đã biết chúng ta ý đồ đến.
Ta cùng Lệ Ổ Nạt Y Dì Sư trong âm thầm thảo luận một chút.
Quyết định cộng đồng làm người giới thiệu của ngươi.
Mời ngươi tiến vào phó chức nghiệp liên minh.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Hai vị đại sư cộng đồng đề cử.
Vương Đằng sửng sốt một chút.
Trong lòng hiện lên một chuỗi ý niệm.
Bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng,
Bình chân như vậy nhìn xem Phản Thái Ninh hai người, gọn gàng dứt khoát nói ra, ta rất cảm kích hai vị đại sư để mắt ta, nhưng cái này đối ta có ích lợi gì chứ? Phan Thái Ninh phủ văn đại sư cùng Lễ Ô Nạt Y sư liếc nhau, cười nói, từ ta hai người làm người giới thiệu. Vương Đẳng các hạ ngươi vừa tiến vào phó chức nghiệp liên minh chẳng khác nào là đạt được hữu nghị của hai phe cánh chỗ ta cùng Lễ Ổ Nạt Y Dìa Sư. Hai người này đều là lao lắc lư. Vương Đẳng vừa nghe liền biết bọn hắn là cho mình bánh vẽ. Lắc đầu nói câu không khách khí. Nếu như ta muốn người giới thiệu, hẳn là sẽ không quá khó, hai vị đại sư dùng cái này đến thuyết phục ta, có phải là có chút quá không có thành ý. Tại đế tinh bên kia, ta cũng là nhận biết mấy vị phù văn đại sư, luyện đan đại sư. Ngược lại là có thể để cho bọn họ tới đề cử Vương Đẳng, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ rất tình nguyện. Đế Kỳ cắm một câu. Lúc này Vu Thái cũng đã biết sự tình chân tướng, hướng về phía Vương Đẳng nâng chén cười nói, ta cũng nhận biết không ít phủ văn đại sư, gen đúc đại sư, nếu như cần, ngươi chỉ cần mở miệng. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư cùng Lễ Ô Nạt Y Dì Sư thấy Đế Kỳ cùng Vu Thái hai vị vũ trụ cấp cường giả vậy mà chủ động thay Vương Đẳng đâm lưng, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Cũng trách ta, lời nói không nói rõ ràng. Ta trước tự phạt một chén. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư uống một chén rượu, vội vàng nói, thu hoạch được ta cùng Lễ Ô Nạt Y Lý Sư song phương trận doanh hữu nghị chỉ là một, đến lúc đó chúng ta làm người giới thiệu sẽ có được liên minh ban thưởng, chúng ta nguyện ý đem phần thưởng này cùng ngươi. Chia đều. Vương Đằng mắt sáng lên. Xem ra cái này Phan Thái Ninh phủ văn đại sư cùng Lễ Ô Nạt quả thật là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà nguyện ý cùng hắn chia đều. Vương Đằng, đáp ứng bọn hắn, chia đều đã rất không tệ. Ta cũng không thể quá tham lam, nếu không ngược lại ác quan hệ của song phương. Viên cổn cổn thanh âm tại trong đầu Vương Đằng vang lên. Bên cạnh, Đế Kỳ cũng không mở miệng, chỉ là mỉm cười chờ đợi chính Vương Đằng làm ra lấy hay bỏ. Một lát sau, Vương Đằng cười nói, đã hai vị đại sư khách khí như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hắn cũng không nhắc lại yêu cầu gì, bất quá là một cái đề cử mà thôi, không cần thiết tướng ăn quá khó nhìn, có thể được hai người hữu nghị, xem như không sai. Kỳ thật Vương Đằng càng xem trọng vẫn là mạng lưới quan hệ phía sau hai người, không phải lấy hắn tông sư cấp tạo nghệ, cùng bọn hắn chia đều liên minh ban thưởng đều xem như tiện nghi bọn hắn. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư cùng Lễ Ô Nạt Y Dì Sư lập tức nhẹ nhàng thở ra, mừng lớn nói, hảo hảo, có thể làm người giới thiệu của Vương Đằng các hạ, là vinh hạnh của hai chúng ta. Chuyện tốt thúc đẩy, không bằng mọi người đến uống một chén. Vu Thái cười nói, ha ha, tốt. Mấy người cộng ẩm một chén, lập tức bầu không khí nồng đậm hơn. Quan hệ phảng phất lại tiến một bước. Đế Kỳ đối với Vương Đằng quyết định rất là cao hứng, đến bọn hắn cái giai tầng này, chỉ có thực lực là không được, còn nhất định phải hiểu phân tức biết tiến thối, nếu không khó có cái gì thành tựu. Một cái nhân tài hiểu phân tức đáng giá hắn đầu tư. Nên nói chuyện đều trò chuyện xong, nên uống cũng đều uống xong, đám người lần lượt tán đi. Cái này cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm, đối với bọn hắn những này võ giả đến nói, tu hành mới là chủ sắc điệu. Sau đó còn có hơn 10 ngày lộ trình. Vương Đằng trực tiếp đem mình nhốt tại bên trong gian phòng, bế quan tu luyện, ai cũng không gặp. Cái này khiến Phan Thái Ninh phủ văn đại sư, họ gì ạ bọn người rất bất đắc dĩ, Phan Thái Ninh muốn tìm hắn lĩnh giáo chuyện trên phủ văn, họ gì ạ thì là muốn tìm người thương thảo kế vạch trốn nhà lần tiếp theo. Tóm lại đều không có chuyện tốt. Trong phòng, Vương Đằng lần nữa tiến vào vũ trụ giả lập. Lần trước hắn bị phong thần điểu đè xuống đất ma sát, ngọn củ tỏi về sau liền rời đi vũ trụ giả lập, sau đó lại đụng tới hắc ám trùng xâm lấn. Không có cơ hội lại tiến vào bên trong. Giờ phút này nhàn rỗi xuống tới, hắn hào hứng vừa đến, liền muốn lại đi tìm phong thần điểu kia bị ngược một lần. Ngược một ngược, khỏe mạnh hơn. Lúc đầu võ giả bình thường tiến vào vũ trụ giả lập tử vong về sau, bởi vì tinh thần bị hao tổn, cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục, sau đó lại lần tiến vào vũ trụ giả lập. Nhưng Vương Đằng lần trước là dùng phân thân tiến vào bên trong, cho nên không có quá lớn ảnh hưởng, mà lại hắn còn có sinh mệnh nguyên thạch bậc này kỳ vật. Viên cổn cổn bình thường liền gửi ở trong đó, hắn cùng viên cổn cổn cọ một cọ, tinh thần liền khôi phục nhanh chóng đi qua. Lại thêm nhặt thuộc tính nhặt lượng lớn tinh thần thuộc tính, tinh thần của hắn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn tăng lên không ít. Cái gì là tinh thần bị hao tổn? Trong kiếp sống võ đạo của hắn căn bản cũng không có chuyện như vậy a. Vũ trụ giả lập, lúc Vương Đằng lần nữa tiến vào nơi này, địa phương xuất hiện lại chính là tử vong chi địa lần trước. Lúc đầu nếu như tử vong về sau lần nữa tiến vào, là không thể nào trực tiếp xuất hiện tại tử vong chi địa, trừ phi tại trong vũ trụ giả lập mua bất động sản, sẽ xuất hiện tại trong phòng của mình, nếu không đều sẽ xuất hiện tại sơ thủy địa. Tổng quát mà nói, vũ trụ giả lập chính là địa phương chết nhận tiền, chỉ cần ngươi chịu tiêu phí, liền có thể hưởng thụ các loại tiện lợi. Mà Vương Đằng chưa mua bất động sản, không phải là xuất hiện tại mình trong phòng, cũng không phải xuất hiện tại sơ thủy địa, mà là trực tiếp xuất hiện tại tử vong chi địa, cái này có chút bug. Có thể nói, đây là đặc quyền của hắn hắc hộ này. Vương Đằng có chút kinh hỉ, nơi này đúng là địa phương hắn bị phong thần điệu ngược chết, lúc đầu nếu là tại sơ thủy địa tiến vào vũ trụ giả lập, hắn còn phải đi một chuyến về tới đây, hiện tại bớt rất nhiều phiền phức. Nghĩ như vậy, thật đúng là đến cảm tạ viên cuồn cuộn. Không có viên cuồn cuộn, ở đâu ra hắc hộ không phải. Giờ phút này Vương Đằng liền xuất hiện tại trong xào huyệt Hắc Phong Điêu Vương trước kia. Như vậy vấn đề đến, Hắc Phong Điêu Vương bị Vương Đằng xử lý, xào huyệt của nó có thể hay không một mực trống không? Đáp án là, đại sát suất sẽ không. Coi như tại trong hiện thực, loại xào huyệt này trống đi cũng phần lớn sẽ bị tinh thú khác chiếm làm của riêng, dù sao nói thế nào cũng là một chỗ xào huyệt hạ vị hoàng cấp tinh thú, không phải xào huyệt bình thường. Cho nên Vương Đằng giờ phút này liền cùng một đầu phi cầm to lớn nhìn nhau. Đầu này phi cầm toàn thân đều là lông vũ màu lam, trên trán mọc ra một cái mào dựng thẳng, thổ xấu, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, cái này khách không mời mà đến. Cái này rất chọc nhiên. Vương Đằng cũng không nghĩ tới cái này xào huyệt thời gian không dài liền bị tinh thú khác cho chiếm lấy a. Hắc Phong Điêu Vương mới chết bao lâu a, thi thể cũng còn không có hư thối triệt để đi. Nhưng là bây giờ nói những này cũng vô dụng, bất kể nói thế nào, vẫn là thử câu thông một chút, miễn cho làm to chuyện, tổn thương hòa khí. Hắn đã nhìn ra, cái này màu lam xấu chim là một đầu hạ vị hoàng cấp tinh thú, cùng đầu kia Hắc Phong Điêu Vương không kém bao nhiêu. Thế là Vương Đằng nâng tay lên, lộ ra một cái nụ cười tương đối hiền hòa, lên tiếng chào. Hello, cơm chưa ăn sao? Chim xấu màu lam. Không ăn sao? Không ăn không sao, ăn ít một trận bất mập một chút, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Vương Đằng tự mình nói. Chim xấu màu lam. Vậy cái gì, đã không có việc gì, vậy ta liền đi trước, bản thân ngươi chơi đi. Vương Đằng hướng về phía chim xấu màu lam còn có chút choáng váng khoát tay áo, không coi ai ra gì hướng ngoài động đi đến. Nơi này sớm đã không có tung tích phong thần điểu, hắn lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Ly. Chim xấu màu lam rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, hướng về phía Vương Đằng phát ra một tiếng lệ khiếu bén nhọn, hai cánh khẽ vỗ, hóa thành hai đạo băng nhận màu lam sắc bén phóng tới Vương Đằng. Vâng. Vương Đằng nhướng mày, quay đầu lại, đấm ra một quyền. Quyền kinh kinh khủng càn quét mà ra, trong nháy mắt đánh tan băng nhận, sau đó đem chim xấu màu lam thân thể khổng lồ đâm đến bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên thạch bích, lông vũ xốc xếch rơi đầy đất. Chim xấu màu lam giờ phút này tâm tình cũng rất lộn xộn. Vì cái gì nhân loại thoạt nhìn người vật vô hại này sẽ khủng bố như vậy? Đó căn bản không khoa học. Ngươi khủng bố như vậy nói sớm à, trang cái gì kẻ yếu, làm hại nó coi là đụng phải nhân vật dễ khi dễ, không chút suy nghĩ liền động thủ. Kết quả bị ngược. Quá khi dễ chim. Hạ vị hoàng cấp tinh thú trí tuệ cùng nhân loại không khác, trong vũ trụ giả lập thiết lập cũng là như thế, cho nên cái này chim xấu màu lam trong lòng mặc dù cực kỳ biệt khuất, nhưng mảy may không nghĩ lại phản kháng, trực tiếp phủ phục xuống tới, run lẩy bẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Anh em gái người A. Vương Đằng sạm mặt lại, bất quá khi ánh mắt của hắn rất nhanh bị thuộc tính bọt khí trên đất hấp dẫn. Nhặt. Phong hệ tinh thần nguyên lực 800. Băng hệ tinh thần nguyên lực 1200. Thế mà là phong hệ cùng băng hệ song thuộc tính tinh thú. Vương Đằng con mắt tỏa sáng. Băng hệ nguyên lực, hắn thật lâu không nhìn thấy. Mà lại lần này vẫn là băng hệ tinh thần nguyên lực, không phải băng hệ nguyên lực phổ thông. Băng hệ nguyên lực của hắn còn chưa tấn thăng hành tinh cấp đâu, cho nên chính là thời điểm cái này chim xấu màu lam đưa đầu chim tạo. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, trực câu câu nhìn chằm chằm chim xấu màu lam. Chim xấu màu lam toàn thân lắc một cái, cảm thấy một cô ác ý tới người, trong lòng càng hoảng sợ. Cái này nhân loại muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắc hắc hắc, tiểu quay quay, đến cảm thụ một chút ta yêu chi thiết quyền đi. Vương Đằng phát ra một tiếng cười quái dị, song quyền ngưng tụ quyền ấn, hướng phía chim xấu màu lam hoành kích mà đi. Rầm rầm rầm. Bên trong tiếng nổ kịch liệt xen lẫn chim xấu màu lam thê lương gào thét, khiến người mơ màng vô hạn. Bên trong hang núi này xảy ra chuyện gì cực kỳ bi thảm. Một lát sau, Vương Đằng ngừng lại, phủi tay, đem lông vũ đính vào trên nắm tay phủi xuống. Nhìn về phía thuộc tính bọt khí giải rác mặt đất bốn phía. Phong hệ tinh thần nguyên lực 500. Băng hệ tinh thần nguyên lực 600. Vương cấp phong hệ thiên phú 250. Vương cấp băng hệ thiên phú 300. Băng hệ tinh thần nguyên lực 700. Hành tinh cấp tinh thần 400. Từng cái thuộc tính bọt khí chuyển vào bên trong thân thể Vương Đằng, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Phong hệ tinh thần nguyên lực tổng cộng thu hoạch được 2.400 điểm, băng hệ tinh thần nguyên lực tổng cộng thu hoạch được 2.800 điểm. Vương cấp phong hệ thiên phú tổng cộng 850 điểm, vương cấp băng hệ thiên phú tổng cộng 780 điểm, là một khoản thu nhập rất không tệ. Sau đó còn có hành tinh cấp tinh thần 900 điểm, có thể hối đoái thành 90 điểm hàng tinh cấp tinh thần. Một đầu hạ vị hoàng cấp tinh thú tuôn ra nhiều thuộc tính bọt khí như vậy cũng xem là tốt. Đương nhiên chủ yếu vẫn là băng hệ thiên phú cùng băng hệ tinh thần nguyên lực, đây đều là vương đẳng cần. Hắn hiện tại băng hệ nguyên lực là 13 tinh chiến tướng cấp, đồng thời đã đạt tới đỉnh phong chi cảnh, tăng thêm vừa rồi đạt được băng hệ tinh thần nguyên lực, rất nhanh liền có thể đột phá. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn thiếu khuyết hành tinh cấp băng hệ công pháp. Được rồi, băng hệ công pháp còn cần bàn bạc kỹ hơn, hiện tại vẫn là nhiều nhổ điểm băng hệ tinh thần nguyên lực lại nói. Băng hệ tinh thần nguyên lực đầy đủ, đột phá còn không phải sự tình vài phút. Vương Đằng nhìn về phía chim sấu màu lam trên mặt đất giả chết. A không, hiện tại đã là chim chọc lông, quá đáng thương. Đừng giả bộ chết, lại trang ta không ngại để ngươi thật biến thành chim chết. Rắc. Chim chọc lông màu lam vội vàng từ dưới đất bò dậy, một mặt nịnh nọt nhìn xem Vương Đằng. Ngươi có hay không đồng loại cái gì? Vương Đằng hài lòng gật đầu, cười ha hả mà hỏi. Đồng loại. Chim chọc lông màu lam run lên trong lòng. Cái này nhân loại muốn làm gì? Chẳng lẽ thai họa nó còn chưa đủ, còn muốn thai họa đồng loại của nó? Không được, làm một con lam hạo điểu có tiết tháo, làm sao có thể bán đồng bạn của mình? Chim chọc lông màu lam ánh mắt kiên định, kiên quyết lắc đầu. Ồ, xem ra ngươi đối ta yêu chi thiết quyền lý giải còn chưa đủ sâu a. Vương Đằng bóp bóp nắm tay, vang lên một trận tiếng vang lanh lảnh. Chim chọc lông màu lam run một cái, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trong lòng không khỏi dao động. Ngươi không còn suy nghĩ một chút. Ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội làm tốt tâm lý kiến thiết. Vương Đằng thấy nó bộ sợ dạng này, cười hát hát nói. Chim chọc lông màu lam trong lòng do dự không chừng, nhưng nhìn đến Vương Đằng ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, nó trong lòng run rẩy, đầu không tự chủ được cùng điểm. Đồng tộc tình nghĩa cái gì, vẫn là gặp quỷ đi thôi. Rất tốt. Người thức thời là tuấn điểu. Vương Đằng vỗ vỗ đầu chim chọc lông màu lam, sau đó xoay người nhảy lên phía sau lưng của nó, ra lệnh. Xuất phát, tìm đồng bạn ngươi đi. Chim chọc lông màu lam phát ra một tiếng kêu to khuất nhục, bay ra sơn động, hướng phía sơn mạch một cái phương hướng nào đó nhanh chóng bay đi. Nó phần lưng dày rộng, Vương Đằng ngồi xếp bằng, không khỏi nghĩ đến linh sủng tiểu bạch của mình. Hắn rời đi địa tinh về sau, Viên Cổn Cổn liền nói cho hắn, có thể đem tinh thần chi tinh cho tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt phục dụng. Bên trong tinh thần chi tinh ẩn chứa tinh thuần năng lượng cực kỳ phong phú, công dụng rộng khắp. Tại trong vũ trụ, rất nhiều cường giả dùng để tự dưỡng linh sủng, bồi dưỡng linh dược loại hình. Vương Đằng đối với hai đầu linh sủng của mình cũng là không keo kiệt, cho chúng nó phục dụng lượng lớn tinh thần chi tinh, không bao lâu bọn chúng liền lâm vào ngủ say, lấy loại phương thức này hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Chờ chúng nó thức tỉnh, chính là vương cấp tinh thú. Không biết tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt thuế biến về sau sẽ thu hoạch được cái dạng gì năng lực thiên phú. Vương Đằng sờ lên cằm thầm nói, tinh thú thuế biến sẽ thức tỉnh năng lực thiên phú ẩn tàng trong huyết mạch, tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt một khi thuế biến hoàn thành. Tất nhiên sẽ thu hoạch được một loại năng lực thiên phú nào đó. Chỉ là này thiên phú năng lực có mạnh có yếu, ai cũng không biết sẽ là cái gì. Ngược lại là đáng để mong chờ một chút. Nhất là tiểu bạch, Vương Đằng cũng hy vọng có thể sớm ngày có được một đầu tọa kỵ phi hành hoàng cấp. Chim chọc lông màu lam đại khái bay mười mấy phút, xuyên qua sơn mạch, đi tới một mảnh băng nguyên rộng lớn. Vương Đằng không nghĩ tới, tại phía sau vùng núi này vậy mà lại là một tòa băng nguyên khí hậu hoàn toàn khác biệt, kỳ dị phi thường. Chim chọc lông màu lam lại tại bên trên băng nguyên bay hồi lâu, cuối cùng đi tới bên ngoài một tòa thung lũng băng tuyết bao trùm, chỉ bất quá nó tựa hồ không dám tới gần, mà là tại chỗ khoảng cách sơn cốc mấy ngàn mét ngừng lại, hướng về phía trước kêu to một tiếng. Chính là chỗ này sao? Vương Đằng nói. Chim chọc lông màu lam nhẹ gật đầu, nhìn qua sơn cốc phía trước, bên trong ánh mắt tựa hồ còn có chút chuyện xưa. Nha, nhìn ngươi bộ dáng này, sẽ không là bị đuổi đi ra a? Vương Đằng cười hát hát nói. Nhắc tới cũng đúng, không phải một đầu băng hệ tinh thú làm sao lại chạy đến Hắc Phong Nguyên bên kia đi, hoàn cảnh đều rõ ràng không đúng mà. Chim chọc lông màu lam khẽ kêu một tiếng, ánh mắt có chút tạm đạm. Vương Đằng không khỏi cảm khái cái này vũ trụ giả lập thật sự là làm cho quá chân thực, cái này nở tờ cờ tinh thú giới đều cho thiết lập chuyện xưa bối cảnh. Hắn không có lại trêu ghẹo chim chọc lông màu lam, ánh mắt hướng phía trong sơn cốc nhìn lại, đồng thời mở ra linh thị chi đồng. Từng đoàn nguyên lực quang mang màu băng lam xuất hiện tại trong mắt Vương Đằng. Có ánh chói mắt, còn có chút chói mắt. Nhưng mà Vương Đằng lại là đại hỉ. Thật là nhiều băng hệ nguyên lực ba. Đây quả thực là cái thiên đường nhổ lông dê a. Vương Đằng có chút kích động lên, bất quá khi hắn nhìn thấy một đoàn quang đoàn màu băng lam cực kỳ nồng đậm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là trung vị hoàng cấp tinh thú. Trung vị hoàng cấp tinh thú liền tương đương với vũ trụ cấp cường giả. Không chỉ có như thế, hắn nhìn thấy con trung vị hoàng cấp tinh thú thứ nhất về sau, lại nhìn thấy con thứ hai, con thứ ba. Mờ mờ tờ dòng dã ba đầu trung vị hoàng cấp tinh thú. Vương Đằng sắc mặt biến đen. Cái này ngạnh cương cũng cương bất động a. Cái này nhưng làm sao xử lý? Nếu như chỉ là một đầu trung vị hoàng cấp tinh thú, hắn còn có thể liều mạng, ba đầu hoàn toàn là không cần nghĩ, căn bản không có cơ hội. Không được, thật vất vả tìm tới một cái hang ổ băng hệ tinh thú, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Vương Đằng âm thầm cắn răng, sắc mặt quyết tâm. Hắn để chim chọc lông màu làm tại một cái chỗ bí mật rơi xuống, trước trốn đi, sau đó suy nghĩ làm như thế nào đối phó một tổ Lam Hạo Điểu kia. Loại này tinh thú tên là Lam Hạo Điểu, là một loại chim băng hệ sinh hoạt tại bên trong băng nguyên, thực lực có chút cường hãn. Hắc hắc, không có cách nào đi. Viên Cổn Cổn thấy hắn dáng vẻ không thể làm gì, không khỏi cười nói. Ngươi có biện pháp. Vương Đằng liếc nó một chút. Ngươi cầu ta liền nói cho ngươi biết. Viên Cổn Cổn nói. Không nói dẹp đi. Vương Đằng không cao hứng trận mắt, không thèm để ý nó. Cái này Viên Cổn Cổn chính là không thể nuông chiều, đưa một cái điểm nhan sắc tuyệt đối mở phòng ngượng. Viên Cổn Cổn lập tức liền phiền muộn, bất quá thấy Vương Đằng không hỏi, nó cũng bướng bỉnh không nói, nhìn xem ai trước nhẫn mại không được. Chờ nửa ngày, chính nó liền chịu không được, quả thực giống trăm chảo cào tâm, hét lớn, ngươi vì cái gì chính là không chịu cầu ta một chút, ngươi cầu ta một chút sẽ chết sao, tức chết ta. Vương Đằng thấy nó khóc lóc om sòm như đứa bé con, im lặng thầm nói, sẽ không kích thích điên rồi đi. Tốt tốt, coi như ta cầu ngươi, mau nói, mau nói. Hắn vội vàng nói. Thái độ gì? Viên Cổn Cổn hư lạnh một tiếng, nhưng cũng không còn xoắn xuýt, nói ra, Lam Hạo Điểu thích ăn nhất Huyễn Băng Thảo, ngươi cho chúng nó ăn chút, bọn chúng tuyệt đối ngoan ngoãn mặc cho người xử trí. Huyễn Băng Thảo? Đó là vật gì? Vương Đằng nghi ngờ nói. Một loại xe băng hệ linh dược gây hảo giác, là Lam Hạo Điểu thích nhất. Viên Cổn Cổn nói. Thì ra là thế. Vương Đằng minh bạch ý tứ của nó. Cười hắc hắc, biện pháp này chính hợp ý ta. Nói làm liền làm, Vương Đằng lập tức hành động, dựa theo Viên Cổn Cổn chỉ dẫn, quả nhiên tại băng nguyên một nơi nào đó tìm được một mảnh Huyễn Băng Thảo. Vương Đằng trực tiếp đem mặt đất xúc lên, đưa đến chỗ sơn cốc Lam Hạo Điểu, dùng phong hệ nguyên lực đem Huyễn Băng Thảo cuốn tới không trung sơn cốc, sau đó bỏ xuống. Vị trí chỗ rơi chính là cái kia ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu đến phụ cận. Đồ tốt như vậy, đương nhiên muốn trước cho ba con quái chim cấp độ bột này hưởng dụng đi. Quả nhiên, khi Huyễn Băng Thảo rơi vào trong sân cốc, từng đợt kêu to lộ ra ý mừng liền vang lên. Lam Hạo Điểu căn bản ngăn không được dụ hoặc của Huyễn Băng Thảo, dù là biết Huyễn Băng Thảo này không rõ lai lịch, nhưng vẫn là đưa chúng nó nuốt vào. Cặc cặc cặc. Trong sơn cốc lập tức vang lên tiếng quái khiếu khiến da đầu run lên, những Lam Hạo Điểu kia tựa hồ đang làm việc gì không thể lộ ra ngoài. Chương 907, chuyện này không khoa học a. Nghe được động tĩnh trong sân cốc, Vương Đằng ánh mắt híp lại, hồ nghi nói. Luôn cảm giác thanh âm này nghe có chút cổ quái. Có sao? Viên Cổn Cổn sửng sốt một chút, nói ra, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, tranh thủ thời gian à, Huyễn Băng Thảo cũng là có thời gian hạn chế, qua cái giờ này, những này Lam Hạo Điểu sẽ phải khôi phục, mà lại Lam Hạo Điểu thực lực càng mạnh, khôi phục càng nhanh. Cũng đúng, trước đi qua nhìn xem. Vương Đằng không do dự nữa, âm thầm vào trong sân cốc. Nơi cửa hang, lúc đầu có hai đầu Lam Hạo Điểu đang tại bảo vệ, nhưng bây giờ bọn chúng không biết chạy đi đâu, Vương Đằng cực kỳ thuận lợi đi vào trong đó. Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi, ánh mắt giống như làm trộm khắp nơi liên loạn. Đột nhiên, một hình ảnh tay con mắt xuất hiện tại hắn trong mắt. Trong một cái bụi cỏ chất đầy tuyết động, hai đầu Lam Hạo Điểu quấn quýt lấy nhau, lúc lên lúc xuống, biểu lộ rất kỳ quái. Màu lam chọc lông chim cùng sau lưng Vương Đằng, giờ phút này nhìn thấy hình ảnh như vậy, không khỏi dùng cánh ngăn trở con mắt, nhưng trong cánh khe hở hơi có chút lớn. Viên Cổn Cổn, đây chính là ngươi nói không có vấn đề. Vương Đằng đầy chán hát tuyến. Khu khu, loại tình huống này ta cũng không ngờ tới, nội dung ảo giác của Huyễn Băng Thảo cũng không phải ta có thể trưởng không a, có lẽ là những này Lam Hạo Điểu phát tình kỳ đến, tin tưởng ta, hết thảy đều là trùng hợp. Viên Cổn Cổn ngượng ngùng nói. Vậy đúng là thật là khéo. Vương Đằng ha ha nói. Cái này không trọng yếu chính là, ngươi bây giờ đi lên gõ một côn, những này Lam Hạo Điểu khẳng định đều phản ứng không kịp. Viên Cổn Cổn nói. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, không cẩn thận bị hình ảnh trước mắt kinh đến, kém chút quên chính sự. Hắn không tiếp tục do dự, đi lên chính là một trận thiết quyền vô tình. Về phần những này Lam Hạo Điểu đang làm gì, vậy thì không phải là chuyện hắn nên quan tâm. Trong chốc lát, hai đầu Lam Hạo Điểu ngã trên mặt đất mất đi chi giác, Vương Đằng nhặt thuộc tính bọt khí bọn chúng rơi xuống, tiếp tục lên chỗ sâu sơn cốc bước đi. Thời gian có hạn, không thể chậm trễ. Vương Đằng trực tiếp triển khai tốc độ, như cuồng phong quá cảnh tại trong sơn cốc quét ngang mà qua. Cơ hồ là 2-3 giây liền giải quyết một đôi Lam Hạo Điểu đang hắc hắc hắc. những lam hạo điểu này chúng huyễn băng thảo gây ảo ảnh chi độc, cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Thăng thêm Vương Đẳng cố ý ẩn tàng thân hình, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh liền chỉ còn lại ba đầu trung vị hoàng cấp lam hạo điểu vương cuối cùng. Ba đầu trung vị hoàng cấp lam hạo điểu vương vị kia tại sơn cốc chỗ sâu nhất, chiếm cứ lấy trong sơn cốc vị trí băng hệ nguyên lực dồi dào nhất. Đây là đại lao cấp đãi ngộ. Đồng thời giống cái lam hạo điểu bên người bọn chúng cũng không phải một đầu hai đầu, mà là tối thiểu 4-5 đầu. Mờ cũng không biết bọn chúng có thể ăn tiêu được hay không. Vương Đằng ác ý suy đoán, núp trong bóng tối lặng lẽ mò nhìn chằm chằm bọn chúng hạ đi, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Hắn phát hiện ba đầu trung vị hoàng cấp lam hạo điểu này cũng không có triệt để lâm vào trong huyễn kính, trong mắt ngẫu nhiên còn hiện lên một tia thanh minh. Không hổ là trung vị hoàng cấp tinh thú. Lần này có chút khó khăn a. Vương Đằng trong lòng thầm nhủ nói. Đó là tự nhiên. Trung vị hoàng cấp tinh thú tương đương với vũ trụ cấp cường giả, nào có dễ dàng như vậy bị huyễn thuật trưởng khống. Viên cuồn cuộn thanh âm tại Vương Đằng trong đầu đáp lại nói. Muốn làm hay không? Trung vị hoàng cấp tinh thú mới là đầu to, từ bỏ quái đáng tiếc. Vương Đằng trong lòng do dự. Chủ yếu hắn không nghĩ vừa tiến cái này vũ trụ giả lập liền bị giết, sau đó bị ép rời khỏi. Hành trình tiếp theo còn có hơn 10 ngày thời gian. Vẹn vẹn tự mình tu luyện, nào có tại trong vũ trụ giả lập giết quái nhặt thuộc tính tới nhanh. Vậy liền làm. Viên cuồn cuộn hung ác nói, cùng lắm nghỉ ngơi một ngày, lại tiến không gian ảo. Vương Đằng ánh mắt nhất định, trong lòng cũng có quyết đoán, đang chuẩn bị hành động. Trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đúng, bọn chúng đã trúng độc của huyễn băng thảo. Coi như còn bảo lưu lấy một tia thanh minh, ý chí lực chỉ sợ cũng rất yếu. Ta lại dùng tinh thần huyễn thuật mê hoặc bọn chúng, hiệu quả khẳng định tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hành động. Đối với ba đầu trung vị hoàng cấp lam hạo điểu thi triển tinh thần huyễn thuật. Quả nhiên, một tia thanh minh cuối cùng trong mắt bọn chúng biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vẻ điên cuồng, cũng không biết Vương Đằng cho chúng nó thi triển cái tràng cảnh huyễn thuật gì. Các cặc cặc. Tiếng quái khiếu càng thêm to lớn lại gấp rút. Vương Đằng thực sự nhìn không được, trong nháy mắt xuất thủ, ngay cả lực chi áo nghĩa đều dùng tới, đối phó trung vị hoàng cấp tinh thú, hắn cũng không dám lãnh đạo. Veng, veng, veng. Quyền ấn rơi xuống, ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu Vương trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Ly. Đau đớn kịch liệt đem ba đầu Lam Hạo Điểu bừng tỉnh, phát ra lệ khiếu phẫn nộ, chỉ bất quá bọn chúng ý liền nguyên ở bên trong huyễn thuật, tìm không thấy Vương Đằng thân ảnh. Ba đầu Lam Hạo Điểu kích động cánh, băng hệ nguyên lực cực hạn tuôn trào ra. Trong sơn cốc lập tức băng tuyết đại tác, cho dù là hàng tình cấp võ giả đều sẽ bị đông kết. Cũng may Vương Đằng có thanh ngọc lưu ly diễm bậc này thiên địa dị hỏa hộ thân, có thể khắc chế băng hệ cực hàn chi lực. Vương Đằng kinh ngạc dị thường, trung vị hoàng cấp tinh thú quả nhiên không dễ đối phó như vậy, cho dù là bên trong huyễn thuật, còn có thể điên cuồng dễ dụa như vậy. Bất quá trình độ uy hiếp trung quy là giảm xuống rất nhiều. Vương Đằng trong mắt quyết tâm, đem phong chi lĩnh vực vừa lĩnh ngộ không lâu thi triển mà ra. Tại bên trong 30 mét quanh người hắn hình thành một mảnh khu vực chỉ có gió, sau đó bao phủ ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu, để băng hệ nguyên lực bốn phía bọn chúng đều bị thanh không. Đây chính là chỗ bá đạo của lĩnh vực. Ba đầu Lam Hạo Điểu không cách nào cảm thấy được băng hệ nguyên lực bốn phía, lập tức lâm vào trong một mảnh kinh hoàng. Vương Đằng nhân cơ hội này, đem bốn thành lực chi áo nghĩa phát huy đến cực hạn, mang theo quyền kình kinh khủng, đều anh ra. Và anh, đường đường trung vị hoàng cấp tinh thú, giờ phút này lại bị nghiền ép. Thân thể khổng lồ chịu đủ tàn phá, lông vũ màu lam bay khắp nơi đều là. Không bao lâu, ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang ngã trên mặt đất, triệt để ngất đi. Vương Đằng thở dài ra một hơi. Lúc này, từng cái thuộc tính bọt khí từ bên trong thân thể ba đầu Lam Hạo Điểu đồng bền mà ra. Ánh mắt hắn tỏa sáng, lập tức đem nó nhặt. Băng hệ tinh thần nguyên lực 1200. Băng hệ tinh thần nguyên lực 900. Hoàng cấp băng hệ thiên phú 600. Băng hệ tinh thần nguyên lực 1500. Hàng tinh cấp tinh thần 350. Hàng tinh cấp ngộ tính 450. Băng tuyết phong bạo 100. Không hổ là trung vị hoàng cấp tinh thú, không có khiến ta thất vọng. Vương Đằng tiêu hóa những này thuộc tính bọt khí, không khỏi cười ha ha một tiếng. Cẩn thận kiểm kê, hắn lần này từ trên thân ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu thu hoạch được 6800 điểm băng hệ tinh thần nguyên lực thuộc tính, tăng thêm băng hệ nguyên lực thuộc tính phía trước những cái kia vương cấp, hạ vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu tuân ra. Vương Đằng đạt được băng hệ nguyên lực thuộc tính đạt tới 36.000 điểm. Đây tuyệt đối là một khoản thu nhập kết xù. Tại trên thân Lam Hạo Điểu khác, trừ băng hệ tinh thần nguyên lực thuộc tính, Vương Đằng ngược lại là cũng nhận được không ít hành tinh cấp tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính, cùng vương cấp băng hệ thiên phú thuộc tính. Bất quá giờ phút này hắn từ trên thân ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu lại là đạt được hoàng cấp băng hệ thiên phú thuộc tính. nguyên bản vương cấp thiên phú thuộc tính lập tức liền tấn thăng đến hoàng cấp. Hoàng cấp băng hệ thiên phú, 625.000. Vương Đằng dung hợp cái này thuộc tính bọt khí về sau, lập tức cảm thấy tự thân biến hóa. Giờ phút này hắn đứng tại sơn cốc tràn đầy băng tuyết này, băng hệ nguyên lực bốn phía liền phảng phất triều bái quân vương hướng hắn điên cuồng vọt tới, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được băng hệ nguyên lực tản ra vui sướng. Nhũ Yến về tổ, bất quá cũng chỉ như vậy. Tốt tốt tốt, băng hệ thiên phú của ta thế mà đạt tới hoàng cấp, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Đằng vui mừng quá đỗi. Viên Cổn Cổn bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì Vương Đằng cũng không che lấp, cho nên nó lập tức liền cảm thấy biến hóa của Vương Đằng, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Làm sao cảm giác băng hệ thiên phú của Vương Đằng tấn thăng rồi? Nhưng chuyện này không khoa học a. Thiên phú làm sao có thể vô duyên vô cớ liền tấn thăng rồi? Hơn nữa còn là tại cái này trong vũ trụ giả lập. Đây càng là chuyện không thể nào a, vũ trụ giả lập căn bản là không có cách tăng lên cảnh giới cùng thiên phú của võ giả, nhiều lắm là chính là tăng lên một chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Không đúng. Viên Cổn Cổn đột nhiên nghĩ đến lần trước Vương Đằng lần thứ nhất tiến vào vũ trụ giả lập, tựa hồ cũng là xuất hiện tình huống tương tự. Lúc ấy bởi vì Vương Đằng tại vũ trụ giả lập tử vong, bất đắc dĩ trở lại trong hiện thực, cho nên hắn che lấp biến hóa của mình, để tránh bị ngoại nhân phát hiện dị thường. Nhưng lúc ấy Viên Cổn Cổn cách hắn tương đối gần, vẫn là cảm nhận được một chút cái gì. Thời điểm đó tình huống quả thực cùng hiện tại giống nhau như lúc ba. Vương Đằng gia hỏa này khẳng định có bí mật, có đại bí mật, hắn lại có thể tại trong vũ trụ giả lập tăng lên thiên phú. Ông trời của ta, quả thực sắp điên. Viên Cổn Cổn trong lòng quay cuồng, có chút không thể nào tiếp thu được loại chuyện này hoàn toàn phá vỡ nhận biết của nó. Bất quá nó cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có đi hỏi thăm Vương Đằng. Từ thái độ của Vương Đằng trước kia đến xem, hắn là tuyệt đối sẽ không nói với nó. Vương Đằng nhìn Viên Cổn Cổn một chút, thấy nó không có hỏi, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Trừ hoàng cấp thiên phú, Vương Đằng còn thu hoạch được mấy trăm điểm hàng tinh cấp tinh thần cùng nộ tính, ngược lại để tinh thần cùng nộ tính thuộc tính của hắn trực tiếp tăng lên không ít. Khi thấy cái thuộc tính bọt khí cuối cùng, Vương Đằng hơi sững sờ. Băng tuyết phong bạo. Theo cái này thuộc tính bọt khí dung nhập trong đầu của hắn, một vài hình ảnh nổi lên. Tại bên trong hình ảnh kia, một đám lam hạo điểu tại bên trong băng tuyết bay lượn, bọn chúng khuấy động băng hệ nguyên lực giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc, băng tuyết chi lực phô thiên cái địa càn quét thiên địa, hình thành một trận phong bạo kinh khủng, thanh thế to lớn, đông kết vạn vật, uy lực cực kỳ khủng bố. Đây là một môn băng hệ chiến kỹ. Vương Đằng kinh ngạc dị thường. Đây vốn là một quần thể kỹ năng do Lam Hạo Điểu tộc đàn cùng chung sức mới có thể phát động, không nghĩ tới rơi vào trong tay Vương Đằng về sau, trực tiếp liền biến thành một môn chiến kỹ uy lực mạnh mẽ. Mà lại cái chiến kỹ này một mình hắn liền có thể thi triển, chỉ cần băng hệ nguyên lực của hắn đầy đủ sung túc. Nói trở lại, phong bạo hệ liệt của ta lại tăng thêm một viên A. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra phong bạo hệ liệt của hắn là thật có rơi. Một lát sau, Vương Đằng mang theo vừa lòng thỏa ý, rời đi tỏa băng tuyết sơn cốc nơi Lam Hạo Điểu dừng chân. Trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn. Từng đầu Lam Hạo Điểu nằm tại bên trong đất tuyết, lông vũ rải rác đầy đất đều là, tựa như là vừa mới bị một lần làm đủ. Mấy ngày sau đó, Vương Đằng vẫn như cũ quanh quẩn tại bốn phía sơn cốc. Mỗi ngày đều sẽ dành thời gian tới nhổ một lần lông dê, thẳng đến đem tất cả băng hệ nguyên lực trong cơ thể đều chuyển hóa thành băng hệ tinh thần nguyên lực, chỉ kém một môn hành tinh cấp băng hệ công pháp liền có thể đột phá. Một đám Lam Hạo Điểu này liền thảm, thường thường bị Vương Đằng đến thăm, mỗi ngày đều là mình đầy thương tích, mà lại đều là tại trong ảo giác bị đánh lén, từ cực hạn khoái cảm rơi vào trong cực hạn thống khổ, cảm giác này quả thực để bọn chúng dục tiên dục tử. Đám Lam Hạo Điểu này đều cho chỉnh ra bóng ma tâm lý. Bọn chúng mỗi ngày đều như là chim sợ cành cong, mặc dù thời khắc đề phòng, lại luôn không cách nào ngăn cản dụ hoặc của Huyễn Băng Thảo, mỗi lần đều trúng chiêu. Không thể không nói, tinh thú tập tính là rất khó cải biến, dù cho bọn chúng có được trí tuệ rất cao, cũng y hải nguyên không cách nào khống chế mình đối với Huyễn Băng Thảo mê luyến. Đến mức đến cuối cùng, ba đầu trung vị hoàng cấp Lam Hạo Điểu Vương không thể không làm ra một cái quyết định. Cả một tộc bầy di chuyển. Cũng may Vương Đằng đã nhổ xong lông dê. Khi hắn đứng tại bên ngoài sơn cốc nhìn xem đám Lam Hạo Điểu này bay đi, đồng thời mấy ngày sau đó cũng không trở về nữa, không khỏi tự mình tỉnh lại một chút. Hắn có phải hay không quá mức? Đương nhiên, trừ nhổ một nhổ băng hệ nguyên lực thuộc tính, Vương Đằng cũng không có quên nguyên lực thuộc tính khác. Dù sao hắn nhưng là lập chí muốn làm một cái thiên tài nhiều mặt phát triển tuyệt thế. Ngũ hành nguyên lực, phong hệ nguyên lực, lôi hệ nguyên lực, độc hệ nguyên lực những hệ này một hệ cũng không thể rơi xuống nha. Nhất là độc hệ nguyên lực. Đồng dạng còn chưa tấn thăng hành tinh cấp, cần cố gắng nhiều hơn. Thế là bên trong thời gian tiếp theo, Vương Đằng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tinh thú nhổ lông dê. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua.
Một ngày này, bên trong gian phòng phi thuyền, Vương Đằng chậm rãi mở mắt, một đạo cực kỳ tia sáng kỳ dị trong mắt hắn chợt lóe lên. Giờ phút này nếu có người quan sát kỹ càng ánh mắt của hắn, liền sẽ phát hiện, bên trong ánh mắt của hắn vậy mà phản chiếu ra dòng dã 9 loại nguyên lực quang mang hoàn toàn khác biệt. 9 loại nguyên lực quang mang này phảng phất hình thành một vòng tròn, lẫn nhau dính liền vần quanh, vây quanh con ngươi của hắn, lộ ra cực kỳ thần dị. Nhưng quang mang này cuối cùng chỉ là lóe lên một cái, liền biến mất vô tung, con mắt Vương Đằng lần nữa khôi phục màu đen kịt thâm thúy. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a. Viên Cổn Cổn xuất hiện ở trước mặt của hắn, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, ý vị thâm trường nói. Không cần thăm dò, ta xác thực ở trong vũ trụ giả lập đạt được không ít chỗ tốt. Vương Đằng liếc nó một chút, mỉm cười, nói thẳng không kiêng kỵ. Thời gian mười mấy ngày nay, hắn đem ngũ hành nguyên lực toàn bộ tăng lên tới hành tinh cấp tầng thứ 9 viên mãn, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá hàng tinh cấp. Mà phong hệ nguyên lực cũng là tăng lên tới hành tinh cấp tầng 7, lôi hệ nguyên lực tăng lên tới hành tinh cấp tầng 5. Độc hệ nguyên lực cùng băng hệ nguyên lực đồng dạng, đều đã triệt để chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực, chỉ cần một môn hành tinh cấp công pháp liền có thể đột phá. Viên Cổn Cổn tuyệt đối nghĩ không ra thu hoạch của Vương Đằng sẽ lớn như vậy, nó chỉ là nhìn thật sâu Vương Đằng một chút, không có hỏi nhiều, mà là nói ra, chính ngươi chú ý chút, cho dù là tại trong vũ trụ giả lập, cũng không nhất định có thể 100% bảo thủ bí mật. Ừm. Vương Đằng mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta tới chỗ đó rồi. Có chừng nửa giờ liền có thể đến Đại Càn Đế Tinh. Viên Cổn Cổn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kích động, rất hiển nhiên trong lòng nó không hề bình tĩnh giống như biểu hiện. Vương Đằng nhìn thấy bộ dáng này của nó, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Xem ra, đối với Đại Càn Đế Tinh, Viên Cổn Cổn tựa hồ có một tình cảm nào đó rất sâu. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao lúc trước nó cùng Nam Cung Việt ở nơi đó sinh sống thật lâu. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Tại trong hư không vũ trụ thâm thúy, một viên tinh cầu màu xanh biển thể tích chừng gấp 3 điệu tinh lớn nhỏ, bên ngoài phảng phất như còn quấn một đầu giải lụa màu tím hoa mị xa xa có thể thấy được. Chương 908, chịu chết. Đại Càn Đế Tinh trong tầm mắt, Vương Đằng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc này Đế Kỳ, họ gì à mấy người cũng đã đi ra, đi tới phi thuyền trong đại sảnh. Mặc dù bọn hắn nhìn thấy Đại Càn Đế Tinh, nhưng khoảng cách còn rất xa. Mà tại bên ngoài Đại Càn Đế Tinh, có một cái trạm không gian vũ trụ to lớn, bốn phía trạm không gian còn quấn lượng lớn vũ trụ chiến hạm, thống nhất tiêu ký lấy Đại Càn Đế Quốc quân đội tiêu chí. Trong phi thuyền, Đế Kỳ nhìn Vương Đằng một chút, giải thích nói, đây là Đế Tinh phòng ngự quân, phi thuyền của chúng ta nhất định phải trải qua kiểm tra, mới có thể tại cảng bỏ neo vệ tinh phụ cận hạ xuống, sau đó cưỡi phương tiện giao thông thông qua tinh cầu quỹ đạo tiến vào Đế Tinh. Phiền toái như vậy. Vương Đằng kinh ngạc nói, dù sao cũng là Đế Tinh. Phi thuyền là không thể tùy tiện đi vào, không phải một khi tiến vào bên trong Đế Tinh tầng khí quyển vạn mét, liền sẽ bị công kích tính hủy diệt, vũ trụ cấp phi thuyền, một kích liền có thể để nó trở thành mảnh vỡ. Vu Thái ở một bên cười nói. T. Vương Đằng hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ trụ cấp phi thuyền một kích liền có thể đánh nát. Không ngờ vũ trụ cấp phi thuyền Viên Cổn Cổn thổi đến như bức như vậy, tại cái này Đại Càn Đế Tinh chính là cái đệ đệ. Phảng phất biết Vương Đằng đang suy nghĩ gì, Viên Cổn Cổn tức giận nói. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào, đây chính là Đế Tinh với cao đẳng vũ trụ văn minh quốc gia, đừng nói vũ trụ cấp phi thuyền, vực chủ cấp, giới chủ cấp phi thuyền cũng đừng nghĩ đến gần. Vương Đằng nhún nhún vai, xem như tiếp nhận thuyết pháp này. Hắn đối với Đại Càn Đế Quốc cường đại nhận biết lại tăng lên một cái cấp bậc. Rất nhanh trong trạm không gian đối diện bay tới một chiếc chiến hạm, trước đến cùng phi thuyền bọn hắn kết nối. Mấy người quân sĩ mặc Đại Càn Đế Quốc quân phục màu đen đi vào trong phi thuyền, cầm đầu là một vũ trụ cấp võ giả. Nhìn thấy Đế Kỳ cùng Vu Thái về sau, nở nụ cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là hai người các ngươi. Đã lâu không gặp, Phạm Hoa Thanh. Đế Kỳ nói. Rất hiển nhiên bọn hắn đều biết nhau, trên phi thuyền cũng rất nhanh kiểm tra hoàn tất, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chiến hạm cho qua, Vương Đằng cưỡi phi thuyền vũ trụ rơi vào bên trong cảng bỏ neo vệ tinh Đại Càn số 1, sau đó mấy người từ trên phi thuyền đi xuống. Cái này phía trên vệ tinh Đại Càn số 1 cũng không thích hợp sinh tồn. Chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù mô phỏng hoàn cảnh sinh thái, có thể cung cấp người tạm thời dừng lại. Làm một trạm trung chuyển hoàn toàn đầy đủ. Vương Đằng hiếu kỳ dò xét bốn phía, bên trên vệ tinh vô cùng hoang vu, bất quá bốn phía đều đã bị kim loại bao trùm rất có cảm giác khoa huyễn. Mặt đất, quảng trường, con đường, toàn bộ đều là một loại kim loại nào đó đúc thành. Đi thôi. Đế Kỳ hô, chúng ta trực tiếp đi tinh cầu nhà ga, không cần mười mấy phút liền có thể đến Đế Tinh. Vương Đằng gật gật đầu. Theo sau lưng bọn hắn. Với hắn mà nói, nơi này hết thảy đều cực kỳ lạ lẫm. Chưa quen cuộc sống nơi đây, may mắn sớm kết bạn Đế Kỳ bọn người, bớt rất nhiều chuyện phiền toái. mấy người đi ra cảng bỏ neo về sau. Liên tới đến một chỗ bộ dáng nhà ga. Một đầu thật dài đường dây kéo dài hướng vũ trụ. Không nhìn thấy cuối cùng. Vương Đằng mấy người chờ trong chốc lát. Một đoàn tàu đường dây nhanh chóng chạy nhanh đến. Tốc độ cơ hồ theo kịp phi thuyền. Nhưng là tới gần sau. Lại đột nhiên dừng lại, không nhận bất luận cái gì quán tính ảnh hưởng, cũng không có chút nào tiếng thắng xe chói tai ma sát sinh ra. Cửa xe đoàn tàu đường dây tự động mở ra, có người từ trong xe đi ra, bọn người đi đến. Mọi người đang đứng ở trong trạm chờ xe mới lần lượt leo lên đoàn tàu. Lại chờ 10 phút. Thời gian khởi hành đến rồi. Đoàn tàu đường dây lại lần nữa mở ra. Hướng phía đế tinh xuất phát. Vương Đằng ngồi ở trong xe, thông qua cửa sổ xe nhìn về phía vũ trụ hư không, đoàn tàu đường dây bị một tầng vòng phòng hộ trong suốt bao vây lấy. Bọn hắn có thể từ trong xe nhìn thấy cảnh vật trong vũ trụ. Tình cảnh như vậy, Vương Đằng chỉ ở trong phim ảnh nhìn thấy qua. Trình độ phát triển văn minh trong vũ trụ thật khiến cho người ta nhìn mà than thở, không biết điệu tinh khi nào mới có thể phát triển đến trình độ như vậy. Đoàn tàu đường dây từ vệ tinh đại càn số 1 kết nối đế tinh, nhưng là vệ tinh còn vòng quanh hành tinh vận chuyển, hành tinh cũng đang tự chuyển, như vậy ở giữa quỹ đạo cùng hành tinh như thế nào bảo trì tương đối đứng im. Vương Đằng trong lòng nghi hoặc không thôi. Tầm 10 phút về sau, đoàn tàu đường dây rốt cục cũng ngừng lại. Chúng ta đến. Đế Kỳ đứng người lên, duỗi lưng một cái nói. Vương Đằng cùng mọi người xuống đoàn tàu, theo dòng người đi ra nhà ga đường dây, một phái cảnh tượng nhiệt náo xông tới mặt. Bên ngoài nhà ga, biển người phun trào, từng tòa kiến trúc rất có đặc sắc đứng vững trên mặt đất, để Vương Đằng có một loại thể nghiệm cực kỳ kỳ dị, tựa như là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Hoan nghênh đi tới đế tinh. Đế Kỳ quay đầu lại hướng về phía hắn cười nói. Vương Đằng cười cười. Tiếp theo, ngươi là trực tiếp tiến về phủ đệ Nam Cung Nam Tước, vẫn là trước đi chỗ ta. Đế Kỳ hỏi. Nam Cung Nam Tước. Một bên Vu Thái nghe được lời Đế Kỳ nói, không khỏi sức sở, ánh mắt kỳ dị hỏi, là vị Nam Tước kia sao? Đúng. Đế Kỳ nhẹ gật đầu. Vu Thái không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, thực sự không nghĩ tới Vương Đằng cùng vị Nam Tước mất tích kia thế mà tồn tại nguồn gốc. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Lúc trước vị Nam Tước kia mất tích tồn tại không ít mờ ám, liên lụy đến không ít nhân vật, hắn cùng Vương Đằng trùng quy là thân thiết với người quen sơ, không thích hợp truy vấn ngọn nguồn. Làm phiền ngươi thời gian dài như vậy đã thật không có ý tứ, ta tự mình đi liền tốt. Lúc này, Vương Đằng nói, Nam Cung Nam Tước sự tình liên lụy khá rộng, ngươi tùy tiện đi tới đế tinh lẫn vào đến trong chuyện này, chẳng khác gì là muốn lật bản án cũ, cũng không biết là phúc hay là họa. Đế Kỳ nghĩ nghĩ, đem phương thức liên lạc của mình phát đến trên đồng hồ trí năng của Vương Đằng, nếu có phiền phức, ngươi có thể trực tiếp truyền tin tức cho ta, đối với dạn đi bụt gia tộc ta, chắc hẳn vị kia cũng sẽ cho chút mặt mũi. Mặt khác nhắc lại ngươi một câu. Vị kia thực lực đã vượt xa Nam Cung Nam Tước lúc trước, đồng thời cơ duyên thâm hậu, sớm tại 3 vạn năm trước liền đạt tới cấp vực chủ. Cấp vực chủ 3. Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Tình huống này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, một cái vũ trụ cấp hắn còn có năm chắc có thể ứng phó, nhưng là cấp vực chủ, đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Làm sao có thể? Viên Cổn Cổn nghe được tin tức này, cũng là tại trong đầu Vương Đằng khó có thể tin kêu lớn lên, tên kia lúc trước thiên phú, có thể đạt tới vũ trụ cấp đã tính rất không tệ. Hắn làm sao có thể đạt tới cấp vực chủ, đây không có khả năng. Không có gì không có khả năng, đi qua 100 vạn năm, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Vương Đằng ngược lại là rất nhanh tiếp nhận kết quả này, Đế Kỳ hảo tâm nhắc nhở, tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn. Huống chi một cái cấp vực chủ, ngay cả hắn cũng không cảm thấy bao nhiêu khó đạt tới, đối phương trải qua 100 vạn năm tu luyện, nếu như còn không cách nào đạt tới, vậy thật là cái phế vật. Thế nhưng là cấp vực chủ. Ngươi bây giờ căn bản là không có cách ứng phó. Viên Cuồn Cuồn đủ rũ, buồn bực không thôi nói. Lúc trước không phải ngươi khuyến khích ta đến đế tinh sao? Hiện tại làm sao sợ? Vương Đằng cười nhạt nói. Đó là ta không biết đối phương đã đạt tới cấp vực chủ, nếu như ta biết, chắc chắn sẽ không để ngươi đi tìm cái chết. Viên Cuồn Cuồn nói. Chịu chết. Vương Đằng cười ha ha, không nên xem thường ta, một cái cấp vực chủ, còn không đến mức dọa ta sợ. Chương 909, nhân mạch của tông sư cấp. Viên Cổn Cổn có chút chấn kinh, sự tự tin của Vương Đằng làm nó có chút không phản bác được. Làm một trí năng sinh mệnh, nó trưởng thành cùng chủ nhân nó không thể tách rời, mà lúc trước Nam Cung Việt còn tương đối trẻ tuổi, bất quá là vừa mới đạt tới vũ trụ cấp không lâu, kết quả bậc cha chú hắn lại bởi vì một trận ngoại ý muốn bỏ mình, Nam Cung gia chỉ còn lại một mình hắn tự nhiên do hắn kế tục tước vị. Lấy thiên phú của Nam Cung Việt, lại trải qua một đoạn thời gian trưởng thành, chuyện tiến vào cấp vực chủ là chắc chắn. Coi như cấp giới chủ cũng có nhiều khả năng. Đáng tiếc thực lực cùng tước vị không xứng đôi, âm mưu quỷ kế liền tùy theo mà đến, đối mặt người khác tính toán,
Nam Cung Việt cuối cùng vẫn là bị người âm chết rồi. Bây giờ cái này tức vị Nam Tức không biết rơi vào trong tay ai, là hắn vị đệ tử kia đạt tới cấp vực chủ. Hay là kẻ sau màn lúc trước tính toán chết hắn. Những chuyện này Vương Đằng tạm thời không cách nào biết được, ngay cả Viên Cuồn Cuộn cũng không biết. Nó lúc trước có Nam Cung Việt trợ giúp, cũng chỉ là trưởng thành đến trình độ vũ trụ cấp, cùng những cái kia đại lao cấp cường giả chân chính kém quá nhiều, mặc kệ thực lực hay là tầm mắt đều bị trói buộc tại vũ trụ cấp phương diện, sự tình có thể biết tự nhiên cũng ít đáng thương. Vương Đằng, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Lúc này, Đế Kỳ đánh gãy Vương Đằng suy nghĩ. Được. Vương Đằng gật đầu. Đế Kỳ liền dẫn họ Di ạ rời đi. Vậy ta cũng đi, còn phải đi làm việc giao tiếp. Vu Thái cũng cáo tử rời đi. Vương Đằng các hạ, không biết ngươi chừng nào thì đến phó chức nghiệp liên minh tham gia khảo hạch. Đám người đều rời đi về sau, Phan Thái Ninh phủ văn đại sư mới lên trước hỏi. Liền ngày mai đi, hôm nay ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Vương Đằng trầm ngâm một chút, nói. Không bằng trước đến chỗ ta ở thế nào. Dù sao ta nơi đó có rất nhiều phòng trống, bình thường trừ đệ tử của ta liền không có những người khác, chờ ngươi tìm được chỗ ở lại dọn ra ngoài cũng không muộn. Mà lại vừa vặn ta cũng có chút vấn đề trên phủ văn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư mời nói. Vương Đằng sửng sốt một chút, vừa rồi hắn cùng Đế Kỳ đám người đối thoại, Phan Thái Ninh đại sư hẳn là cũng nghe được, loại tình huống này hắn còn dám mời mình tới nhà hắn ở lại, không thể không khiến Vương Đằng kinh ngạc. Làm như thế, Phan Thái Ninh phủ văn đại sư không thể nghi ngờ cần bước lên phong hiểm đắc tội một cấp vực chủ cường giả. Phan Thái Ninh đại sư, ngươi hẳn phải biết tình huống của ta. Vương Đằng chần chờ nói. Không có quan hệ. Lão sư của ta là một vị phù văn tông sư, tại bên trong mạng lưới quan hệ của hắn, cấp vực chủ cường giả cũng là có không ít. Thậm chí không thiếu cấp giới chủ cường giả. Phan Thái Ninh phù văn đại sư thản nhiên nói. Cơ mờ nở, tông sư cấp được ngưỡng mộ như thế. Vương Đằng trong lòng khiếp sợ không thôi. Tông sư cấp ngay cả cấp vực chủ cùng cấp giới chủ đều có thể kết giao, như bức như vậy sao? Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng tông sư cấp là rau cải trắng trên đường A. Trong một vạn cái đại sư cấp đều chưa hẳn có thể ra một cái tông sư cấp. Viên Cuồn Cuộn tại trong đầu hắn nói. Sau đó lại thở dài, đáng tiếc ta không cách nào hiện thân, nếu không ngược lại là có thể đi phó chức nghiệp liên minh thỉnh cầu một cái thân phận, lung lạc một nhóm cao thủ. Dạng này chúng ta cũng không cần bị động như vậy. Ngươi không được. Ta được a. Vương Đằng cười to trong lòng. Đây thật là liều ám hoa minh hữu nhất thôn, hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó. Nguyên bản hắn tưởng là đối phương thành cấp vực chủ sẽ 10 phần khó giải quyết, nhưng bây giờ nghe được cái tin tức tốt này, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá lời này hắn không có nói ra. Ngay cả Viên Cổn Cổn cũng không biết cấp bậc tạo nghệ của hắn đã đạt tới tông sư cấp. Ý niệm trong lòng hiện lên. Vương Đằng hướng về phía Phản Thái Ninh cười nói, tốt. Vậy liền liền làm phiền đại sư ngươi mấy ngày. Trên người hắn bây giờ không có gì tiền. Không cách nào tại đế tinh mua bất động sản. Đi mướn cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Đã Phản Thái Ninh mời, vậy không bằng đi trước chỗ hắn ở vài ngày. Huống chi Vương Đằng mục tiêu là Nam Tước tước vị, đạt được tước vị về sau, hắn tự nhiên sẽ có chỗ ở. Không khách khí, không khách khí. Phản Thái Ninh phủ văn đại sư thấy Vương Đằng đáp ứng. Không khỏi cao hứng cười nói. Đối với cấp vực chủ cường giả uy hiếp, hắn càng để ý Vương Đằng cái này phủ văn sư tiềm lực to lớn. Từ hướng này cũng có thể thấy được. Phản Thái Ninh phủ văn đại sư không thể nghi ngờ là cái phủ văn sư thuần túy. Đã Vương Đằng các hạ đã có chỗ ở. Vậy ta liền chờ ngày mai cùng hai vị tụ hợp. Một bên Lệ Ô Nạt Y Dư Sư nói xong, cáo tử rời đi. Thế là Phan Thái Ninh liền dẫn Vương Đằng tiến về chỗ ở của hắn. Lúc đi ra nhà ga, đã có xe riêng tới đón đưa. Ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Đại Càn Đế Tinh trên mặt đất không có bất kỳ thân ảnh cỗ xe nào, những phủ văn năng nguyên xe bay này đều là dựa theo không trung quỹ đạo vận hành, ngay ngắn trật tự, tốc độ kinh người. Đây là phủ văn năng nguyên xe bay. Lấy phủ văn hạch tâm làm động lực, chỉ cần một khối nguyên thạch cấp 1 liền có thể phi hành một ngày. Phan Thái Ninh giới thiệu nói. Nguyên thạch cấp 1. Vương Đằng gật gật đầu, trong lòng lại đối với đẳng cấp nguyên thạch mới này có chút hiếu kỳ. Lúc tại địa tinh, nguyên thạch đẳng cấp cũng không phải phân chia như vậy. Đây là vũ trụ tiêu chuẩn phân chia phương pháp, làm tiền tệ lưu thông cơ sở nhất, đương nhiên phải thống nhất. Viên Cổn Cổn giải thích nói, dựa theo năng lượng nguyên thạch ẩn chứa nhiều ít có thể chia làm 1 đến 9 cấp, đẳng cấp càng cao. Nói do năng lượng ẩn chứa càng nhiều, giá trị liền càng lớn. Một đến nguyên thạch cấp 3 ẩn chứa đều là nguyên lực phổ thông, cấp 4 trở lên thì là tinh thần nguyên lực. Nghe nói nguyên thạch tại trên cấp 9 còn có năng lượng càng tinh thuần, bất quá cái đó đều là tài nguyên cường giả trên bất hủ cấp mới có thể nắm giữ. Vương Đằng trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhớ kỹ từ trên thân những người thí luyện kia có vẻ như còn được đến không ít nguyên thạch,
những cái kia nguyên thạch đều là ẩn chứa tinh thần nguyên lực phi thường tinh thuần, xem ra đều là cấp 4 trở lên. Nói như vậy, đáng ra không ít tiền a. Trước mắt thành thị chỗ bọn hắn ở chính là chủ thành lớn nhất phía trên đế tinh, tên là Đại Càn Đế Thành, các đại gia tộc cường đại lịch sử lâu đời đều ở nơi này có bất động sản, đồng thời đều có cường giả ở chỗ này trấn thủ. Cho nên đế thành giá phòng tự nhiên là cao không hợp thói thường. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư mua không nổi trung tâm thành phòng ở, nhưng lại tại đế thành phía ngoài nhất mua một chỗ bất động sản, diện tích có chút không nhỏ. Vương Đằng biết người phó chức nghiệp kỳ thật đều rất có tiền, có thể tại đế thành mua phòng ốc, xem ra Phan Thái Ninh phủ văn đại sư cũng nghèo không đến đi đâu. Không bao lâu, Vương Đằng cùng Phan Thái Ninh phủ văn đại sư đến chỗ mục đích, trước mặt là một tòa cùng loại với biệt thự kiến trúc. Phù Văn Năng nguyên xe bay trên đồng cỏ hạ xuống, không có sinh ra bất luận cái gì khí lưu, trên mặt đất bụi cỏ thậm chí đều không có một chút lưu động. Cửa đã có người đang nên tiếp. Theo thứ tự là hai tên người trẻ tuổi, một nam một nữ, đều là nhân loại dáng dấp. Mà tại bên cạnh hai người, còn có một cái người máy, đại thể cũng là dáng dấp loài người nữ tính, chỉ có một chút địa phương lộ ra đặc thù của người máy, tỉ như trên trán có một cái thiết bị máy móc trong suốt hình dáng vòng châu tròn, không biết lấy làm gì. Lão sư! Lão sư! Nhìn thấy Phan Thái Ninh đi xuống phủ văn năng nguyên xe bay, hai tên người trẻ tuổi lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ kêu lên. Chương 910, Đế quốc quý tộc bình nghị các, tiếng chuông bảy vang. Hai cái này là đồ đệ bất thành khí của ta, Hầu Chí Vi cùng Chí. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư hướng phía Vương Đằng giới thiệu một chút, sau đó lại đối hai cái đồ đệ của hắn nói, vị này là Vương Đằng phủ văn đại sư, sau đó phải ở tại chúng ta nơi này, các ngươi lại không thể lãnh đạo. Phủ văn đại sư. Hầu Chí Vi cùng Chịt trực tiếp sững sờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hai người bọn họ vốn đang hết sức tò mò thân phận vị thanh niên đi theo lão sư bọn hắn trở về, tưởng rằng đệ tử lão sư bọn hắn mới thu. Kết quả lại từ trong miệng lão sư bọn hắn nghe nói tên này thanh niên vậy mà là một vị phù văn đại sư. Cái này, cũng quá bất khả tư nghị đi. Rõ ràng tuổi tác cùng bọn hắn tương tự, phù văn tạo nghệ nhưng lại xa xa vượt qua bọn hắn. Hai người cũng không cảm thấy Phản Thái Ninh là nói đùa bọn họ. Trong lòng chấn kinh, vội vàng hướng về phía Vương Đằng hành lễ, gặp qua Vương Đằng đại sư. Tại trong vũ trụ, từ trước đến nay lấy thực lực cùng thân phận nói chuyện, Vương Đằng nếu là phù văn đại sư, dù là tuổi tác cũng không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, cũng không cho phép bọn hắn lãnh đạm mảy may. Vương Đằng lộ ra một cái mỉm cười thận trọng, hướng về phía bọn hắn gật gật đầu. Không có cố ý sĩ diện, cũng chưa từng có thân thiện quá phận, thân phận còn tại đó, nếu là quá thân thiện, không chừng sẽ để cho Phản Thái Ninh xem nhẹ đi. Vương Đằng đại sư, mời đi theo ta, ta mang ngươi nhìn xem gian phòng. Giới thiệu xong song phương về sau, Phan Thái Ninh mang theo Vương Đằng đi vào nơi ở trước mắt, mười phần nhiệt tình an bài cho hắn gian phòng. Gian phòng này hướng về phía mặt trời, thông quang tốt, kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy cảnh vật hậu viện, Vương Đằng đại sư cảm thấy thế nào? Rất tốt, liền gian này đi, phiền phức Phan đại sư. Vương Đằng cười nói, không cần khách khí, đều là việc nhỏ. Phan Thái Ninh khoát tay áo. Sau đó hướng về người máy phía sau lưng theo tới nói, kéo lạ, nhanh đem gian phòng thu thập một chút, mặt khác lại chuẩn bị một chút cơm trưa, muốn mỹ thực đãi khách quy cách cao nhất, còn có, đem rượu run bả cụ dạ kỉn ta chân tảng cũng lấy ra. Được rồi, chủ nhân thân yêu của ta. Người máy tên là kéo lạ đáp lại nói. Về sau nó liền bắt đầu làm việc lưu đủ lên, mười phần hoàn mỹ đóng vai một cái nhân vật người máy quản gia. Người máy này còn dùng rất tốt. Vương Đằng sợ hãi than nói. Ha ha ha. Dạng này quản gia người máy không thể so người máy loại chiến đấu, bọn chúng là không đáng giá tiền nhất, một khi ngươi tiến vào phó chức nghiệp liên minh, tiếp mấy cái nhiệm vụ tự mình làm, lập tức liền có thể mua được. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư cười nói, xem ra ta phải mau chóng gia nhập phó chức nghiệp liên minh, ta gần nhất nghèo đến đều sắp đói. Vương Đằng tự mình nói đùa. Ha ha ha. Phan Thái Ninh phủ văn đại sư không khỏi cười ha ha. Hầu Chí Vĩ cùng Chịt hai người ở phía sau nhìn thấy Phản Thái Ninh đối với Vương Đằng nhiệt tình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này nhưng không hề giống thầy của bọn hắn. Bình thường cái kia nghiêm túc thận trọng dáng vẻ không phải là giả. Giữa trưa, Vương Đằng tại trong nhà Phản Thái Ninh phủ văn đại sư được thịnh tình khoản đãi, mỹ thực là từ bên ngoài mời tới linh chủ đại sư tự mình nấu nướng mà thành. Cái kia rượu run bạ cụ dạ kỳn là một loại rượu ngon màu vàng. Nghe nói sinh ra từ một viên tinh cầu thừa thái rượu ngon. Có chân tàng sử 100 năm, là một vị hàng tinh cấp cường giả muốn cầu cạnh Phản Thái Ninh đại sư tặng, hắn thả thật lâu đều không bỏ uống được. Hôm nay lại lấy ra chiêu đãi Vương Đằng. Có thể nói thành ý 10 phần. Vương Đằng tinh tế nhấm nháp, không thể không thừa nhận đây đúng là rượu ngon khó gặp, so với điệu tinh phía trên nổi danh là phít. Dỗ Mani Coni cũng cao hơn mấy cấp bậc.
nhẹ nhàng lay động chén rượu. Chất lỏng bên trong hiện ra màu vàng kim, mỹ lệ mà xa hoa. Hương vị càng là hương thuần nồng đậm, khiến người dư vị vô tận. Trên bàn cơm, Phan Thái Ninh Phủ Văn Đại Sư cùng Vương Đằng nói chuyện khá là ăn ý. Hắn còn hướng Vương Đằng đưa ra mấy vấn đề, đều từ trong miệng Vương Đằng đạt được giải đáp, bởi vậy đối với Vương Đằng càng thêm nhiệt tình. Ăn xong cơm trưa, Vương Đằng mới có cơ hội thoát khỏi lão đầu quấn người này, rời đi nhà hắn. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phan Thái Ninh ba người tại cửa ra vào nhìn qua Vương Đằng đi xa về sau. Hai vị đồ đệ của hắn mới nhịn không được hỏi, lão sư, vị này Vương Đằng đại sư từ đâu tới đây? Vậy mà trẻ tuổi như thế, là ta từ phòng ngự tinh số 4 ngoặc trở về. Phan Thái Ninh đắc ý cười hát hát nói, lai lịch cụ thể ta không rõ ràng. Về phần thân phận hắn, đây không phải các ngươi có thể hỏi thăm. Các ngươi chỉ cần biết hắn phủ văn tạo nghệ vô cùng cao liền được, nếu quả thật hữu tâm mà nói, không ngại nhiều hơn thỉnh giáo với hắn. Đối với các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Hầu Chí Vĩ cùng Trịt hai người vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm, không nghĩ tới lao sư bọn hắn đối với vị này Vương Đằng đại sư coi trọng như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể quá yêu nhiều đến hắn. Dừng một chút, Phan Thái Ninh lại nhịn không được căn dặn một câu. Vâng. Hai người nhìn thấy Phan Thái Ninh ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp. Vương Đằng cũng không biết mình rời đi về sau tại cửa nhà Phan Thái Ninh phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, lúc này hắn ngay tại dưới viên cồn cồn chỉ dẫn tiến về một chỗ. Hắn kêu một cỗ phủ văn nguyên năng xe bay, trả tiền, hướng thành trung tâm bay đi. Tại bên trong đế thành có một cái rất phiền phức, đó chính là không thể tùy tiện phi hành, nếu không sẽ bị xem như khiêu khích, nếu là không cẩn thận từ đỉnh đầu cái cường giả nào đó bay qua, rất có thể sẽ bị đánh rơi xuống tới. Đương nhiên, quy tắc bản thân đế thành liền không cho phép phi hành, ngay cả cấp vực chủ, cấp giới chủ cũng đều đến ngoan ngoan tuân thủ quy định này. Đến ngoài thành, vậy thì liền tùy tiện. Phù văn nguyên năng xe bay tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến mục đích. Vương Đằng xuống xe, nhìn về phía trước từng tòa kiến trúc kiểu cung điện cổ phát nhưng lại nguy nga, trong mắt không khỏi hiện hiện vẻ chấn động. Nơi này là địa phương nhiều cường giả nhất toàn bộ đế thành, cũng là thần bí nhất chỗ, bởi vì người cầm quyền Đại Càn Đế quốc liền ở tại bên trong. Đại Càn Đế cung. Đương nhiên, Vương Đằng cũng không phải là muốn đi vào bên trong đế cung, địa phương hắn muốn đi là Đế quốc quý tộc Bình Nghị Các. Bốn phía Đại Càn Đế cung có thật nhiều kiến trúc hành chính phụ thuộc đế cung thành lập. Trong đó cái kia đế quốc quý tộc Bình Nghị Các liền ở vào đế cung góc Tây Nam. Đế quốc quý tộc Bình Nghị Các là xử lý đế quốc quý tộc tất cả sự vụ địa phương, có được rất lớn quyền lợi, có thể thẳng tới thiên thính. Vương Đằng muốn một lần nữa đoạt lại tước vị nam tước của Nam Cung Việt, liền nhất định phải thông qua đế quốc quý tộc Bình Nghị Các. Đương nhiên sự tình không phải đơn giản như vậy, hắn hôm nay tới, cũng không thể lập tức đoạt lại tước vị, nhưng lại có thể cáo chi một ít người. Hắn đến rồi. Vì tước vị nam tước của Nam Cung Việt mà đến. Hắn muốn đem mình đặt ở trong tầm mắt đại chúng, dạng này để người chỗ tôi mới không dám tùy tiện động thủ, hết thảy đều phải dựa theo quy tắc đế quốc quý tộc Bình Nghị Các đến xử lý. Đây là dương mưu của hắn. Đi đại khái vài trăm mét, đế quốc quý tộc Bình Nghị Các rốt cục xuất hiện trước mặt Vương Đằng. Đây là một tòa kiến trúc rất có uy nghiêm cùng trang trọng, hình như tháp cao, trực trùng vân tiêu. Kiến trúc cửa chính đứng thẳng một khối thạch bia màu đen to lớn, cao chừng mấy chục mét, thượng thư quý tộc Bình Nghị Các năm cái chữ lớn thiết vàng. Vương Đằng đứng tại trước tấm bia đá, liền cảm giác một cỗ khí thế bàng bạc nhào tới trước mặt. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, tinh thần niệm lực tuôn ra, đem cỗ khí thế này cản trở về, bước chân không chút nào lui. Hắn vượt qua bia đá, hướng vào phía trong đi đến, lập tức liền nhìn thấy tại giữa phía dưới kiến trúc treo một cái chuông đồng to lớn. Vương Đằng, gõ văng nó. Viên cổn cổn thanh âm tại trong đầu Vương Đằng vang vọng, ngưng trọng nhưng lại kích động, càng vang càng tốt. Gõ mấy lần. Vương Đằng mắt sáng lên. Hỏi. Gõ 7 lần. Viên cuồn cuộn nói. Tại sao là 7 lần? Vương Đằng hỏi. Bởi vì 7 lần đại biểu có oan khuất, đại biểu tức vị kế tục xuất hiện ra đề mục. Viên cuồn cuộn nói. Vương Đằng không tiếp tục hỏi nhiều, đi lên trước nhìn chung quanh, không nhìn thấy đồ vật có thể gõ chuông, nhíu mày. Chỉ có thể dùng 5 đấm. Viên cuồn cuộn nói. Vương Đằng bất đắc dĩ, trong mắt tinh quang bùng lên, đã tiếng càng lớn càng tốt, vậy ta liền cho bọn hắn nghe cái vang. Cổ thân thân. Mở. Vâng. Một đạo đường vân màu vàng huyền ảo tại chỗ mi tâm Vương Đằng nổi lên, một nguồn sức mạnh mênh mông phảng phất dòng lũ từ chỗ sâu thân thể của hắn tuôn ra, tại bên trong tứ chi bách hải càn quét ra tới. Bốn thành lực chi áo nghĩa. Vương Đằng một quyền vung ra, nện ở bên trên chuông đồng. Đông. Chuông đồng rung động, một đạo tiếng vang cực kỳ trầm nặng từ bên trên chuông đồng truyền ra, phảng phất hình thành sóng âm, hướng bốn phương tám hướng quanh quẩn mà ra. Chuyện gì xảy ra? Chỗ sâu đế quốc quý tộc Bình Nghị Các, một đạo thân ảnh trong bóng đêm ngồi xếp bằng đống nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, có người gõ vang chuông đồng, không biết có chuyện gì. Không chỉ là trong bình nghị các này, theo tiếng chuông vang vọng mà ra, người phụ cận bốn phía cũng nghe đến thanh âm, nhao nhao ngừng chân, hướng về phương hướng quý tộc bình nghị các nhìn sang, không biết chuyện gì xảy ra. Vương Đằng biến sắc, cảm giác được một cỗ lực phản chấn cường đại từ trên chuông đồng truyền đến, chấn động đến hắn lại không khỏi lùi lại một bước. Không đủ. Hắn không nghĩ tới cái này chuông đồng vậy mà khó gõ như thế, ngay cả nhị tinh cổ thần thân đều bị chấn động đến rút lui, trong lòng quyết tâm, đem chống không thuộc tính thêm đến phía trên cổ thần thân. Cổ thần thân, 1300000, tam tinh. Vương Đằng tiêu xài hơn 8 vạn điểm chống không thuộc tính, ngạnh sinh sinh đem cổ thần thân tăng lên tới tam tinh. Vâng, vâng, vâng. Hắn đến trái tim lập tức nhanh chóng nhảy lên, máu tươi như thủy ngân tương tại thể nội chảy xuôi, ẩn ẩn xuất hiện một chút màu vàng. Phía trên xương cốt cũng hiện ra hoa văn màu vàng, lại càng ngày càng nhiều, so với lúc nhị tinh giai đoạn càng nhiều không ít. Trong khoảnh khắc, thể chất cả người Vương Đằng đều phát sinh thuế biến, vô cùng cường đại, tựa như một đầu hùng thú hình người. Viên Cuồn Cuộn vốn cho là Vương Đằng có thể đem chuông đồng gõ vang đến loại trình độ vừa rồi cũng rất không tệ, nhưng lúc này nó rõ ràng cảm giác được thể chất Vương Đằng phát sinh biến hóa đáng sợ, so trước đó cường đại đâu chỉ một lần. Tên yêu nghiệt này, nó không khỏi thầm nói. Chỉ là thanh âm này lập tức bị tiếng chuông bao phủ. Đông. Vương Đằng lại một lần nữa huy quyền, gõ vang chuông đồng, đồng thời lần này hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, liên tiếp huy quyền, ngạnh sinh sinh thừa nhận lực phản chấn của chuông đồng, đập ầm ầm tại bên trên chuông đồng. Đông. 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 Liên tiếp 6 quyền oanh ra, một lần so với một lần khó gõ, lực phản chấn tăng lên gấp bội. Nhưng Vương Đằng lại không nhúc nhích tí nào, thân thể không tính to con vững như sơn nhạc. Lúc ra quyền một quyền so với một quyền đại lực, thanh âm cũng một lần so với một lần cao, ầm ầm vang vọng ra tới, kinh động vô số người. Tiếng chuông bảy vang. Đây là muốn phát sinh đại sự a. Người trong đế quốc quý tộc bình nghị các hơi biến sắc mặt, trực tiếp đứng lên, bước nhanh hướng chỗ cửa lớn bước đi. Tại hạ Vương Đằng, cầm Nam cung Nam tước tín vật đến đây. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh trong trẻo theo dư âm tiếng chuông ầm vang truyền đến. Chương 911, ai dám lật bản án cũ? Bên ngoài đế quốc quý tộc bình nghị các, một đạo thanh âm cực kỳ vang dội truyền ra tới. Nam cung Nam tước ba. Cùng lúc đó, vô số cường giả bên trong đế thành cũng đều là nghe được thanh âm này. Đặc biệt là các đại gia tộc cổ xưa, đế quốc quý tộc các loại, toàn bộ bị thanh âm này kinh động, hướng về phía đế quốc quý tộc bình nghị các nhìn tới. Vương Đằng đến liền phảng phất một viên cục đá rơi vào trong đế thành cái này vũng nước yên tĩnh không gợn sóng, nhấc lên một vòng gợn sóng bắt mắt dị thường. Cả dạn điệp gia tộc, chính là chỗ gia tộc đế kỳ. Giờ phút này đế kỷ cùng một trung niên đại thúc xoáy đến bỏ đi đứng chung một chỗ, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cái này thật đúng là phù hợp tác phong tiểu tử kia, vừa tới đế thành liền làm một đợt đại sự, không một chút nào sợ a. Chính là ngươi nói cái kia Vương Đằng đi. Trung niên đại thúc mắt sáng lên, cười ha ha nói. Chính là hắn. Đế kỷ nói. Là cái có loại. Trung niên đại thúc nói. Bất quá hắn sẽ trực tiếp như vậy, thật đúng là có điểm nằm ngoài sự dự liệu của ta. Đế kỷ nói. Hắn rất thông minh, dù sao đều muốn đối mặt những người kia, may mà đem sự tình bày ở ngoài sáng, ngược lại là càng thêm an toàn, còn đem quyền chủ động nắm giữ trong tay. Trung niên đại thúc còn chưa thấy qua Vương Đằng, cũng đã đối với hắn sinh ra một chút tán thưởng. Chỉ sợ những người không biết xấu hổ kia. Đế kỳ hơi có vẻ lo lắng nói. Người muốn giúp hắn? Trung niên đại thúc hỏi. Tiềm lực của Vương Đằng, đáng ra rút. Đế kỳ trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngươi muốn giúp liền đi giúp, cả dạng điệp gia tộc chúng ta còn chưa hề sợ qua ai, ngươi đánh không lại, ta tới, ta đánh không lại, còn có ra ngươi đánh không lại, ghê gớm đem các lao tổ tông rời ra ngoài hít thở không khí. Trung niên đại thúc vỗ vỗ bả vai đế kỳ nói. Đế kỳ nghe được nam tử trung niên nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, không khỏi khỏe miệng giật một cái, cẩn thận nhìn thoáng qua trên trời, vội vàng cùng nam tử trung niên kéo ra một khoảng cách. Luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Nam Cung Việt mất tích 100 năm, chuyện này vốn là đã đóng hỏng kết luận, không nghĩ tới lại toát ra một cái người thừa kế, cái này có trò hay nhìn đi. Trung niên đại thúc cũng không chú ý tới tiểu động tác của đế kỷ, vui tươi hớn hở nói. Người ôm đồng dạng ý nghĩ không phải số ít, đối với một ít gia tộc cổ xưa mà nói, một cái nam tức còn không đến mức để bọn hắn làm to chuyện, lại nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi lội vũng nước đục này. Chỉ là đế thành thật vất vả ra sự tình thú vị như vậy, ngược lại không ít người chờ lấy xem náo nhiệt. Nguyên bản Nam Cung Nam tước phủ đệ, mặc dù danh tự chưa thay đổi, nhưng chủ nhân nơi này sớm đã đổi người. Trong phủ đệ, trong một gian phòng tiếp khách, một nam tử tóc màu nâu dáng dấp 30 tuổi ra mặt, khuôn mặt anh tuấn lúc nghe được tiếng chuông cùng thanh âm vương đằng truyền ra, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng, trực tiếp cầm trong tay đồ vật ném xuống đất. 3. Đây là một đôi ngọc cầu, bóng ánh long lanh, vừa nhìn liền biết giá cả không ít, nhưng giờ phút này bị ném xuống đất, trực tiếp nát chia 5 x 7. Là ai? Ai dám lật bản án cũ? Hôn trướng! Hôn trướng! Nơi nào đến đứa nhà quê có can đảm tạo ra ta đối nghịch? Hắn tức đến nổ phổi, trong hai mắt lóe ra quang mang âm hàn vô cùng, trong lòng sát ý sôi trào. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết, tước vị này chỉ có thể là của Tào gia ta, không ai cướp đi được. Cho ta chuẩn bị xe, đi quý tộc bình nghị các. Tên nam tử tóc màu nâu này nhanh chân đi ra đại sảnh, leo lên một cỗ phủ văn nguyên năng xe bay, hướng phía quý tộc bình nghị các khí thế hùng hổ vội vã đi. Nam cung nam tước. Trong các trung niên đang đi ra phía ngoài đến mặt mũi sắc mặt lần nữa biến đổi, bước chân dừng lại. Thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Lúc lại xuất hiện đã là tại chỗ cửa lớn đế quốc quý tộc bình nghị các. Cũng chính là trước mặt Vương Đằng. Hắn đánh giá thanh niên trước mắt, ánh mắt mang theo dò xét. Mà lúc này Vương Đằng vừa rồi thu hồi cổ thần thân, hoa văn màu vàng trên trán cũng theo đó ẩn nấp mà đi, chỉ có một tia khí huyết chi lực mênh mông còn đang quanh quẩn. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Vương Đằng bất quá là hành tinh cấp thực lực. Đây cũng là thực lực Vương Đằng chủ động hiện ra ở bên ngoài, nhưng Vương Đằng nhục thân độ mạnh lại làm hắn sợ hãi thán phục. Vừa rồi tiếng chuông vang vọng, cái kia tiếng vang kèm chút để hắn tưởng rằng vũ trụ cấp cường giả đang gõ chuông. Kết quả không nghĩ tới là một cái hành tinh cấp võ giả, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, hỏi, chính là ngươi gõ vang chuông đồng bình nghị các. Vương Đằng sớm đã cảm thấy được có cường giả tới gần, thậm chí người này so với vũ trụ cấp còn mạnh hơn, có thể là cấp vực chủ. Hắn không khỏi nhìn trung niên nam nhân trước mặt một chút. Tên nam tử trung niên này một đầu tóc xám, dáng người cao ráo, người mặc trường bào màu trắng, khí chất nổi bật. Vương Đằng thản nhiên từ nặc, gật đầu nói, là ta. Ta gọi Minh Thành, là một chấp sự của đế quốc quý tộc Bình Nghị Các, hôm nay ta đang trực. Nam tử trung niên nói. Minh Thành chấp sự. Vương Đằng nói. Ngươi nói ngươi cầm Nam cung Nam tước tín vật mà đến, là Nam cung Việt Nam tước. Minh Thành hỏi. Vương Đằng cũng không nói nhảm. Bàn tay mở ra, nơi lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tôn phương ấn. Minh Thành ánh mắt co rụt lại, hắn là chấp sự của đế quốc quý tộc Bình Nghị Các, không có người so với hắn quen thuộc hơn tiêu chí quý tộc. Quý tộc ấn. Mà trước mắt phương ấn tỷ này điêu khắc một đầu huyền thú màu đen, đây là trấn quốc thần thú côn ngô thú của đế quốc. Côn ngô thú thần dị phi thường, chính là một loại tinh không cự thú cực kỳ hiếm thấy. Nó là chân chính cự thú, có thể nuốt khoáng thạch kim loại tăng thực lực lên, lúc trưởng thành thân thể có thể so với cự tinh. Tung hoành vũ trụ, vô cùng cường đại. Lúc trước Đại Càn Đế quốc đời thứ nhất thủy tổ có thể thành lập Đại Càn Đế quốc, ở mức độ rất lớn chính là mượn nhờ lực lượng của côn ngô thú. Từ kiểu dáng cùng quy cách đến xem, phương ấn này đúng là nam tước ấn không thể nghi ngờ. Côn ngô thú mỗi tăng lên một tầng thực lực, liền sẽ mọc ra một cái sừng, côn ngô thú trên nam tước ấn này chỉ có một cái sừng, chính là phương ấn quy cách thấp nhất, tước vị tăng lên, sừng côn ngô thú điêu khắc trên quý tộc ấn cũng sẽ càng nhiều. Bất quá để cẩn thận, Minh Thành vẫn là quan sát kỹ càng một chút, đồng thời nói ra, có thể hay không cho ta xem một chút. Vương Đằng chần chờ một chút, vẫn là đem phương ấn đưa cho hắn. Minh Thành đem nam tước ấn cầm trong tay, không biết thi triển bí pháp gì, chữ cổ dưới đáy phương ấn liền sáng lên một đạo hào quang màu đỏ thắm, cực kỳ chói mắt. Quả nhiên là nam tước ấn. Minh Thành thở phào một cái, đem phương ấn trả cho Vương Đằng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ý vị thâm trường nói, ấn này, ngươi nhất thiết phải giữ kỹ. Vương Đằng đem nam tước ấn thu hồi. Đi theo ta. Minh Thành dẫn đầu hướng nội hành bình nghị các đi vừa nói ra, sự tình Nam cung Nam tước đã qua thật lâu, bây giờ lại bị lật ra đến, nói thật cho ngươi biết, ta không làm chủ được, hiện tại chỉ có thể chờ đợi các trưởng lão quý tộc đến đây, từ bọn hắn đến định đoạt. Hai người xuyên qua một đầu hành lang không dài, đi tới một gian phòng tiếp khách cổ phát xa hoa, Minh Thành sai người dâng lên nước trà, sau đó chính mình ngồi ở một bên nhắm mắt đợi. Chương 912, ngươi cái gọi là danh chính ngôn thuận, từ đâu mà đến? Vương Đằng không có chờ quá lâu, các trưởng lão quý tộc nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới quý tộc Bình Nghị Các. Chỉ thấy từng chiếc phủ văn nguyên năng xe bay tại bên ngoài quý tộc Bình Nghị Các dừng lại, sau đó, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại từ trên xe đi xuống, nhanh chân hướng nội hành Bình Nghị Các đi. Bốn phía quý tộc Bình Nghị Các tụ tập không ít người nghe tiếng mà đến, xem náo nhiệt có, tìm hiểu tin tức cũng có, nhưng những người này cũng không dám tới gần Bình Nghị Các trong vòng trăm thước. Đế quốc quý tộc Bình Nghị Các là đế quốc một chỗ cực kỳ trang nghiêm thần thánh chi địa, đừng nói võ giả phổ thông, cho dù là quý tộc cũng không dám tùy tiện tra đạp, huống chi là tại trước cửa nó ồn ào. Lúc này, một cỗ xe bay từ trên trời rơi xuống, trên xe đi xuống một nam tử tóc màu nâu hơn 30 tuổi, chính là Tào gia vị kia.
Là Tào Quan.
Hắn thế mà lại đến. Một cái nhân vật chính khác làm chuyện này, hắn làm sao có thể không tới. Nghe nói phụ thân hắn Tào Hoành đồ vực chủ tại tinh cầu khác tu luyện, chỉ sợ nhất thời không đuổi kịp đến, cho nên hiện tại do hắn chủ sự. Người bên ngoài đang nhỏ giọng bàn luận, đối với chuyện này say sưa nóng nói. Đối với võ giả phổ thông mà nói, những chuyện kia của quý tộc một mực là tiêu điểm mọi người chú ý, dù sao quý tộc hưởng thụ quá nhiều ưu đãi, mặc kệ là đấu kỵ hay là ao ước, tất cả mọi người sẽ hạ ý thức chú ý. Tào Quan nghe được những âm thanh nghị luận này, hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến vào trong quý tộc bình nghị các. Trong đại sảnh bình nghị các, Minh Thành mở to mắt, thản nhiên nói, các vị trưởng lão đều đến đông đủ, đi theo ta đi. Vương Đằng khí định thần nhàn, uống xong một ngụm nước trà cuối cùng, mới đứng người lên, đi theo sau lưng Minh Thành. Chuyện này khiến Minh Thành trong lòng càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này là có bài tẩy gì, cho nên không có sợ hãi. Hay là bởi vì căn bản không biết bình nghị các tồn tại ý vị như thế nào, người không biết không sợ. Vương Đằng đi theo Minh Thành đi thẳng tới tầng thứ 9 bình nghị các, tiến vào một gian đại điện cổ phát to lớn. Tiến vào đại điện, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái bàn dài từ gỗ màu xanh đen không biết tên chế thành, thoạt nhìn nặng nề mà không tầm thường. Giờ phút bốn phía bàn dài đã ngồi đầy người, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn đều người mặc trường bào màu tím, xa hoa tôn quý. Mang trên mặt một cỗ hàm dưỡng cùng quý khí bẩm sinh. Quan trọng hơn chính là, những người này khí tức trên thân đều thập phần cường đại, vừa xa vũ trụ cấp. Chỉ là ngồi ở chỗ đó không làm gì, liền để người không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây chính là uy áp của cường giả. Khi Vương Đằng đi vào đại điện, những người này toàn bộ hướng phía hắn nhìn tới. Trong ánh mắt ý vị không rõ, như có như không uy áp hướng hắn bao phủ mà tới. Hoặc, chiến trận thật là lớn. Vương Đằng trong lòng không nhịn được cười một tiếng. Cước bộ của hắn không chút nào ngừng, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia có chút đồ vật. Đây đều là đế quốc quý tộc. Đứng phía sau gia tộc cổ xưa, thân phận bất phàm, năng lượng cực lớn, chút nữa chính ngươi cẩn thận. Viên Cổn Cổn tại trong đầu hắn nhắc nhở. Vương Đằng đột nhiên chú ý tới, một đạo ánh mắt rất có địch ý rơi vào trên người hắn. Đồng thời một mực không có rời. Theo ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy tại vị trí cuối bàn dài. Có một nam tử anh tuấn tóc màu nâu đang đầy mắt hàn quang nhìn xem hắn. Người kia là ai? Vương Đằng trong đầu hỏi. Ta cũng không biết ta. Viên Cổn Cổn do xét tên nam tử kia một chút, đột nhiên sững sờ, bất quá thoạt nhìn có chút quen mắt. Sẽ không là hậu nhân của tên kia a? Mời ngồi xuống. Lúc này, một đạo thanh âm hơi có vẻ già nua từ trên thủ vị bàn dài truyền đến. Vương Đằng dương mắt nhìn lại. Một lão giả tóc trắng xám ngồi tại thủ vị bàn dài. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Đây là các lão của Bình Nghị Các. Viên Cổn Cổn nói, lúc trước lúc ta theo Nam Cung chủ nhân đến Bình Nghị Các kế tục tước vị gặp một lần. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa có chết. Loại này cường giả nào có dễ dàng chết như vậy. Vương Đằng trực tiếp không nhìn Viên Cổn Cổn nhà rãnh. Hắn dùng linh thị chi đồng nhìn đối phương một chút, căn bản là không có cách xem thấu thực lực của hắn. Vị lao giả này sợ không phải cái cấp giới chủ cường giả. Vương Đằng phát hiện cuối bàn dài có một chỗ trống, vừa vặn cùng tên nam tử tóc màu nâu kia chính diện đối lập, liền đi qua ngồi xuống, sau đó nhìn chừng chừng lấy đối phương. Tào Quan đột nhiên có chút ngộng. Tiểu tử này không biết hắn là ai sao? Như thế không có sợ hãi. Là ai cho hắn dũng khí? Là ai cho hắn lá gan? Tào Quan ánh mắt càng thêm âm trầm. Cũng đã thu hồi ánh mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, loại chuyện này thực sự mất phần. Vương Đằng trong lòng cười lạnh. Không phải chỉ là so ánh mắt sao? Ai sợ ai a? Chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Vương Đằng làm tự nhiên như vậy bị những người khác nhìn ở trong mắt, không ít người lộ ra vẻ có chút hăng hái, nhưng cũng có người nhíu mày. Ngươi là vì Nam Cung Nam Tước tước vị mà đến. Lúc này, lão giả tóc trắng thượng thủ mở miệng hỏi. Đúng thế. Vương Đằng gật đầu nói. Tại trước mặt loại cường giả hư hư thực thực cấp giới chủ này, hắn vẫn là thành thật, không có lộ ra mảy may kiệt ngạo chi sắc lúc đối mặt Tào Quan. Đây không phải sợ, đây là tôn trọng cường giả. Vậy ngươi lại là lấy thân phận gì tới đây? Lão giả tóc trắng hỏi. Tự nhiên là lấy người thừa kế thân phận. Vương Đằng thản nhiên nói. Nghe được người thừa kế ba chữ này, Tào Quan đối diện hắn biến sắc, hướng ghế đầu một vị trí nào đó nhìn thoáng qua. A, ngươi nhưng có bằng chứng? Lão giả tóc trắng hỏi lần nữa. Hồi bẩm các lão, hắn mang theo phương ấn của Nam Cung Nam Tước. Minh Thành ở một bên nói. Vương Đằng nghe vậy, liền đem phương ấn lần nữa đem ra, bày ra ở trên bàn.
Tào Quan đối diện lúc nhìn thấy phương này ấn, con mắt đều đỏ. Cái này nam tước ấn mới là tượng trưng thân phận, bọn hắn không lấy được nam tước ấn này, chỉ có thân phận Nam Cung Việt đồ đệ, chung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho tới nay, đây cũng là một đại tâm bệnh của hắn cùng phụ thân hắn. Bây giờ cái này nam tước ấn cứ như vậy công khai xuất hiện tại trước mặt hắn. Đáng tiếc hắn lại không thể xuất thủ đoạt tới. Trong thiên hạ chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liên thật tức. Đang ngồi đều là nhân vật bậc nào, bọn hắn chỉ cần một chút liền kết luận phương ấn trước mắt này chính là đế quốc nam tước ấn không thể nghi ngờ. Mặc kệ thân phận người thừa kế của Vương Đằng là thật hay giả, cái này nam tước ấn tối thiểu là thật, cái này để thân phận Vương Đằng thêm một tầng quang hoàn. Chư vị thấy thế nào? Lão giả tóc trắng thản nhiên nói. Bốn phía một mảnh trầm mặc, tựa hồ ai cũng không muốn là người thứ nhất mở miệng. Tào Quan sắc mặt tâm trầm, muốn nói lại thôi. Tào Quan, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả tóc trắng gọi thẳng tên, rất trực tiếp hỏi. Các lão đại nhân, tại hạ cho rằng, lai lịch người này không rõ, có lẽ chỉ là vận khí khá tốt, không biết từ nơi nào đạt được nam tước ấn của sư công ta, liền tự xưng người kế thừa của hắn, tình huống thật như thế nào, ta hy vọng quý tộc bình nghị các có thể hạ lệnh tra rõ. Tào Quan nhìn Vương Đằng một chút, khoe miệng lộ ra một chút trào phúng, nói. Không có ý tứ, ta muốn hỏi, ngươi là ai? Vương Đằng đánh gây hắn, hỏi. Tào Quan cảm giác mình tựa hồ bị khinh thị, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói ra, phụ thân ta là đệ tử duy nhất của Nam Cung Nam Tước, Tào Hoành Đồ. Mà ta dĩ nhiên chính là đồ tôn của Nam Cung Nam Tước. Nguyên lai là cái cháu trai. Vương Đằng nói. Tào Quan vừa rồi bình tĩnh trở lại nộ khí lại nhịn không được muốn bộc phát, hắn hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bốn phía chúng nhân nói, các vị đại nhân, phụ thân ta là Nam Cung Nam Tước đệ tử duy nhất, từ trên danh nghĩa. Phụ thân ta mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận, mà không thể bởi vì tùy tiện một người cầm nam tước ấn liền có thể trở thành người thừa kế. Tào Quan nói không sai, nếu là tùy tiện một người cầm nam tước ấn đều có thể tự xưng người thừa kế, vậy tước vị của đại càn đế quốc ta ha không thành cho đùa. Trên danh nghĩa, Tào Hoành Đồ khẳng định càng thêm phù hợp. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đám người bốn phía nghe được Tào Quan lời nói, không khỏi thấp giọng nghị luận mở. Tào Quan nhìn Vương Đằng một chút, mặt lộ vẻ đắc ý. Đánh giám. Quả thực chính là đánh giám. Nam Cung chủ nhân chưa hề nói qua muốn đem thừa kế tước vị cho Tào Hoành Đồ, hắn căn bản cũng không có tư cách. Viên cổn cổn tại trong óc Vương Đằng gầm thét, nếu như không phải còn tồn giữ lại một chút lý trí, hắn cơ hồ muốn nhảy ra cùng Tào Quan lý luận. Không nên kích động, sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi. Vương Đằng móc móc lỗ thai, trong lòng cười lạnh, trong đầu đối với viên cổn cổn từ tốn nói. Tựa hồ là Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh để viên cổn cổn tìm được tự tin. Nó dần dần bình phục lại, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đằng, thay ta hung hăng đánh mặt hắn, ta hiện tại 90% có thể khẳng định cái kia Tào Hoành Đồ cùng năm đó Nam Cung chủ nhân chết thoát không ra quan hệ, tiểu tử trước mắt này là con của hắn, trước tử trên người hắn thu chút lợi tức. Vương Đằng có chút hăng hái chờ Tào Quan nói xong, quay đầu hướng về phía các lao thượng thủ mở miệng nói, không biết ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề. Có thể. Lao giả tóc trắng gật đầu. Ta muốn hỏi hỏi, đế quốc có quy định. Tại dưới tình huống nam tước chưa lập di chúc, đệ tử của hắn có thể thu hoạch được tư cách người thừa kế sao? Vương Đằng mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, hỏi. Không có loại quy định này. Lão giả tóc trắng nói. Ta còn muốn lại hỏi một chút, Nam Cung Nam Tước lúc trước có lưu lại di chúc để phụ thân ngươi trở thành người thừa kế sao? Vương Đằng nhìn về phía Tào Quan, hỏi. Tào Quan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi, không trả lời vấn đề của ta sao? Vương Đằng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bức người, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Tào Quan sắc mặt tâm trầm. Có sao? Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh truy vấn. Tào Quan biệt khuất đến cực điểm, nhưng lại không cách nào chính diện trả lời. Lúc đầu tại dưới tình huống, Nam Cung Việt không có những thân nhân khác hoặc là truyền nhân, Tào Hoành Đồ làm đệ tử duy nhất của hắn chính là người thừa kế, có hay không di chúc là có thể thao tác, Tào Hoành Đồ chạy không ít quan hệ, rốt cục ở bên trong bình nghị các lấy được không ít bỏ phiếu, thu hoạch được tư cách tạm thay nam tước chi vị. Hắn chỉ cần lập xuống đầy đủ công lao. Liền có thể đem hai chữ tạm thay bỏ đi, thu hoạch được nam tước tước vị chân chính. Nhưng bây giờ đột nhiên chạy ra một cái Vương Đằng nắm giữ nam tước ấn, không có di chúc liền thành vấn đề lớn nhất của Tào Hoành Đồ. Nam Cung Nam Tước cũng không lưu lại bất luận di chúc nào. Lão giả tóc trắng nhìn Tào Quan một chút, nói. Ta minh bạch, đa tạ các lão giải đáp. Vương Đằng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tào Quan một chút, bình tĩnh phải hỏi nói. Như vậy, ngươi cái gọi là danh chính ngôn thuận, từ đâu mà đến? Ngươi. Tào Quan sắc mặt xanh xám, ánh mắt phảng phất muốn ăn người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng.